Chương 374, căm giận ngút trời chương 374, căm giận ngút trời phốc phốc. Chính Thanh đâm ra một thương, bén nhọn đầu thương tại Vương Văn Thủ trên bàn chân đâm ra một cái lỗ máu. Vương Văn Thủ sắc mặt nhăn nhó, thân bị Vương gia gia chủ hắn, chưa bao giờ trải qua tàn khốc như vậy chiến đấu, cũng chưa từng nhận qua nhiều như thế thương thế. Anh. Lại tại lúc này, Tiểu Viên bỗng nhiên kêu một tiếng, tựa như đang nhắc nhở cái gì. Mà cùng lúc đó, Trịnh Thanh sau lưng xuất hiện một đạo tóc thai bù xù thân ảnh, người này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trịnh Thanh sau lưng, một quyền đánh phía Trịnh Thanh phía sau lưng. Tựa hồ là hiểu rõ Tiểu Viên nhắc nhở, cũng dường như cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm, nắm đấm sắp tới gần một khắc này, Vương Văn Thủ lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng tránh qua, tránh né một quyền này. Liên tiếp mấy cái lăn lộn, kéo ra một khoảng cách về sau, Trịnh Thanh dẫn theo trường thương đứng lên, nhìn về phía cái kia đạo tóc thai bù xù thân ảnh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Thân là lục phẩm đỉnh phong võ giả, hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, toàn bộ Thái Thương quận cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể tại hắn không phát giác gì tình huống dưới tiếp cận hắn. Vậy mà lúc này lại là xuất hiện một cái ngoại lệ, cái này đạo tóc thai bù xù đều đã xuất hiện ở phía sau của hắn, hắn lại là không phát giác gì, nếu không phải Tiểu Viên nhắc nhở, hắn chỉ sợ ít nhất là cái bản thân bị trọng thương kết cục. Ngươi là người phương nào? Trịnh Thanh ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia đạo tóc thai bù xù thân ảnh, trong lòng trầm trọng. Vốn cho rằng lập tức có thể đem Vương Văn Thủ cầm xuống, không ngờ lại chống rông xuất hiện một cường giả như vậy. Ta là người phương nào? Cái kia tóc thai bù xù thân ảnh thanh âm có chút khàn giọng, ngươi xâm nhập ta Vương gia, bây giờ lại đến hỏi ta người nào? Phụ thân. Vương Văn Thủ ngạc nhiên gọi ra thân phận của người này, nhìn đến Vương Trường Sinh một khắc này, hắn toàn thân đều nhẹ nỗi lòng, dường như không có chuyện gì là Vương Trường Sinh không giải quyết được. Mà sự thật cũng đích thật là như thế. Phụ thân võ đạo thiên phú chắc tuyệt, sớm tại 20 tuổi niên kỷ chính là lục phẩm đỉnh phong võ giả, bây giờ hơn 10 năm đi qua, ai cũng không biết phụ thân tại võ đạo phía trên đi ra bao xa. Lúc này Vương gia gặp phải tình thế nguy hiểm, phụ thân một tay liền có thể giải khai. Phụ thân. Trịnh Thanh chấn động trong lòng, hắn hiểu qua Vương gia, nhưng biết rõ Vương Văn Thủ có phụ thân là ai. Vương Văn Thủ phụ thân chính là đời trước Vương gia tộc trưởng, 20 tuổi sinh hạ Vương Văn Thủ thời điểm, hắn cũng đã là lục phẩm cảnh giới đỉnh cao, bây giờ hơn 10 năm đi qua, Vương Trường Sinh võ đạo cảnh giới sợ rằng sẽ hết sức kinh người, ít nhất là cái ngũ phẩm võ giả, thậm chí càng cao. Ý thức được Vương Trường Sinh thân phận, Trịnh Thanh trong lòng hồi hộp, đội vàng lui lại một chút, kéo ra cùng Vương Trường Sinh ở giữa khoảng cách. Mà Vương Trường Sinh thì là quét mắt một vòng chiến trường, chậm rãi mở miệng nói, đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ có người dám xâm nhập qua Vương gia. Dứt lời, Vương Trường Sinh lại nói, bất quá, đã tới, vậy liền đều lưu lại. Dứt lời, Vương Trường Sinh thân hình lóe lên, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tới gần Trịnh Thanh, một quyền đánh ra. Nhanh, quá nhanh, vô luận là Vương Trường Sinh di động, còn là hắn tốc độ ra quyền đều cực kỳ kinh người, Trịnh Thanh thậm chí cũng còn chưa phản ứng lại, Vương Trường Sinh liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc khẩn cấp quan trọng, Trịnh Thanh chỉ có thể bằng vào bản năng, nâng lên cánh tay trái tiến hành đón đỡ. Giang giác. Vương Trường Sinh nắm đấm giống như sắt thép đồng dạng, một quyền rơi xuống, Trịnh Thanh xương cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy. Đây cũng không phải là lục phẩm võ giả hẳn là có lực lượng. Trịnh Thanh chấn động trong lòng, mượn cố lực lượng này bay rất ra ngoài, tận lực thoát ly Vương Trường Sinh phạm vi công kích. Trịnh Minh, cách đó không xa, Hàn Nhạc biến sắc, theo Vương Trường Sinh xuất hiện đến bây giờ bất quá mấy cái hô hấp công phu, Trịnh Thanh liền là bị thương tổn, đây đối với phe mình không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện bất lợi. Càng làm cho Hàn Nhạc kinh hãi chính là, cái kia Vương Trường Sinh tốc độ quá nhanh, xuất quyền chi mãnh liệt, liền hắn đều khó mà bắt được hắn di động quy tích. Nếu không phải Trịnh Thanh trên tay có bao cổ tay tháo bỏ xuống một phần lực lượng, chỉ sợ lúc này Trịnh Thanh liền không chỉ là xương gãy đơn giản như vậy, mà chính là xương cánh tay trực tiếp bị hoành vỡ thành cát bã. Trịnh Minh, ta đến giúp ngươi. Hàn Nhạc trong lòng biết không thể lại để cho Trịnh Thanh một mình phân chiến, hắn một đao đánh chết ngăn cản Vương gia võ giả, sau đó nhanh chân vọt tới Trịnh Thanh bên người, một đao vung ra, bước lui lại lần nữa công hướng Trịnh Thanh Vương Trường Sinh. Trịnh Minh, ngươi không sao chứ? Hàn Nhạc giơ đao, cảnh giác nhìn qua Vương Trường Sinh đồng thời hỏi. Không có việc gì. Trịnh Thanh giúp cụp lấy cánh tay trái. Vương Trường Sinh quyền lực hung mãnh, một quyền phía dưới, cánh tay trái của hắn bao cổ tay trực tiếp vỡ nát, xương tay cũng là bẻ gãy, lúc này cánh tay này đã tạm thời phế bỏ. Hàn Minh. Trịnh Thanh trầm giọng nói, người này là Vương gia tiền nhiệm gia chủ, chí ít nắm giữ ngũ phẩm cảnh giới, nhất định phải hai người các ngươi hợp lực đối phó hắn mới được. Một đám ô hợp, cho dù hợp lực lại có thể thế nào? Vương Trường Sinh sủi cười một tiếng, hoàn toàn không đem Trịnh Thanh cùng Hàn Nhạc để vào mắt. Thế mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, một tiếng hét thảm tiếng bỗng nhiên vang lên. A! Mọi người bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Vương Văn Thủ hai mắt trừng lớn, chỗ cổ xuất hiện một đạo vết máu, đại lượng huyết dịch theo vết máu bên trong phun ra ngoài, cũng mang đi Vương Văn Thủ trên thân tất cả khí lực. Nguyên lai, ngay tại Vương Trường Sinh công kích Trịnh Thanh thời điểm, Tiểu Viên thừa dịp Vương Văn Thủ không sẵn sàng, một chảo bạch phá cổ họng của hắn, kết thúc cái này Vương gia gia chủ sinh mệnh. Tốt tốt tốt. Hàn Nhạc nở nụ cười, cái này Vương Văn Thủ làm nhiều việc ác, bây giờ cũng coi là gặp báo ứng. Trịnh Thanh cũng là ánh mắt sáng lên, Vương Văn Thủ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng là thực sự lục phẩm đỉnh phong cảnh giới, nếu để hắn chậm tới thêm vào chiến trường, đối với mình bọn người hiển nhiên cực kỳ bất lợi. Giờ phút này Vương Văn Thủ bị Tiểu Viên giết chết, chính mình cùng Hàn Nhạc chỉ cần chuyên tâm đối phó Vương Trường Sinh liền trở thành. Vương Trường Sinh tuy là ngũ phẩm, nhưng mình cùng Hàn Nhạc hợp lực, chưa hẳn không thể ngăn cản hắn, huống chi còn có một cái Tiểu Viên ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Có ta. Vương Trường Sinh đồng tử chấn động, hắn mặc dù coi thường thân tình, một lòng si mê võ đạo, có thể Vương Văn Thủ chung quy là con trai duy nhất của hắn, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy con của mình bỏ mình. Lửa giận ngập trời cơ hồ đem Vương Trường Sinh cả người bao phủ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trịnh Thanh cùng Hàn Nhạc, trong mắt tựa như muốn phun ra hỏa diễm đến, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, Vương Trường Sinh một bước xông ra, bằng tốc độ kinh người xông về Trịnh Thanh cùng Hàn Nhạc. Tốc độ thật nhanh. Hàn Nhạc ánh mắt ngưng tụ, một đao hướng về phía trước chém ra. Thế mà sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Đã thấy Hàn Nhạc chém ra lưỡi đao đột nhiên đình trệ tại trong giữa không trung, tập trung nhìn vào, lại là Vương Trường Sinh chỉ dùng một cái tay liền bắt lấy thân đao của hắn. Làm sao có thể? Hàn Nhạc trong lòng hoảng hốt, một đao kia hắn nhưng là gia chỉ nội kình, làm sao có thể bị người dùng huyết nục bàn tay bắt lấy? Vương Trường Sinh không nói, cánh tay lắc một cái, Hàn Nhạc đao trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó, Vương Trường Sinh gần người mà lên, đánh một đùi trỏ đè vào Hàn Nhạc ở ngực. Phốc phốc. Mãnh liệt trùng kích lực tựa như muốn đem Hàn Nhạc ngũ tạng lục phủ chấn vỡ đồng dạng, trong miệng của hắn phun ra đại lượng máu tươi, thân thể khôi ngô càng lại như là bắn ra như đạn pháo bay rất ra ngoài. Chương 375, thúc thủ vô sách. Chương 375, thúc thủ vô sách. Trà đang cùng Vương gia võ giả chém giết Hàn Tấn Tam huynh đệ biến sắc, trên mặt treo đầy vẻ lo lắng. Mà Hàn Nhạc bản thân thì là trên không trung xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung, phu phu một tiếng đúng lúc rơi vào Trần Đạo trước người cách đó không xa. Trần Đạo tiến lên đem Hàn Nhạc đỡ dậy, dò hỏi: "Hàn quan chủ, ngươi không sao chứ?" Khụ khụ. Hàn Nhạc đột nhiên ho ra lượng ngụm máu tươi, nói: "Không có việc gì." Nói, Hàn Nhạc theo chỗ ngực lấy ra một dạng đồ vật, đó là một cái hình tròn hộ tâm kính, lúc này hộ tâm kính đã toàn bộ lõm đi xuống, nếu không phải khối này hộ tâm kính cùng trên người giáp trụ giúp Hàn Nhạc ngăn cản phần lớn lực lượng, chỉ sợ Vương Trường Sinh cái này một khuỷu tay đánh đủ để cho trái tim của hắn vỡ tan. Người này cảnh giới xa xa không chỉ ngũ phẩm. Hàn Nhạc một bên đứng dậy, một bên trầm giọng nói ra, lục phẩm đỉnh phong cùng ngũ phẩm mặc dù có khoảng cách, nhưng chênh lệch tuyệt đối không có khả năng lớn đến hắn không thể chống đỡ một chút nào cấp độ. Bởi vậy, hắn có thể kết luận, Vương Trường Sinh tuyệt đối không chỉ là ngũ phẩm cảnh giới, không chỉ ngũ phẩm. Trần Đạo trong lòng run lên, ánh mắt rơi tại di chuyển nhanh chóng tiểu viên trên thân. Mà cùng lúc đó, một kích hút bay Hàn Nhạc Vương Trường Sinh lần nữa động. Hàn Nhạc rơi xuống đất thời điểm, Chính Thanh đúng lúc một thương đâm về Vương Trường Sinh. Hừ. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cổ hơi nghiêng, nhẹ nhõm nhường Trịnh Thanh đầu thương thất bại. Ngay sau đó, Vương Trường Sinh trái tay nắm chặt cán thương, cứ thế mà nhường trường thương đỉnh trệ xuống tới, cho dù là lấy Trịnh Thanh chi lực, cũng không cách nào rút về trường thương. Không tốt. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhường Trịnh Thanh lập tức làm ra vứt bỏ thương quyết định, có thể lại đã chậm. Tại hắn còn không tới kịp buông tay thời điểm, một cỗ lực kéo đột nhiên bạo phát, Trịnh Thanh cả thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Mà cùng lúc đó, Vương Trường Sinh tay phải nắm tay, một quyền đánh phía Trịnh Thanh lồng ngực. Ầm. Nắm đấm giống như trọng truy nện ở Trịnh Thanh ở ngực, Trịnh Thanh hai mắt đỏ lên, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, ngay sau đó, cả người đằng không mà lên, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó đập ầm ầm rơi vào Trần Đạo trước người. Nhìn qua liên tiếp rơi ở trước mặt mình Hàn Nhạc cùng Trịnh Thanh, Trần Đạo không khỏi trầm mặc, Vương Trường Sinh quá mức cường hãn, vẻn vẹn hắn ra sân một lát sau, phe mình mạnh nhất hai cái chiến lược chính là tuần tự bị trọng thương, chiến đấu lực giảm mất đi nhiều. Khu khu khu. Trịnh Thanh dùng hoàn chỉnh tay phải chi chống đất, thất tha thất thểu đứng lên, nhìn về phía Vương Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ. Hắn vốn cho rằng dựa vào hắn cùng Hàn Nhạc hợp lực, chưa hẳn không thể cùng Vương Trường Sinh một trận chiến. Có thể thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn đánh giá cao chính mình cùng Hàn Nhạc, cũng đánh giá thấp Vương gia võ sĩ. Người này mạnh, đã không phải là lục phẩm võ giả có thể chống lại, Trịnh Thanh thậm chí cảm thấy đến, người này rất có thể đã siêu việt ngũ phẩm. Hàn huynh, khoe miệng còn tại rớm máu Hàn Nhạc hỏi, ngươi vẫn còn có biện pháp sao? Trịnh Thanh trầm mặc, Vương Trường Sinh cường đại, nhường hắn thúc thủ vô sách. Nhưng mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cất bước đi hướng Trịnh Thanh, Hàn Nhạc hai người Vương Trường Sinh bỗng nhiên thần sắc nhất biến, cơ hồ là bản năng cúi đầu. Sau một khắc, một vệt bóng đen theo Vương Trường Sinh trên đỉnh đầu xuyên thẳng qua mà qua, mang đi Vương Trường Sinh liên miên tóc. Vương Trường Sinh sờ lên đỉnh đầu của mình, vừa rồi một khắc này, nếu là hắn túi đầu buổi tối như vậy trong nháy mắt, chỉ sợ bị cắt đứt cũng không phải là tóc của hắn, mà chính là cổ của hắn. Tốt xuất sinh. Vương Trường Sinh nhìn về phía rơi trên mặt đất tiểu viên, trong mắt tràn đầy băng lãnh sát ý, chính là cái này xuất sinh giết chết con trai duy nhất của hắn Vương Văn Thủ. Một kích không thành tiểu viên thì là ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh, ngay sau đó, tứ chi phát lực, trong nháy mắt biến mất tại Vương Trường Sinh trong tầm mắt. Làm sao lại như vậy? Vương Trường Sinh khẽ giật mình, là ngũ phẩm đỉnh phong hắn thị lực hạng gì cường hãn? Thế mà, cho dù là hắn, lúc này cũng không cách nào thấy rõ tiểu viên di động uy tích. Vương Trường Sinh đứng tại chỗ, bắp thịt cả người kéo căng đề phòng, giờ khắc này hắn đã nhận ra nguy hiểm. Cái này tốc độ quỷ dị thú nhỏ, là thật có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Mà Trịnh Thanh cùng Hàn Nhạc thì là thần sắc vui vẻ, vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem bọn hắn đánh thành trọng thương, Vương Trường Sinh giờ phút này lại bị tiểu viên làm không dám nhúc nhích, đây không thể nghi ngờ là một kiện phân chấn nhân tâm sự tình. Trần Tiểu Hữu, Trịnh Thanh quay đầu nhìn về phía Trần Đạo, trong mắt chứa hy vọng, tiểu viên có thể đối phó Vương Trường Sinh sao? Lúc này, tiểu viên đã là phe mình hy vọng duy nhất, như tiểu viên không cách nào chiến thắng hoặc là cuốn lấy Vương Trường Sinh, cái kia phe mình chỉ sợ muốn toàn bộ bỏ mình. Dù sao ngũ phẩm cảnh giới Vương Trường Sinh thật là quá mức mạnh mẽ. Ta không biết. Trần Đạo lắc đầu, tiểu viên chiến đấu lực vẫn luôn là một điều bí ẩn, mặc dù ngón tay vàng nói cho hắn biết tiểu viên chiến đấu lực tương đương với tứ phẩm võ giả, nhưng Trần Đạo cũng chưa gặp qua tứ phẩm võ giả là dạng gì, bởi vậy hắn đối với tiểu viên chiến đấu lực vẫn luôn không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Cũng vô pháp phán đoán tiểu viên phải chăng có thể chiến thắng ngũ phẩm Vương Trường Sinh. Bất quá, lấy tiểu viên cho tới nay biểu hiện, Trần Đạo cảm thấy nó hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Anh. Thanh âm thanh thúy giống như sấm sét một dạng tại Vương Trường Sinh bên tai nổ vang, di chuyển nhanh chóng tiểu viên luyện giống như quỷ mị xuất hiện ở Vương Trường Sinh sau lưng, một chảo vung ra. Vương Trường Sinh phản ứng cực nhanh, cơ hồ ngay tại tiểu viên hiện ra thân hình trong nháy mắt, quay người, xuất quyền. Ô ô ô. Nắm đấm phá vỡ không khí, mang theo bén nhọn thanh âm. Đang muốn đánh lén tiểu viên trong lòng giận mình, thân thể nho nhỏ trên không trung tại chỗ một cái biến hướng, lại biến mất tại Vương Trường Sinh trong tầm mắt. Đáng chết. Xuất sinh này sao linh hoạt như vậy? Vương Trường Sinh nhìn thoáng qua hữu quyền của mình, vừa rồi ngay tại quả đấm của hắn sắp công kích đến tiểu viên một khắc này, tiểu viên lấy cường đại mềm mại tính cứ thế mà cải biến tư thế, hai cái chân sau dẫm tại quả đấm của hắn trên, mượn lực lượng của hắn, lại biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Anh. Tiểu viên lần nữa hiện ra thân hình, lần này nó lựa chọn là đánh lén Vương Trường Sinh bắt chân. Thế mà, sớm có đề phòng Vương Trường Sinh phản ứng không chậm chút nào, tiểu viên móng vuốt vừa mới vung ra, Vương Trường Sinh liền thoát ra nhanh lùi lại, nhường tiểu viên móng vuốt rơi xuống cái không. Con xúc sinh chết tiệt. Cùng tiểu viên kéo ra khoảng cách an toàn Vương Trường Sinh 10 phần nổi nóng. Thiên hạ võ công, duy nhanh công phá. Tiểu viên tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là lấy hắn ngũ phẩm đỉnh phong thị lực, cũng không cách nào bắt được tiểu viên di động, chớ nói chi là công kích đến tiểu viên. Mà công kích không đến tiểu viên liền mang ý nghĩa, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, đây đối với Vương Trường Sinh tới nói tuyệt đối là một kiện vô pháp tiếp nhận sự tình. Phải biết, ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới hắn, chính là tại cái này Thái Thương quận tìm không đến bất luận cái gì một địch thủ tồn tại, lại không nghĩ sẽ bị một con gia thú ép chật vật như thế. Hô. Vương Trường Sinh thở ra một hơi, nín hơi ngưng thần, nhắm hai mắt lại, dự định dựa vào thính giác bắt tiểu viên vị trí. Chương 376, một cái cũng không để lại chương 376, một cái cũng không để lại tiểu viên lại không có vội vã động, mà chính là tứ chi chạm đất, đen cúc áo giống như trong mắt quay tròn chuyển động, tựa hồ tại suy nghĩ nên như thế nào giết chết trước mặt cái này tóc hai bù xù người. Trong lúc nhất thời, một người một thú tựa hồ lâm vào tình trạng giằng co, vô luận là Vương Trường Sinh, vẫn là tiểu tròn, đều đang ngó chừng đối phương, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà một bên khác, Hàn Nhạc cùng Trịnh Thanh thì là liếc nhau, rung động trong lòng không hiểu. Như thế cường hãn, thậm chí một chiêu liền có thể đem bọn hắn đánh thành trọng thương Vương Trường Sinh, lại bị Trần Đạo cái kia xem ra người vật vô hại thú nhỏ làm đến chật vật như thế, cái này là thật lật đổ hai người nhận biết. Bọn hắn nhớ rõ, Trần Đạo trước đó nói đúng lắm. Con thú này thực lực không thua gì ngũ phẩm võ giả, thế mà, tiểu biên lúc này biểu hiện ra thực lực, nhưng lại xa xa thắng qua ngũ phẩm võ giả. Nghĩ tới chỗ này, Trịnh Thanh cùng Hàn Nhạc nhìn về phía Trần Đạo ánh mắt không khỏi cổ quái, xem ra, Trần Tiểu Hữu cũng không có 100% tin mặc chúng ta a. Tuy nói Trần Đạo che giấu tiểu biên thực lực, nhưng trong lòng hai người cũng không có quá nhiều khúc mắc, ngược lại mười phần kinh hỉ. Nếu không phải tiểu viên như thế cường hãn, chỉ sợ lúc này thì bọn hắn đã vẫn lạc tại Vương Trường Sinh chi thủ. Anh. Lúc này, tiểu viên trong mắt ngừng lại chuyển động, giống như là nghĩ đến đối phó Vương Trường Sinh phương pháp. Chỉ thấy nó miệng nhỏ khẽ nhếch, đột nhiên phun ra hỏa diễm. Và anh. Hỏa diễm đập vào mặt, nhắm mắt lại Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh hỏa hồng, ngay sau đó, một cỗ sóng nhiệt đem hắn bao khỏa. Hắn đột nhiên mở mắt, sau đó, cả người đều ngộp. Tóc của hắn, y phục trên người hắn đúng là kịch liệt bốc cháy lên, hỏa thế ở trên người hắn lan tràn, nhường hắn hóa thành một hỏa nhân. Ở đâu ra hỏa diễm? Vương Trường Sinh trung quy là ngũ phẩm võ giả, đương nhiên sẽ không bị chỉ là hỏa diễm làm bị thương, hắn toàn thân chấn động, trên thân chính tại kịch liệt tiêu đốt quần áo trong nháy mắt nổ tung, thì liền tiêu đốt lên tóc cũng theo trên đầu chốc ra, cả người trực tiếp biến thành sạch sẽ bóng bẩy trần như nhộng trạng thái. Ê! Nhìn lấy Trần Như Nhộng Vương Trường Sinh, không chỉ Chính Thanh, Hàn Nhạc Ngộng, thì liền đang chiến đấu chính mình phe nhân mã cùng Vương gia võ giả cũng ngộng. Tiểu viên miệng phun hỏa diễm đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh, Vương Trường Sinh phản ứng càng làm cho bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này chân ướt chân giáo trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện một cái trần trụi nam, thật sự là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Thậm chí, còn có không ít người chú ý tới Vương Trường Sinh dưới hông cái kia xấu xí chi vật, không khỏi lấy chính mình cùng Vương Trường Sinh so sánh một chút, nhất thời trong lòng lẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Chính mình mặc dù thực lực không bằng Vương Trường Sinh, nhưng mình chim so với hắn lớn a. Nghĩ không ra hoa, cái này Vương gia lão gia chủ càng như thế ngắn nhỏ, chắc không được không thích nữ nhân, chỉ si mê với võ đạo. Hàn Nhạc cười lên ha hả, điên cuồng cười nhạo Vương Trường Sinh. Chính Thanh cùng với những cái khác chính mình phe nhân mã cũng là hiểu ý cười một tiếng. Mà Vương Trường Sinh, đầy mặt đỏ thẫm. Dưới hông chi vật chính là hắn không nguyện ý nhất để cho người ta nhìn thấy đồ vật, chưa từng nghĩ, tại xúc sinh này bức bách phía dưới, lại nhường hắn xấu xí đem ra công khai. Con xúc sinh chết tiệt. Vương Trường Sinh trong lòng sát ý càng sâu. Nhưng mà lúc này, tiểu viên cũng động. Kinh gió đập vào mặt, thừa dịp Vương Trường Sinh bạo áo thời điểm, tiểu viên thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Vương Trường Sinh trước người, một chảo vung ra. Phốc phốc. Không thể tới lúc phản ứng lại, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy hạ thân đau xót, cúi đầu xem xét, đã thấy cái kia nhỏ bé chi vật trên lại xuất hiện một đạo vết máu, càng kinh khủng chính là, phía trên còn truyền đến một loại chết lặng cảm giác, cái kia là tiểu viên bám vào tại trên móng đuốt băng xương chi lực, tại móng đuốt trúng mục tiêu trong nháy mắt, băng xương chi lực liền đem Vương Trường Sinh nhỏ bé chi vật đóng băng. A a a. Vương Trường Sinh giận cơ hồ điên cuồng. Có thể tiểu viên căn bản thờ ơ, hắn vòng quanh Vương Trường Sinh di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm tuy vô pháp chân chính thương tổn Vương Trường Sinh, có thể Vương Trường Sinh cũng không dám tùy tiện nhường hỏa diễm rơi trên người mình. Mà thừa dịp Vương Trường Sinh tránh né hỏa diễm thời điểm, tiểu viên thì là không ngừng xuất hiện, tại Vương Trường Sinh trên thân chế tạo ra cái này đến cái khác vết thương. Rất nhanh, Vương Trường Sinh cả người liền đã mình đầy thương tích, thân thể trần truồng trên xuất hiện một đạo lại một đạo dữ tợn vết thương, cả người giống như hóa thành một cái huyết nhân. Lao gia chủ, Vương gia đám võ giả thần sắc lại biến, Vương Trường Sinh xuất hiện một khắc này, bọn hắn muốn cho rằng phe mình tất thắng không thể nghi ngờ, Có thể ai có thể nghĩ tới, cục diện lại biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Lão gia chủ không chỉ có không có có thể thu thập rơi Trịnh Thanh cùng Hàn Nhạc, ngược lại bị một cái tay nhỏ làm thành dạng này, chẳng lẽ lại Vương gia thật muốn vong sao? Vương gia võ giả Vương Cấn nhìn chung quanh chiến trường một chút, trong mắt lóe lên một vẻ đau thương, bọn hắn những người này đem hết toàn lực, nhưng tại đối phương chém giết phía dưới, phe mình cơ hồ không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lúc này Vương gia võ giả đã ngã xuống 7-8 phần, xem xét lại người của đối phương ngựa, chỉ có số ít người bị thương nhẹ thế, một cái trọng thương đều không có. Lúc này lão gia chủ lại bị cuốn lấy, Vương gia đã nguy cơ sớm tối, đáng giận xuất sinh. Vương Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, sắc bén hai mắt đảo qua bốn phía, muốn tìm được Tiểu Viên tung tích. Có thể còn không đợi hắn nhìn đến Tiểu Viên, hỏa diễm lại là đánh tới. Oeng! Hỏa diễm đem Vương Trường Sinh bao phủ trong đó, cùng lúc đó, một vệt bóng đen xông vào trong ngọn lửa, thừa dịp Vương Trường Sinh dập tắt hỏa diễm thời khắc, một chảo vung hướng về phía Vương Trường Sinh hết hầu. Phốc phốc! Lưỡi dao mở ra huyết đục, máu tươi như suối phun đồng dạng theo Vương Trường Sinh chỗ cổ phun ra ngoài. Vương Trường Sinh dập tắt hỏa diễm động tác đột nhiên trì trệ, cúi đầu muốn nhìn rõ cổ mình chỗ vết thương, lại phát hiện cái này căn bản là phí công, lấy người thân thể kết cấu, trừ phi Vương Trường Sinh nắm giữ tu tiên trong tiểu thuyết thần thức, không phải vậy là không thể nào thấy mình cổ. Ôi ôi! Vương Trường Sinh muốn nói cái gì, có thể hết hầu phá toái, nhưng hắn chỉ có thể phát ra ôi 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 thanh âm. Ngay sau đó, Vương Trường Sinh cảm giác được trong thân thể mình khí lực tại tốc độ chạy sói mòn, rất nhanh, khí lực hoàn toàn biến mất. Vương Trường Sinh cũng là hai mắt tối đen, triệt để xa vào đến vô tận hắc ám bên trong. Vương gia võ sĩ, Thái Thương quận bụng trộm tối cường giả, tại thời khắc này, sinh mệnh triệt để đi hướng điểm cuối. Oeng! Bao vây lấy Vương Trường Sinh hỏa diễm đột nhiên biến đến bạo liệt lên, rất nhanh, liền đem Vương Trường Sinh thiêu thành cho tàn. Vương gia lão gia chủ, hải cốt không còn. Lão gia chủ, tứ đệ. Vương gia võ giả cùng Vương Văn Thủ ba cái bá bá phát ra một trận tuyệt vọng than khóc. Chính Thanh cùng Hàn Nhạc thì là thần sắc cuồng hỉ, theo Vương Trường Sinh ngã xuống, Vương gia diệt vong đã thành kết cục đã định. Chư vị, Vương gia người, một cái cũng không để lại. Chính Thanh quát lên một tiếng lớn, dùng hoàn chỉnh tay phải nhặt lên trường thương của mình, một bước phóng ra. Phốc phốc. Trường thương như rồng, trực tiếp đâm rách Vương Văn Thủ đại bá huyết hầu, ngay sau đó, Chính Thanh một lát không ngừng, liên tiếp đâm ra hai thương, đem Vương Văn Thủ nhị bá cùng tam bá liên tiếp đâm chết. Chương 377, chấn nhiếp chương 377. Chấn nhiếp Hàn Nhạc cũng chống đỡ thụ thương thân thể phóng tới cái khác Vương gia võ giả, theo sự gia nhập của hắn, rất nhanh, Vương gia võ giả chính là như là bị thu gặt rơm rạ đồng dạng ào ào ngã xuống, không còn có một cái đứng đấy Vương gia võ giả. Hô, Hàn Tấn thở dài ra một hơi, hôm nay trận chiến đấu này, có thể nói là hắn kinh lịch dài đằng đẵng nhất, kịch liệt nhất chém giết, theo cửa bắc một đường giết tới Vương gia chủ trạch, tuần tự cùng không dưới 4 cái thất phẩm võ giả giao thủ, cái này khiến hắn khó tránh khỏi có loại tinh bị lực tấn cảm giác. May ra gần trước khi lên đường phe mình người đều mặc vào giáp trụ. Giáp trụ cái đồ chơi này đang chém giết lẫn nhau thời điểm lực phòng ngự đủ mạnh mẽ, bởi vậy phe mình chỉ có số ít người thụ thương, cũng không người tử vong. Cái khác Trịnh gia cùng phái Nhạc võ quán võ giả cũng là thở dài một hơi, cái này chẳng quá trình chiến đấu có thể xương thoải mái chập trùng, làm Vương Trường Sinh hiện thân một khắc này, bọn hắn cơ hồ coi là phe mình chắc chắn thất bại. May mắn chính là bọn hắn có cường hãn trợ lực. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cái kia một lần nữa nhảy đến Trần Đạo trên bờ vai nằm xuống thú nhỏ, ánh mắt chấn động. Là cao quý ngũ phẩm đỉnh phong Vương Trường Sinh, vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem quận thủ cùng Hàn quán chủ đánh thành trọng thương, thực lực có thể xưng vô địch. Thế mà, mạnh mẽ như vậy Vương Trường Sinh, lại bị cái này xem ra người vật vô hại thú nhỏ tại chỗ chém giết, càng kinh khủng chính là, con thú nhỏ này còn có thể miệng phun hỏa diễm. Giờ khắc này, mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính, cũng không dám nữa đối tiểu viên có nửa phần lòng kính thị, ngược lại trong lòng ẩn ẩn đem coi là thần thú. Ừm. Một thương đâm chết ba cái vương gia tộc lao Trịnh Thanh đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lại thấy phía trước xuất hiện đại lượng hỏa quang, ngay sau đó một đám đỉnh nón trụ quang giáp vương gia bộ khúc xuất hiện ở Trịnh Thanh trong tầm mắt, mang theo vương gia bộ khúc trở về Vương Vũ nhìn qua thi thể khắp nơi, muốn rách cả mí mắt. Phụ thân, tộc lão. Vương Vũ đồng tử rung động, hoàn toàn không thể tin được xuất hiện tại trước mắt mình tình cảnh này. Phụ thân của hắn, tộc nhân của hắn, tất cả đều đổ xuống mặt đất, triệt để đoạn tuyệt hô hấp. A a a! Vương Vũ điên cuồng chu lên, trong mắt sát ý mãnh liệt. Các tướng sĩ, giết bọn hắn cho ta. Vâng. Mấy trăm cái vương gia bộ khúc cùng kêu lên đồng ý. Ngay sau đó, tay cầm trường đao bọn hắn giơ đao lên lưỡi, xếp thành quân trận, huyện như là một ngọn núi chậm rãi áp hướng đối diện Trịnh Thanh bọn người. Nhìn qua chậm rãi đè xuống vương gia bộ khúc, Hàn Tấn chờ người vẻ mặt nghiêm túc, ác chiến thật lâu bọn hắn rất nhiều người đã là thoát lực trạng thái, muốn đối phó cái này mấy trăm cái vương gia bộ khúc, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hừ. Trịnh Thanh đây là hừ lạnh một tiếng, hoàn chỉnh tay phải hung hăng đem trường thương trong tay ném ra. Xèo. Trường thương hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới đối diện vương gia bộ khúc. Phốc phốc. Bén nhọn đầu thương đâm xuyên qua phía trước nhất một cái vương gia bộ khúc bụng, đó lấy, trường thương thế đi không giảm, xuyên qua nên vương gia bộ khúc thân thể về sau, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp xuyên qua 5 cái vương gia bộ khúc về sau, trường thương còn triệt để đã mất đi động năng, ngừng lại. Tình cảnh này, nhìn vương gia bộ khúc bọn họ trong lòng hoảng hốt. Nhìn qua cái kia 5 cái như là sâu mức quả một dạng bị trường thương xuyên qua thân thể đồng liêu, bọn hắn đều là trong lòng ngạc nhiên. Một cây trường thương ném ra, liên tiếp xuyên thấu 5 người thân thể, cái này là kinh khủng bực nào cự lực. Giờ khắc này, không số ít khúc dừng bước, thân là vương gia bộ khúc, bọn hắn cố nhiên không thiếu dũng khí, nhưng tuyệt đối không đến mức không sợ hai cái chết. Chính Thanh một kích này, trực tiếp vỡ vụn dũng khí của bọn hắn, để bọn hắn xuất hiện e ngại cảm xúc. Các ngươi đang làm gì? Giết bọn hắn cho ta. Vương Vũ tại bộ khúc sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà bộ khúc bọn họ lại là hai mặt nhìn nhau, dẫm chân tại chỗ. Vừa rồi một kích kia thật là quá mức khủng bố, bọn hắn thực sự không có dũng khí lần nữa đối mặt. Ta là Thái Thương quận quận thủ Chính Thanh. Chính Thanh bóc mũ giáp, la lớn, Vương Văn Thù giết hại bách tính, tội ác tày trời. Bây giờ Vương Văn Thù đã đền tội, các ngươi còn không mau mau đầu hàng? Gia chủ chết rồi, người kia là quận thủ, chúng ta muốn hay không đầu hàng? Chính Thanh cái này vừa nói, Vương gia bộ khúc bọn họ trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, làm là Vương gia bộ khúc, bọn hắn đối Vương gia là có đầy đủ trung tâm, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ vì Vương gia mà đối địch với triều đình, càng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý tạo phản. Nếu là Vương Văn Thù vẫn còn, lấy tộc trưởng thân phận ngược lại là có thể cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ đối Trịnh Thanh cái này mệnh quan triều đình độc thủ, nhưng lúc này Vương Văn Thù đã chết, dựa vào Vương Vũ cái này Vương gia trưởng tử vi vọng, căn bản không đủ để bọn hắn làm ra tạo phản quyết định. Ta là Toái Nhạc võ quán Hàn Nhạc. Hàn Nhạc cũng là đi đến cùng Trịnh Thanh sóng vai vị trí, lớn tiếng nói, Vương gia đầu đảng tội ác đã đền tội, ngươi giống như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có đầu hàng mới có thể lưu lại cho mình một đầu sinh lộ. Nói xong, Hàn Nhạc đột nhiên đề cao mấy phần âm lượng, hiện tại, bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. 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 Phe mình những người khác cũng là theo Hàn Nhạc hô lên, mười mấy người thanh âm hội tụ vào một chỗ, lại nhường đối diện mấy trăm cái vương gia bộ khúc sinh ra một chút e ngại chi tình. Tiện chủng đáng chết. Nhìn thấy nhà mình bộ khúc chậm chạp không có động tĩnh, Vương Vũ thần sắc hung ác, trực tiếp chém ra một đao, giết chết một cái vương gia bộ khúc. Hắn đem lên bộ khúc đầu giẫm tại dưới chân, sắc mặt giữ tợn nói, tất cả mọi người không cho phép đầu hàng, giết bọn hắn cho ta. Thảo. Một cái ở vào Vương Vũ phụ cận vương gia bộ khúc sơ suất bị phun ra gương mặt máu tươi, hắn đầu tiên là một trận e ngại, ngay sau đó, tức giận lên đầu. Con mẹ nó, cái này vương gia căn bản không đem chúng ta làm người, lão tử giết ngươi. Dứt lời, bộ này khúc một đao chính là chém về phía Vương Vũ. Cái khác vương gia bộ khúc gặp này, cũng là vô cùng phẫn nộ. Vương Vũ giết người chết kia bộ khúc, thế nhưng là bình thường cùng bọn hắn đồng thời huấn luyện, ăn ở đều cùng một chỗ đồng bào, giờ phút này nhìn thấy Vương Vũ giết chết hắn, mọi người khó tránh khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Mẹ nó, chúng ta cho vương gia bán mạng, kết quả là còn muốn bị vương gia giết chết, các huynh đệ, phản mẹ nó vương gia. Phản bọn hắn. Giết. Tức giận lên đầu vương gia bộ khúc bọn họ trong nháy mắt quay đầu thẳng hướng Vương Vũ. Gặp một màn này Vương Vũ trong lòng hoảng hốt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, những này thay vương gia bán mạng tiệt chủng, dám rơi quay đầu lại đối giao chủ nhân của bọn hắn. Muốn chết. Vương Vũ một đao bổ ra, thất phẩm võ giả lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem đánh tới lưỡi đao bắn ra, ngay sau đó, Vương Vũ đem đánh tới một cái bộ khúc một đao đều đầu. Thế mà, hắn cần phải đối mặt không chỉ có riêng là một cái vương gia bộ khúc, rất nhanh, đại lượng bộ khúc liền đem nó vây lại, loạn đao đem chặt chết trên mặt đất. Thử, một cái bộ khúc hung hăng đá một chân hai mắt trừng lớn Vương Vũ thi thể, hung hăng gắt một cái, chợt hắn ném đi lưỡi đao, mặt hướng Trịnh Thanh hai đầu gối quỳ xuống, "Trịnh quân thủ, chúng ta nguyện ý đầu hàng, còn mời tha cho chúng ta một mạng." Chương 378, tự do chim mộng chương 378. Tự do chim mộng ta cũng nguyện hàng. Trịnh quân thủ, ta nguyện ý đầu hàng, vương gia làm chuyện ác không liên quan gì đến chúng ta, còn mời tha mạng cho ta. Đầu hàng, ta đầu hàng. Rất nhanh, vương gia bộ khúc bọn họ chính là ào 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 quỳ lấy đất, tại vương gia người chủ sự phần lớn đều đã chết đi tình huống dưới, đầu hàng đã thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Dù sao, hạ quốc bách tính, phổ biến đối triều đình cực kỳ e ngại, cho dù là bọn hắn những này vương gia bộ khúc cũng không ngoại lệ, bọn hắn còn không có tạo phản hoặc là vào rừng làm cấp dũng khí. Nhìn thấy vương gia bộ khúc toàn bộ quỳ xuống đất đầu hàng, Trịnh Thanh thở dài một hơi. Vừa rồi hắn chỗ lấy đem trường thương ném ra, vì chính là chấn nhiếp bọn này vương gia bộ khúc, hiện tại xem ra, hiệu quả tương đương không sai, thành công khiến cái này vương gia bộ khúc từ bỏ chống cự. Hàn huynh, làm phiền ngươi dẫn người đem bọn hắn trước khống chế lại. Trịnh Thanh đối với Hàn Nhạc phân phó một câu, chợt quay đầu trấn an vương gia bộ khúc, các ngươi yên tâm, bản quan biết vương gia sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, bản quan cũng sẽ không lấy tính mạng của các ngươi chỉ cần an tâm đợi, ước chừng một ngày công phu, bản quan liền sẽ thả các ngươi rời đi. Đạt được Trịnh Thanh cam kết, vương gia bộ khúc bọn họ nhất thời yên lòng, không lại làm ra bất luận cái gì phản kháng. Tùy ý Hàn Nhạc bọn người đem bọn hắn khống chế lại. Mà cùng lúc đó, Chính Thanh thì là dẫn theo những người còn lại tay, đối vương gia tiến hành kê biên tài sản, đồng thời xử lý vương gia còn lại tộc nhân cùng nữ quyến. Thái dương dần dần dâng lên, sắc trời vừa mới đánh bóng, vương gia trang viên bên trong cậu Tân bắt đầu từ chính mình rách nát nhà lá bên trong tỉnh lại. Nàng dâu. Cậu Tân vô vô ngủ ở bên cạnh bà nương, nói khẽ, rời giường, chúng ta nên đi chăm sóc hoa màu. Cậu Tân chính là một cái nông dân, nói đúng ra, là vương gia nông nô. Theo hắn tổ tông bắt đầu, liền một mực tại là vương gia trồng trọt, bất quá thân là nông nô. Trong đất trồng ra tới hoa màu là không có quan hệ gì với bọn họ, mặc kệ bọn hắn đem điều khiển cho dù tốt, trồng ra tới lương thực cũng toàn bộ quy vương nhà sở hữu, về phần bọn hắn sinh hoạt cần khẩu phần lương thực, vậy dĩ nhiên là do vương gia cung cấp. Giống như cậu Tân như vậy thay vương gia trồng trọt nông nô, mỗi ngày có thể thu hoạch được do vương gia cung cấp 2 bữa cơm canh, ngẫu nhiên có thể ăn xong một bữa bột mì loãng, tuyệt đại đa số thời điểm, ăn đều là bột cám cùng chấu phu chất hỗn hợp, ở vào một loại đã ăn không đủ no, lại không đói chết trạng thái. Vậy mà mặc dù như thế, khi làm việc, cậu Tân cũng là không dám có nửa phần lười biếng, đơn giản là vương gia sẽ phái ra giám sát nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi phát hiện cái nào nông nô lười biếng, nhẹ thì một trận đánh đập, nặng thì xử tử. Cậu Tân liền đã từng tận mắt thấy một cái lười biếng nông nô hạ tràng, đó là một cái trai trai hài tử, chỉ vì nó lúc làm việc chơi tâm phát tác, chậm trễ một lát sau, liền bị vương gia giám sát đánh đập, cả người bị đánh mấy tháng không xuống giường được, thì liền nàng người nhà đều nhận tới trừng phạt, phạt rơi mất 3 ngày khẩu phần lương thực. Cũng chính là cái kia người nhà hàng xóm tâm tính thiện lương, vụ trộm đều đặn cho bọn hắn một số khẩu phần lương thực, nếu không cái kia người nhà đã sớm chết đói. Ở đây đợi trọng áp phía dưới, vương gia nông nô tự nhiên là không dám lười biếng. Mỗi ngày sắc trời sáng lên, cậu tân những ngày nông nô liền cần muốn rời giường, nếm qua do vương gia cung cấp sớm ăn sau xuống đất làm việc. Nô. Cậu tân nàng dâu chậm rãi tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói, đương ra, trời đã sáng sao. Sáng lên, chúng ta nhanh đi ra ngoài làm việc đi, không phải vậy vương gia cây roi có thể không nể tình. Nghe nói như vậy cậu mới nàng dâu trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, liền vội vàng đứng lên, mặc quần áo tử tế về sau, cùng cậu tân cùng đi ra trong nhà, đi tới ngày bình thường vương gia cho nông nô thả cơm sân phơi gạo. Ê! Đây là có chuyện gì? Nơi đi tới sân phơi gạo. Cậu tân cùng vợ của hắn chính là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, chỉ vì lúc này sân phơi gạo cảnh tượng cùng bọn hắn trong ấn tượng bộ dáng hoàn toàn không giống. Ngược lại không phải là sân phơi gạo có biến hóa gì, mà chính là giờ phút này hội tụ tại sân phơi gạo quá nhiều người. Trước kia sân phơi gạo là không cho phép đám nông nô ở lâu, cơm nước xong xuôi về sau liền cần phải lập tức tiến về nông điền bên trong làm việc, mà giờ khắc này sân phơi gạo trên người người nhốn nháo, mà lại những này người còn không có nửa phần muốn ly khai ý tứ. Ngoài ra, cậu tân cũng không thấy được vương gia tới thả cơm giám sát. Lưu Tam, cậu tân giữ chặt một cái quen biết nông nô, một mặt khó hiểu nói: hôm nay là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không cần đi làm việc sao? Lưu Tam là cái khuôn mặt ngăm đen hán tử, quay đầu nhìn thoáng qua cậu tân, nói ra, còn làm cái dám sống nha, vương gia người đều chết sạch rồi. Vương gia người chết sạch. Cậu tân trực tiếp vào bước, thân là vương gia nông nô, Lưu Tam nói nghe được lời này nhưng là chân chính đại bất kính ngữ điệu, nếu là bị vương gia người nghe được, Lưu Tam nhẹ nhất đều phải chịu một trận quất roi. Còn không phải sao? Lưu Tam nhìn có chút hả hê nói, nhìn đến lều trong kia người không có. Thấy được. Cậu tân gật một cái. Sân phơi gạo bên trong có một chỗ lều, đó là bình thường vương gia cho đám nông nô thả cơm địa phương, vậy mà lúc này lều bên trong không thấy cái gì đồ dùng nhà bếp, cũng không thấy bất luận cái gì lương thực, chỉ có một người mặc lại phục, lại tốt phục sức, trung niên nhân ngay tại đối đám nông nô nói cái gì đó. Đó là quận thủ phủ tới con sai. Lưu Tam mặt mày hớn hở nói, ta cũng là mới vừa mới biết được, nguyên lai tối hôm qua thời điểm, quận thủ dẫn người tấn công vào trang viên, đem vương gia người tất cả đều giết. Toàn giết. Cậu tân bị dại ra. Mặc dù hắn chỉ là một cái nông nô, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn biết được vương gia cường đại. Cường đại như thế vương gia, sao sẽ bị người giết chết? Không tệ, toàn giết. Lưu Tam gật đầu nói, vương gia gia chủ, tộc lão, cùng những cái kia thường xuyên khi dễ chúng ta võ giả tất cả đều bị quận thủ giết, không còn một ngống. Nói xong, Lưu Tam lại bổ sung, trừ những này người bên ngoài, vương gia tộc nhân chi thứ, cùng nữ quyến cũng toàn bộ bị bắt, thì liền những cái kia trong bình thường khi dễ chúng ta giám sát cũng không thể trốn qua, toàn bộ bị bắt đi, sau đó bị giam giữ tại quận thành trong nhà giam. T. Cậu tân cùng vợ của hắn cùng nhau hít sâu một hơi, theo bản năng hỏi, đây chẳng phải là nói, lúc này tòa trang viên này bên trong một cái vương gia người cũng bị mất, còn không phải sao? Lưu Tam tươi cười nói, lều bên trong người đọc sách kia nói, về sau nơi này liền không còn là vương gia trang viên, chúng ta những này nông nô cũng không cần lại là vương gia làm trâu làm ngựa, có thể chọn rời đi vương gia trang viên, đi quận thành phụ công, cũng có thể lưu tại trong trang viên tiếp tục trồng chỗ. Tóm lại, chúng ta hiện tại đã tự do. Tự do. Nghe được cái từ này, cậu tân trong mắt lóe lên vẻ ngóng trông. Tự do cái từ này đối với những người khác mà nói cũng không xa lạ gì, nhưng đối với hắn bực này vương gia nông nô mà nói, lại là một cái hoàn toàn xa lạ từ. Thân là vương gia nông nô, bọn hắn là không có tự do, mặt trời mọc liền muốn là vương gia đất cày, mặt trời lặn liền về nhà lá bên trong nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đang lặp lại lấy tương tự làm việc, giống như không biết mệt mỏi máy móc giống như. Đến mức tự do, cậu tân cũng liền chỉ ở trong mơ nghĩ tới thôi. Chương 379, kéo dài chương 379, kéo dài tóm lại, cậu tân đợi đợi kiếp kiếp thẳng đến hắn, sinh hoạt phạm vi cũng chỉ có vương gia trang viên phía nam cái này nho nhỏ một khu vực, đến mức trang viên bên ngoài của thành, cậu tân là chưa bao giờ thấy qua dù là một chút, đừng nói về thành, thì liền vương gia chủ trạch chỗ một khu vực như vậy, đều là bọn hắn cấm đoán đặt chân địa phương. Theo lý mà nói, nghèo bất quá tam đại, giống như cậu tân dạng này nông nô là không thể nào đem huyết mạch của mình truyền thừa xuống. Bất quá vương gia vì cam đoan nhà mình nông nô số lượng, thường thường sẽ cưỡng ép an bài nông nô bên trong nam nữ trẻ tuổi tiến hành phối đôi, lấy cam đoan nông nô sinh sôi. Đây cũng là cậu tân có thể lấy đến nàng dâu nguyên nhân. Nếu không phải như thế, là không ai nguyện ý gả cho một cái cơm đều ăn không đủ no, lại tự thân là nô lệ nam nhân. Lưu Tam, cái kia quận thủ thật có tốt như vậy tâm? Cậu tân mắt trợn tròn, thật không thể tin mà hỏi. Cái kia quan sai mới nói, còn có thể là giả. Lưu Tam cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Quân thủ cái kia các loại đại nhân vật chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta, về sau chúng ta liền không còn là nông nô, không nghĩ chồng chọn lời nói, có thể đi quận thành bên trong lưu sinh, nếu như muốn tiếp tục chồng lời nói cũng thành, chỉ cần tiếp tục lưu lại nơi này thuận tiện. Quan phủ sẽ đem vương gia giao cho chúng ta chồng chọn. Nghe vậy, cậu tân trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, nhịn không được truy vấn, quan phủ kia sẽ giống vương gia một dạng cho chúng ta cung cấp cơm canh sao? Cái này, Lưu Tam ấp a ấp úng lên, ngược lại không phải là hắn nghĩ giấu giếm, mà là chuyện này quan sai còn chưa nói qua. Sai ra. Lúc này, trong đám người, cũng có người lớn tiếng hỏi cùng cậu tân một dạng vấn đề, chúng ta nếu là lưu tại nơi này giúp quan phủ trồng trọt, quan phủ sẽ cho chúng ta cung cấp thức ăn sao? Nghe vậy, trung niên nhân kia quan sai cười cợt, lắc đầu nói, sẽ không. Nghe được trả lời đám nông nô nhất thời sắc mặt tối sầm lại, bọn hắn rất nhiều người đã thành thói quen mỗi ngày trồng trọt thời gian, cũng nguyện ý lưu tại nơi này tiếp tục trồng chỗ, nhưng nếu là quan phủ không cung cấp thức ăn, vậy bọn hắn như thế nào lưu xuống tới? Bất quá, trung niên quan sai lời nói xoay chuyển, nói, quan phủ tuy không có cung cấp thức ăn, nhưng cũng sẽ không giống vương gia một dạng đem các ngươi trồng ra lương thực thu sạch đi. Quân thủ đã nói, phàm là giúp quan phủ trồng trọt, chỉ cần nộp lên ruộng đất sản xuất 5 thành là được, còn lại lương thực thì toàn bộ về các ngươi chính mình sở hữu. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám nông nô đồng loạt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nộp lên 5 thành lương thực, đây đối với cái khác trung nông tới nói tuyệt đối là một kiện vô pháp tiếp nhận sự tình, dù sao tân tân khổ khổ trồng ra hoa màu không duyên cớ ít đi một nửa bất kỳ người nào đều không tiếp thụ được. Có thể đối với bọn hắn những này nông nô tới nói, đây đã là tốt không thể tốt hơn đãi ngộ, phải biết, trước kia bọn hắn thay vương ra đất cậy nhưng là muốn nộp lên 100 lương thực, mà đạt được cũng bất quá chỉ là mỗi ngày 2 bữa chấu cơm mà thôi. Nói này cũng một người, những này nông nô thay vương ra gieo trồng phần lớn đều là lúa mạch cùng lúa nước, có thể trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng ăn qua cơm trắng cùng màn đầu. Nông nô sinh hoạt chi gian khổ, có thể thấy được luống đốm. Bởi vậy, nghe tới quan sai nói về sau bọn hắn chỉ cần nộp lên 5 thành lương thực thời điểm, không thiếu nông nô trong lòng kích động. Sai ra, chúng ta về sau thật chỉ cần nộp lên 5 thành lương thực sao? Sai ra, ngươi không phải là đang tìm chúng ta vui vẻ à? Ta thế nào cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ? Giờ phút này, tất cả nông nô đều nhìn chòng chọc vào quan sai mặt, hy vọng quan sai có thể đưa ra một cái khẳng định đáp án. Mà đón ánh mắt mọi người trung niên quan sai cũng không có để bọn hắn thất vọng, chậm rãi gật đầu nói, lưu tại vương gia trồng trọt, mỗi người có thể thuê loại 10 mẫu đất, cái này 10 mẫu đất thuộc về quan phủ, không thuộc về các ngươi, bất quá chỉ muốn các ngươi nguyện ý trồng trọt, liền có thể nắm giữ cái này 10 mẫu đất quyền sử dụng, chỉ cần nộp lên cái này 10 mẫu đất 5 thành thu hoạch, liền sẽ một mực giao cho các ngươi trồng trọt. Quá tốt rồi. Ha ha ha. Chúng ta về sau có thể ăn được chính mình loại lương thực. Quan phủ và thuế. Trong chốc lát, sở hữu nông nô đều nhảy cẫng hoan hô lên, chịu đủ vương gia chen ép bọn hắn chờ mong một ngày này quá lâu, tuy nói cái này vẫn là thuộc về quan phủ, nhưng trong đất sản xuất lương thực lại có một phần của bọn hắn còn, chỉ cần giao nạp 5 thành lương thực làm tiền thuê về sau, còn lại sản xuất liền trở về tại bọn hắn. Không thiếu nông nô liếm liếm khóe miệng, tựa hồ đã thấy chính mình ăn được gạo cơm bộ dáng. Nô lão tam, ngươi về sau làm việc nhưng không thể lười biếng, không phải vậy ngươi mướn nông điền sợ là mọc không ra mấy cái hoa màu. Ta chắc chắn sẽ không lười biếng. Ta nhi tử cũng sẽ không. Quá tốt rồi. Về sau chúng ta liền có chính mình. Quan phủ và thuế. Một đám nông nô nhảy cẫng hoan hô, buôn đầu bẩm báo, trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý cười, thì liền một số tiểu hải tử, tại nhìn thấy đại nhân cao hứng như thế về sau, cũng là không kiểm hãm được hoan hô lên. Cậu Tân nhìn lấy những cái kia gầy yếu nhưng hoạt bát hải tử, trong lòng đã vui sướng lại khổ sở. Vui sướng là bởi vì, về sau hắn cũng không tiếp tục là nông nô, hắn có đất đai của mình, thổ địa sản xuất một bộ phận lương thực cũng sẽ thuộc về hắn. Mà khổ sở thì là bởi vì, hắn đã từng cũng có một đứa bé, hải tử tên là cậu Kiên Cường. Chỗ lấy tên cậu Kiên Cường, liền là bởi vì cậu Tân hy vọng con của mình có thể như chính mình đời đời kiếp kiếp đồng dạng kiên cường sống sót. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là con của hắn kiên cường quá mức, hoặc là nói quật cường quá mức. Vì thành là vương gia người, cậu Kiên Cường kiên quyết dứt khoát từ bỏ chính mình đời đời kiếp kiếp sử dụng dòng họ, đổi tên Vương Thái Sơn. Không sai, cậu Tân chính là Vương Thái Sơn phụ thân, chỉ là tự Vương Thái Sơn thành là vương gia bộ khúc về sau, cậu Tân liền cùng Vương Thái Sơn không còn có nửa điểm liên quan. Cậu Tân không nguyện ý nhận cái kia quên nguồn quên gốc nhi tử, Vương Thái Sơn cũng xem thường thân là nông nô phụ thân, từ đó về sau, hai cha con mỗi người một ngả, bây giờ cậu Tân đã mấy năm chưa từng thấy qua Vương Thái Sơn, thậm chí Vương Thái Sơn hình dạng cũng tại trong đầu của hắn trong trí nhớ dần dần phai màu, biến đến càng ngày càng mơ hồ. Đưa ra, cậu Tân nàng dâu chú ý tới trên mặt hắn dị dạng, thấp giọng hỏi, có phải hay không nhớ tới Kiên Cường? Cậu Tân gật một cái, không có phủ nhận, muốn nói hắn đối con của mình không có nửa điểm cảm tình đó là giả, dù sao đó là hắn cùng nàng dâu Tân Tân khổ khổ nuôi lớn hài tử, chỉ là từ khi cậu Kiên Cường đổi tên Vương Thái Sơn về sau, giữa hai người liền không còn có bất luận cái gì dây dưa. Không có chuyện gì. Cậu Tân nàng dâu an ủi hắn nói, cái đứa bé kia không nhận chúng ta cũng không quan trọng, chúng ta hiện tại có chính mình. Trồng ra lương thực cũng có thể chính mình lưu lại năm thành, hoàn toàn có thể tái sinh một cái. Tại hạ quốc loại này phong kiến quốc độ bên trong, nữ nhân nối dõi tông đường ý nghĩ không chút nào kém cỏi hơn nam nhân, bởi vậy, cho dù cậu Tân nàng dâu đã tiếp cận 40 tuổi, vẫn nghĩ đến tái sinh một đứa bé, kéo dài cậu ra huyết mạch. Chương 380, phân phối chương 380, phân phối cũng thế. Cậu Tân gật đầu cười, chúng ta hiện tại có chính mình chỗ, cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt, lấy về sau sinh hạ tới hài tử, cũng không cần giống chúng ta mở dạng, cả ngày vất vả trồng trọt, lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Cậu Tân ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đồng ruộng, trong ruộng hoa màu tại ánh nắng chiếu rọi xuống khỏe mạnh sinh trưởng, cũng như lúc này thì bọn hắn đồng dạng, sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Vương gia chủ trạch, trong đại sảnh, Chính Thanh, Hàn Nhạn, Trần Đạo ba người riêng phần mình ngồi tại một vị trí trên, mà vội vàng chạy tới Trịnh Thu Nhạn thì là tại hướng mấy người báo cáo tình huống. Hôm nay sắc trời vừa mới phá hiểu, Chính Thanh liền phái người trở về quận thành thông chi Trịnh Thu Nhạn, sau đó Trịnh Thu Nhạn liền dẫn Trịnh gia đại lượng trưởng quỹ, phòng thu chi đi tới Vương gia trang viên, đối Vương gia trang viên tài sản, vật tư tiến hành kiểm kê. Phu thân, trên tay cầm lấy một quyển sổ sách, Trịnh Thu Nhạn mở miệng nói, nửa ngày công phu, vương gia tài sản đã đại khái kiểm kê hoàn tất, đây là ghi chép tổng số mục đích sổ sách. Nghe vậy, Chính Thanh dùng vẫn hoàn chỉnh tay phải đem sổ sách tiếp nhận, tỉ mỉ tra xem ra. Hàn Nhạc thì là không dằn nổi hỏi, Thu Nhạn chất nữ, ta là người thô hảo, sẽ không nhìn sổ sách, ngươi liền trực tiếp nói với ta đi, cái này vương gia tổng cộng có bao nhiêu tiền lương? Nghe vậy, Trịnh Thu Nhạn cười cợt, hồi đáp, vương gia vàng bạc cũng không nhiều, chỉ có 1 vạn lượng bạc, bất quá. Trịnh Thu Nhạn dừng một chút, báo ra một cái con số kinh người, vương gia lương thực dự trữ hết sức kinh người, tổng cộng tồn lương cao đến 20 vạn thạch. T. Cái số này vừa ra, Hàn Nhạc cùng Trần Đạo không kiềm hãm được mở to hai mắt nhìn, 20 vạn thạch lương thực là khái niệm gì? Lấy một người trưởng thành một ngày ăn 4 cân lương thực đến tính toán, một thạch, 100 cân, lương thực có thể cung cấp một người trưởng thành ăn 2 năm ngày, tiết kiệm một chút ăn, không sai biệt lắm một thạch lương thực cũng là một người trưởng thành một tháng khẩu phần lương thực. Mà 20 vạn thạch có thể cung cấp 20 vạn người trưởng thành ăn một tháng. Cái này là bực nào con số kinh người? Phải biết, toàn bộ Thái Thương quận thành thị phồn hoa nhất quận thành cũng bất quá liền 20 vạn nhân khẩu mà thôi, nói cách khác, chỉ là vương gia tổ lương, liền đủ để chèo chống toàn bộ quận thành nhân khẩu một tháng tiêu hao. Đây quả thực khủng bố như vậy. Chết tiệt, cái này vương gia thật đúng là giàu chảy mỡ. Hàn Nhạc nhịn không được mắng ra tiếng đến, vương gia trong kho hàng tồn lấy nhiều như vậy lương thực, lại không nguyện ý bán một số giá thấp lương thực cho hắn, cái này vương gia đáng đời bỏ mình tộc diệt. Trừ lương thực cùng vàng bạc bên ngoài, vương gia còn có không ít cổ vật tranh chữ, bất quá bởi vì những này đồ vật giá trị không tốt tính ra, bởi vậy cũng không có đưa vào sổ sách bên trong. Trịnh Thu Nhạn nói chuyện đồng thời, trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vẻ vẻ chấn động, cho dù là nàng cái này quận thủ chi nữ, đối vương gia sung túc cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Trịnh gia đã tính toán có tiền, thế mà so với vương gia bực này chuyển thừa mấy trăm năm đại gia tộc, vẫn là kém không chỉ một bậc. Khỏi cần phải nói, liền nói những cái kia chân quý cổ vật tranh chữ, Trịnh gia là không có, còn có những cái kia lương thực. Thẳng đến lúc này, Trịnh Thu Nhạn vẫn nhớ đến chính mình tiến vào vương gia khố phòng thời điểm cái kia trồng chất thành núi lương thực, có chút lương thực thậm chí bởi vì cất giữ quá lâu nguyên nhân xuất hiện hư thối. Vương gia chi giàu, thét lên người nhìn thấy mà giật mình. Thế mà, như thế sung túc vương gia, lại tình nguyện lương thực nấm mốc biến mục nát cũng không nguyện ý lấy rẻ tiền giá cả bán cho bách tính, trơ mắt nhìn không ít bách tính bởi vì mua không được lương thực mà chết đói. Cái này vương gia, nên diệt tộc. Chúng ta tới nói chuyện phân phối a. Trịnh Thanh khép lại sổ sách, nhìn về phía Hàn Nhạc cùng Trần Đạo, bây giờ vương gia đã bị diệt, tự nhiên cũng đã đến nói phân phối thời điểm. Hàn Nhạc cùng Trần Đạo tại diệt trừ vương gia thời điểm đều xuất lực không ít, lợi ích phân phối, tự nhiên cũng không thiếu được bọn hắn, đây là tam phương tại trước khi lên đường liền chuyện đã quyết. Sổ sách ta đã nhìn qua, vương gia vàng bạc tổng cộng 1 vạn 2 ngàn lượng, lương thực tổng cộng 20 vạn thạch, dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, tam phương chia đều, một phương lấy đi bạc 4 nghìn lượng, lương thực 7 vạn thạch như thế nào? Trịnh Thanh hỏi. Ta không ý kiến. Hàn Nhạc gật đầu công nhận Trịnh Thanh phân phối phương án, 7 vạn thạch lương thực tăng thêm 4 nghìn lượng bạc, đã đầy đủ nhường hắn vui mừng. Trần Tiểu Hữu ngươi đây. Trịnh Thanh vừa nhìn về phía Trần Đạo. Ta cũng không ý kiến, bất quá. Trần Đạo đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói, bạc ta cũng không muốn rồi, phiền phức Trịnh quận thủ giúp một chút. Phải ít nhân thủ giúp ta đem cái này 7 vạn thạch lương thực trở về Trần Gia thôn. Cái này không có vấn đề. Trịnh Thanh không chút nghĩ ngợi đáp ứng, 7 vạn thạch lương thực mặc dù tương đối nhiều, nhưng lấy Trịnh Gia thương hội năng lực, vận chuyển điểm ấy lương thực vẫn là không có vấn đề gì. Vậy cứ như vậy đi. Trần Đạo gật đầu, ngày mai ta liền khởi hành trở về Trần Gia thôn, mong rằng Trịnh quận thủ mau một chút an bài. Trần Tiểu Hữu cứ việc yên tâm. Ngày thứ hai, quận thành cửa thành bắc, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ bắt đầu lên đường. Vì trợ giúp Trần Đạo vận chuyển nhóm này lương thực, Trịnh Gia điều rất nhiều nhân thủ cùng xe vận tải. Chỉ là hộ vệ võ giả liền điều một nửa đi ra, xe vận tải số lượng càng là kinh người, chọn vẹn đặt đến 3000 chiếc, lại mỗi một giá xe vận tải bên trên đè ép mấy ngàn cân lương thực, ở vào quá tải trạng thái. Ngoài ra, Trịnh Thanh còn thay Trần Đạo điều động đại lượng dân phu, để bọn hắn phụ trách vận chuyển lương thực. Đương nhiên, những này dân phu cũng không phải không trả giá lao động, Trịnh Thanh hứa hẹn bọn hắn, chỉ muốn giúp đỡ đem nhóm này lương thực vận đến Trần Gia thôn, mỗi người liền có thể thu hoạch được chí ít 200 cân bột mì. Chỉ cần bán chút khí lực, giúp quân vận một số lương thực, liền có thể thu được 200 cân bột mì làm trả thù lao. Điều này hiển nhiên là một kiện cực kỳ sức hấp dẫn sự tình. Bởi vậy, quận thành bên trong dân chúng 10 phần nô nước tấp nập báo danh, không gian nửa ngày công phu, liền chiêu mộ đến tháng 3 năm 00 cái dân phu. Lý Lao Nhị, ngươi nói cái này quận thủ thật có thể cho chúng ta 200 cân bột mì sao? Dân phu Tào Thủy vừa đi theo xe vận tải đi lên phía trước, một bên thuận miệng hỏi người bên cạnh nói. Quận thủ nói lời còn có thể là giả. Lý Lao Nhị vừa cười vừa nói, đem ngươi thả lại trong bụng đi thôi, ngươi xem một chút cái này trên xe vận đều là cái gì. Cái này đều là thực sự lương thực, ta nhìn cái này trên xe lương thực cộng lại sợ là 1 vạn cân đều hơn, còn có thể thiếu đi ngươi cái kia 200 cân bột mì. 1 vạn cân lương thực đã là Lý Lão Nhị sức tưởng tượng mức cực hạn, đến mức những hàng này trên xe trồng chất tổng cộng 7 vạn thạch lương thực, đây là hắn vô pháp tưởng tượng đi ra số. Cũng đúng. Tao Thủy gật một cái, mặc dù trên xe hàng hóa đều bị vải che chắn lên, nhưng tự mình đem những hàng hóa này chuyển lên xe hắn vẫn là nương tựa theo lão luyện kinh nghiệm đã đoán được những hàng này trên xe đồ vật là cái gì, không phải khác, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm lương thực, có như thế nhiều lương thực trên tay, chắc hẳn quận thủ cam kết 200 cân bột mì nên không đến mức thất hứa. Bất quá, Tao Thủy dường như lại nghĩ tới điều gì, chần chờ một chút, nói ra, Lý Lao Nhị, ta nghe nói cái này ngoài thành không yên ổn, chúng ta không hội ngộ trên tặc nhân a. Tao Thủy đem chính mình đổi được tặc nhân vị trí suy tư một chút, phát hiện như chính mình chú ý tới cái này trồng chất như núi lương thực, chắc chắn sẽ không buông tha, nói cách khác, chính mình vị trí chi này đội vận chuyển ngũ, rất có thể lọt vào tặc nhân tập kích. Chương 381, huyện thành anh động chương 381, huyện thành anh động sợ cái gì tặc nhân? Lý Lao Nhị cái cầm hướng về phía đội ngũ phía trước điểm một cái, nói, nhìn đến những cái kia ngồi trên lưng ngựa người không? Cái kia nhưng đều là quận thủ phái tới hộ vệ những này lương thực võ giả, có những võ giả này tại, đến lại nhiều tập nhân cũng là chịu chết. Lần này bọn lương, Chính Thanh chọn bện phái ra Trịnh ra một nửa võ giả, Hàn Nhạc vì hướng Trần Đạo lấy lòng, cũng phái ra một số toái nhạc võ quán võ giả trợ quyền, trong đội ngũ võ giả tổng số lượng đạt đến kinh người 30 cái, lại từng cái phối hợp ngựa cùng giáp trụ, như thế đội hình, căn bản không có bất luận cái gì tập nhân có thể dung chuyển. Chớ nói chi là, trong đội ngũ còn có Trần Đạo, Trần Thành cùng tiểu viên tồn tại. Cái này ta liền yên tâm. Tao Thủy Triệt để yên tâm lại, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu nói ra, Lý Lao Nhị, ngươi nói cái này lương thực là ai nhà? Đây cũng quá sung túc đi. Hẳn là thiếu niên kia. Lý Lao Nhị trong đầu lóe qua vừa rồi vận chuyển lương thực lúc cái kia trường cùng quận thủ chuyện trò vui vẻ tuổi trẻ gương mặt, hắn hướng về Trần Đạo vị trí bĩu môi, ta mới nhìn đến hắn cùng quận thái gia nói chuyện đấy, ta nhìn đến quận thái gia đều rụt rè, cũng không biết thiếu niên này là như thế nào làm đến cùng quận thái gia chuyện trò vui vẻ. Nguyên lai là hắn. Tao Thủy híp mắt đánh giá ngồi cưới tại lập tức thiếu niên tướng mạo tuấn thiếu, ăn mặc phổ thông, xem ra không hề giống là nhà giàu sang tử đệ, ngược lại càng giống nông gia tử một số. Dừng lại nghỉ ngơi. Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm, một cái Trịnh gia võ giả cưỡi ngựa hướng về Tào Thủy đám người phương hướng chạy tới, ra hiệu mọi người có thể tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Mà không lâu sau, liền có người bắt đầu cho bọn hắn cấp cho khẩu phần lương thực. Đây là bánh nướng. Tiếp nhận một phần khẩu phần lương thực, Tào Thủy nhìn qua trên tay bánh nướng, không kìm hãm được nói. Trịnh gia tại chiêu công thời điểm là có nói qua sẽ cung cấp cho bọn hắn trên đường khẩu phần lương thực, có thể Tào Thủy tuyệt đối không nghĩ đến, khẩu này lương càng như thế tinh xảo. Cái gọi là bánh nướng, cũng là dùng bột mì vo chế về sau, đem bột nhão lau kỹ bình, mà sau khi được qua nướng chỗ chế thành bánh bột ngô, loại này bánh bột ngô so sánh lượng nước hàm lượng tương đối ít quan hệ, càng thích hợp làm đi đường thời điểm dùng ăn lương khô. Đương nhiên, đây là hơi sung túc một số người nhà khẩu phần lương thực, mà giống Tào Thủy bực này dân phu, bình thường có thể ăn trên bánh nướng số lần là lắc đắc không có mấy, dù sao bánh nướng là dùng bột mì chế thành, mà tuyệt đại đa số nghèo khổ bất tính, là không kịp ăn bột mì bực này quý giá thức ăn. Bởi vậy, khi thấy đội ngũ cho mình cấp cho bánh nướng làm khẩu phần lương thực thời điểm, Tào Thủy không kiềm hãm được nuốt ngụm nước bọt. Cái này Đông gia còn thật là hào phóng. Lý Lao Nhị cắn một cái bánh nướng, bánh bột ngô cảm giác hơi có chút cứng, bất quá vị đạo không kém chút nào, chỉ ít so Lý Lao Nhị ngày bình thường ăn thì ăn tốt hơn nhiều. Đúng nha đúng nha. Tào Thủy cũng là ăn như hổ đói giống như gặm bánh nướng, chỉ cảm thấy đầy miệng tâm nước. Hai ngày về sau, đội ngũ vận lương đến Thái Bình huyện. Vừa mới đến ngoài cửa thành, liền đưa tới ngoài thành tầm mắt của mọi người. Các ngươi là ai? Thủ thành binh sĩ nhìn qua cái kia liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng đội xe, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Toàn bộ Thái Bình huyện thành cửa nam cũng liền 20 cái tả hữu thủ vệ binh sĩ thôi, mà chi đội ngũ này chỉ là vận lương dân phu liền có mấy trăm người, ngoài ra còn có một đạo đạo ngồi trên lưng ngựa, khí tức bóng người và mỡ, binh sĩ cũng không dám tưởng tượng, những này người nếu là đối huyện thành có cái gì làm loạn tâm tư, chính mình nên như thế nào ngăn cản. Trần Đạo tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến thủ thành binh sĩ trước mặt, nói ra, ta là Trần Gia Thôn Trần Đạo, lần này chính là vận hàng về Trần Gia Thôn, còn mời tạo thuận lợi. Nguyên lai là đạo ca nhi. Thủ thành binh sĩ nhất thời yên tâm lại, Trần Đạo danh tiếng, Thái Bình huyện thành không ai không biết, ngoài ra nên binh sĩ cũng là Trương Hợp thuộc hạ một trong, mà Trương Hợp lại cùng Trần Đạo quan hệ vô cùng tốt, nên binh sĩ tự nhiên cũng đã được nghe nói Trần Đạo đại danh. Cho nên khi biết người trước mặt là Trần Đạo về sau, binh sĩ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đạo ca nhi ngươi đây là vận cái gì hàng hóa a? Cái này cũng quá là nhiều a. Trầm tĩnh lại về sau, binh sĩ dùng nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi. Không phải hắn lòng hiếu kỳ quá mạnh, mà chính là Trần Đạo chi đội ngũ này vận chuyển hàng hóa nhiều lắm, cái kia liếc nhìn lại dường như không nhìn thấy cuối cùng đội xe, thực sự gọi người chấn động. Một số theo quận thành vận tới hàng hóa. Trần Đạo không có nói tỉ mỉ, chỉ là hỏi, ta có thể vào thành sao? Đây là con đường của ta dẫn. Lộ dẫn không cần nhìn, Trương đại ca cùng chúng ta nói qua, đạo ca nhi đội ngũ của ngươi chúng ta sẽ không ngăn lấy. Hai cái thủ thành binh sĩ vung tay lên, đem đội ngũ vận lương để vào trong thành. Mà theo đội ngũ vận lương vào thành, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ cửa nam khu vực kinh động. Thật nhiều xe vận tải, đây là vận vật gì a? Ta cảm giác giống như là lương thực. Ta cũng cảm thấy là lương thực. Cái này cỡ nào ít lương thực a? Ta lần thứ nhất nhìn đến nhiều như vậy hàng hóa. Không ít nhìn đến chi này, đội ngũ vận lương huyện thành bách tính khiếp sợ không thôi, cái kia liên miên bất tuyệt đội xe, quả thực gọi người rung động trong lòng. Rất nhanh, cửa nam mảnh khu vực này tụ tập càng ngày càng nhiều, dân chúng dường như thấy được kính chiếu ảnh đồng dạng, đứng tại đường vừa nhìn cái kia chuyển vận xe theo trước mặt mình đi qua. Sau cùng thậm chí ngay cả Từ Chí Văn đều kinh động, đội vàng cùng Lý Hổ cùng một chỗ chạy tới. Từ Chí Văn nhìn qua cái kia dường như không thấy cuối cùng xe vận tải, đồng dạng là một mặt chấn kinh. Như vậy đại lượng hàng hóa vận chuyển, cho dù là hắn cái này mới lệnh, cũng chưa bao giờ thấy qua. May ra lúc này Từ Chí Văn thấy được đội vận chuyển ngũ phía trước Trần Đạo, vận điệu tiến lên đón nói, Trần Tiểu Hữu, ngươi đây là đem quận thành cho đánh cướp. Ở đâu ra nhiều như vậy hàng hóa? Không có. Trần Đạo lắc đầu, ta ăn cướp chính là vương gia, không phải quận thành. Từ Chí Văn yên lặng, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, chính mình thuận miệng một câu trò đùa lại đạt được trả lời như vậy, ăn cướp vương gia. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Vương gia danh tiếng Từ Chí Văn là nhất thanh nhị sở, theo hắn biết, vương gia chính là quận thành gia tộc lớn nhất, không có cái thứ hai. Cho dù là quận thủ chỗ Trịnh gia, thực lực so với vương gia mà nói cũng hơi rơi xuống hạ phòng, mà Trần Đạo lại nói, hắn đánh cướp vương gia. Đây là sao mà kinh người sự tình? Trần Tiểu Hữu, ngươi thật đánh cướp vương gia? Lý Hổ cũng là trừng lớn mắt hổ, khó có thể tin mà hỏi. Nói đúng ra, không phải ăn cướp, là diệt vương gia. Trần Đạo thực sự cáo chi chính mình hai cái minh hữu, hiện tại Thái Thương quận đã không tồn tại Vương gia cái này gia tộc. Cái gì? Từ Chí Văn cùng Lý Hổ thân thể chấn động, cả người đều bị giải ra. Vương gia thế nhưng là tại Thái Thương quận sinh sôi mấy trăm năm đại gia tộc, ai có thể diệt hắn, ai có năng lực diệt hắn? Trần Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa? Từ Chí Văn trừng lớn hai mắt hỏi, cái kia Vương gia tại Thái Thương quận chiếm cứ mấy trăm năm, chính là Thái Thương quận nhất đẳng đại gia tộc, như thế nào sẽ bị diệt mất? Chương 382, người vô cùng lợi hại chương 382, người vô cùng lợi hại Trần Đạo nhún vai, nói ra, nếu không phải Vương gia diệt đi, ta ở đâu ra cái này bảy vạn thạch lương thực? Cũng không thể là Vương gia tặng không cho ta a. Từ Chí Văn, Lý Hổ, hai người lần nữa trừng to mắt, trực tiếp đê. Trước đó bọn hắn liền có đã đoán Trần Đạo chi đội ngũ này chuyển vận là lương thực, nhưng làm nghe Trần Đạo chính miệng nói ra một khắc này, bọn hắn vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng. Càng kinh khủng chính là Trần Đạo báo ra mấy cái trước kia, bảy vạn thạch. Bảy vạn thạch lương thực là khái niệm gì? Một thạch tương đương 100 cân, bảy vạn thạch cũng là 700 vạn cân lương thực. Lấy một người trưởng thành một ngày ăn 4 cân lương thực đến tính toán, bảy vạn thạch lương thực có thể cung ứng 175 vạn người trưởng thành một ngày khẩu phần lương thực. Như lấy Thái Bình huyện thành 10 vạn nhân khẩu đến tính toán, bảy vạn thạch lương thực có thể cung cấp Thái Bình huyện thành tất cả mọi người ăn nửa tháng. Như tính cả ăn tương đối ít lao nhân cùng tiểu hài tử lời nói, thời gian này sẽ còn dài hơn. Bảy vạn thạch lương thực cung cấp huyện thành 10 vạn nhân khẩu ăn một tháng chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Đây quả thực quá mức kinh người. Trần Tiểu Hữu, cái này xe vận tải trên tất cả đều là lương thực. Quả nhiên là bảy vạn thạch nhiều như vậy. Ngắn ngủi mộng bức sau đó, lấy lại tinh thần Từ Chí Văn ánh mắt lửa nóng mà hỏi. Lương thực vấn đề vẫn luôn là Thái Bình huyện vấn đề khó khăn lớn nhất, như Trần Đạo nói tới, vì thực sự, cái kia Thái Bình huyện chỉ sợ lại không thiếu lương chi hoạn. Dù sao, cái này bảy vạn thạch lương thực hoàn toàn đủ để cho toàn bộ Thái Bình huyện trèo chống đến đợt tiếp theo hoa màu thu hoạch. Tự nhiên là thật. Trần Đạo gật gật đầu, chợt đem mình tại Thái Thương quận thành chuyện làm chậm rãi nói tới. Sau khi nghe xong, Từ Chí Văn cùng Lý Hổ ánh mắt trừng đến lớn hơn. Bọn họ cũng đều biết Trần Đạo trước đó vài ngày rời đi Thái Bình huyện, cũng biết Trần Đạo là cùng quận thủ chi nữa đi đến Thái Thương quận, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến Trần Đạo lại sẽ ở quận thành làm ra đại sự như vậy. Liên hợp phái nhạc võ quán, Trịnh gia, diệt trừ tại Thái Thương quận chiếm cứ mấy trăm năm Vương gia. Loại chuyện này, nếu không phải là Trần Đạo chính miệng nói, chỉ sợ hai người căn bản sẽ không tin tưởng. Dù sao cái kia Vương gia trung phẩm võ giả đông đảo, trong tộc lại có đại lượng bộ khúc thủ hộ, trừ phi triều đình đại quân vây công, nếu không căn bản không thể nào đem nổ. Trần Tiểu Hữu làm thật lớn sự tình a. Từ Chí Văn nhìn thật sâu một chút Trần Đạo cái kia trương hơi có vẻ ngây ngô mặt, hắn vẫn luôn biết Trần Đạo không phải phàm tục chi nhân, có thể lại không nghĩ rằng Trần Đạo lại bất phàm đến loại tình trạng này, có thể cùng quận thủ hợp tác cùng một chỗ diệt trừ Vương gia. Trần Đạo nắm giữ lực lượng, chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng muốn càng kinh khủng. Ta cũng chính là gõ cổ vũ, chủ yếu xuất lực vẫn là quận thủ cùng Toái Nhạc võ quán. Trần Đạo khiêm tốn nói ra. Nhưng mà đối với hắn câu nói này, Từ Chí Văn cùng Lý Hổ lại là không tin, như Trần Đạo chỉ là cổ vũ, cái kia quận thủ như thế nào sẽ cam lòng phân phối nhiều như thế lương thực cho Trần Đạo? Bảy vạn thạch lương thực cũng không phải một con số nhỏ, một cân lương thực bây giờ giá cả chí ít tại 15 văn tiền tả hữu, bảy vạn thạch lương thực chí ít giá trị 10 vạn lượng tả hữu bạc, ở cái này phổ thông nhà ba người hai lượng bạc liền có thể qua một năm hạ quốc, 10 vạn lượng bạc nói là con số trên trời cũng không đủ. Điều này cũng làm cho Từ Chí Văn cùng Lý Hổ thật sâu cảm nhận được Vương gia sung túc, Trần Đạo đoạt được lương thực tất nhiên không phải là Vương gia toàn bộ, nói cách khác, Vương gia có lương thực xa cao hơn nhiều bảy vạn thạch cái số này, một cái gia tộc cầm giữ có như thế lượng lớn lương thực, có thể thấy được Vương gia tại Thái Thương quận chiếm cứ bao nhiêu ruộng tốt. Huyện tôn, Lý quan chủ. Trần Đạo ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, nói ra, sát trời không còn sớm, ta còn vội vã đuổi về Trần gia thôn, liền không trong thành ở lâu. Chậm rãi, Từ Chí Văn bỗng nhiên lên tiếng gọi lại Trần Đạo, có chút ngượng ngùng nói ra, Trần tiểu hữu, cái này bảy vạn thạch lương thực, không biết phải chăng là có thể đồng ý cho bản quan một bộ phận. Huyện tôn cần lương thực. Trần Đạo ngoài ý muốn mà hỏi. Nghe vậy, Từ Chí Văn cười khổ nói, Trần tiểu hữu có chỗ không biết, trong thành này lương giới một mực giá cao không hạ, bản quan nghĩ tới vô số biện pháp muốn bình nhức lương giới, thế mà không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a. Bản quan trong tay lương thực liền như vậy một chút, trong thành lại có 10 vạn tấm miệng tại gào khóc đòi ăn, cho dù bản quan nghĩ hết đủ loại biện pháp, vẫn không cách nào ngăn cản lương giới tăng vọt. Nói xong, Từ Chí Văn lại nói, bởi vậy, bản quan cũng chỉ đành mặt dạy mày dạn thỉnh cầu Trần tiểu hữu đều đặn ta một số lương thực, bản quan có thể dùng giá thị trường mua sắm bộ phận này lương thực. Từ Chí Văn trong tay tiền không hề ít, liên tiếp diệt trừ huyện thành hai đại gia tộc, lại tuần tự tiêu diệt toàn bộ ngoài thành Lâm Phỉ, trong thành Hắc Hổ Bang Từ Chí Văn trong tay bạc vẫn tương đối nhiều. Có thể bạc chung quy không thể ăn không thể uống, càng không cách nào giải quyết huyện thành thiếu lương tình huống. Mặc dù có tiền, hắn cũng rất khó mua đến đầy đủ lương thực. Cũng may lúc này Trần Đạo xuất hiện, đồng thời theo quận thành vận bảy vạn thạch lương thực sau đó, cái này không thể nghi ngờ giải quyết Từ Chí Văn khẩn cấp. Cái này không có vấn đề. Trần Đạo trầm tư một lát sau, một lời đáp ứng, không biết huyện tôn cần bao nhiêu lương thực. Ước chừng 2 vạn thạch liền không sai biệt lắm. Từ Chí Văn cân nhắc một phen, báo ra một con số, 2 vạn thạch lương thực mặc dù không đủ giải quyết triệt để Thái Bình huyện thiếu lương thực, nhưng đem lương thực giá cả để thấp một số vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần có thể kiên trì đến lần sau Thái Bình huyện hoa màu thu hoạch, Thái Bình huyện thiếu lương tình huống tự nhiên giải quyết dễ dàng. 2 vạn thạch. Thành. Trần Đạo gật đầu đáp ứng, tiểu tử cũng không chiếm huyện tôn tiện nghi, liền coi như 10 văn tiền một cân như thế nào? Không có vấn đề, đa tạ Trần tiểu hữu. Từ Chí Văn ánh mắt sáng lên, chặn lại nói tạ. Sau đó, rất nhanh, đội ngũ vận lương liền tại từ Chí Văn dẫn đầu phía dưới đi tới Thái Bình huyện thành kho lúa, do huyện nha quan sai chỉ huy hướng kho lúa bên trong gỡ lương thực. Nhìn qua một túi lại một túi chuyển vào kho lúa lương thực, từ Chí Văn tâm tình thật tốt, khẽ bước trồng dâu, đối bên người một cái hán tử hỏi, vị huynh đài này thế nhưng là quận thành người.
Vâng.
Hán tử kia nhìn thoáng qua từ Chí Văn trên người quan phục, hồi đáp, ta là quận thủ phủ nhậm hiệp, gặp qua huyện tôn. Nguyên lai là quận thủ phủ người. Từ Chí Văn nổi lòng tôn kính, quận thủ nghiêm chỉnh mà nói xem như hắn thượng quan, bởi vậy đang nghe người này xuất thân quận thủ phủ về sau, Từ Chí Văn sắc mặt cũng thận trọng rất nhiều. Nhậm huynh đệ, dọc theo con đường này tình huống thế nào? Có hay không đụng phải tạp nhân? Từ Chí Văn lấy nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi.
Không có.
Nhậm hiệp thành thật trả lời, có Trần công tử tại, nào có cái gì mắt không mở tạp nhân dám trêu chọc chúng ta.
Ồ.
Từ Chí Văn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, truy vấn, nghe Nhậm huynh đệ ngữ khí, tựa hồ đối với Trần tiểu hữu cực kỳ tôn sùng. Nghe vậy, Nhậm hiệp trong mắt lóe lên một tia kính sợ, làm tham dự vương gia một trận chiến Trịnh gia võ giả, hắn là tận mắt thấy lúc đó Trần đạo cùng tiểu viên trên chiến trường biểu hiện, tự nhiên đối Trần đạo mười phần bội phục. Trần công tử là cái người vô cùng lợi hại. Chương 383, một góc của băng sơn. Chương 383, một góc của băng sơn. Nhậm hiệp một bên nhớ lại mấy ngày trước đây trận kia kịch chiến, một bên chậm rãi nói ra, hôm đó cùng vương gia chiến đấu có thể nói mười phần mạo hiểm, chúng ta đầu tiên là dựa vào Trần công tử thần thú lặng yên không tiếng động giết chết vương gia lính gác, sau đó, theo Nhậm hiệp từ từ nói đến, Từ Chí Văn ánh mắt là càng trừng càng lớn. Ngay tại vừa rồi, Trần đạo thế nhưng là nói hắn là của vũ, thế mà lúc này Nhậm hiệp thuyết pháp lại cùng Trần đạo chỗ nói hoàn toàn khác biệt. Dựa theo Nhậm hiệp nói, Trần đạo mới là tiêu diệt vương gia xuất lực lớn nhất cái kia, cái này không khỏi nhường Từ Chí Văn mười phần chấn kinh.
Cái gì?
Còn có ngũ phẩm võ giả? Chẳng biết lúc nào tiến đến vụ cận Lý Hồ càng là hai mắt trợn tròn xoe, một đôi con ngươi kém chút không có bay ra hốc mắt. Hắn vừa rồi thế nhưng là chính thai nghe được Nhậm hiệp nói, vương gia lão gia chủ nắm giữ ngũ phẩm cảnh giới thực lực. Ngũ phẩm cảnh giới là khái niệm gì? Hắn Lý Hổ cầm tới Vân Ảnh Trưởng đã có một đoạn thời gian, thế mà một phen khổ tu xuống tới, lại ngay cả lục phẩm ngưỡng cửa đều không sở đến, chớ nói chi là ngũ phẩm. Nói không khoa trương, ngũ phẩm võ giả đối với Lý Hổ cái này đã từng chỉ dám hy vọng xa vời thất phẩm cảnh giới người mà nói, không thua gì lời nói bản trong tiểu thuyết tuyệt thế cao thủ. Thế mà chính là như vậy tuyệt thế cao thủ lại bị Trần Đạo đánh bại, sau cùng còn rơi xuống cái hài cốt không còn hạ tràng.
Không tệ.
Nhậm hiệp trọng trọng gật đầu, nói ra, cái kia vương gia lão gia chủ Vương Trường Sinh quả thực cường hãn, chỉ vừa đối mặt liền đem quận thủ cùng hàng quán chủ đánh thành trọng thương, lúc ấy chúng ta trong lòng một mảnh tuyệt vọng, chỉ cho là chúng ta chắc chắn thất bại. May ra lúc này Trần công tử thần thú đứng ra. Nhậm hiệp trong đầu lóe qua tiểu viên cái kia ngây thơ chân thành bộ dáng, Trần công tử thần thú coi là thật thần dị phi thường, tốc độ cực nhanh, thì liền ngũ phẩm cảnh giới Vương Trường Sinh cũng không cách nào đơn giản bắt được nó. Ngoài ra Trần công tử thần thú còn biết phun nhà hỏa diễm, một phen chém giết phía dưới, Trần công tử thần thú thành công đem Vương Trường Sinh giết chết, đồng thời lấy hỏa diễm đem thiêu thành cho tàn.
T.
Lý Hổ cùng Từ Chí Văn cùng nhau hít sâu một hơi, nhìn về phía cách đó không xa Trần Đạo, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu viên thần kỳ bọn họ đều là biết đến, Lý Hổ đã từng có bị tiểu viên đánh tơi bởi kinh lịch, thế mà tuyệt đối không nghĩ đến, bọn hắn nhìn thấy thế mà chỉ là một góc của băng sơn. Hoặc là nói, tiểu viên lúc trước đối phó Lý Hổ thời điểm, căn bản không có dùng ra toàn lực. Còn tốt nó không dùng toàn lực. Lý Hổ kinh ngạc nhìn qua Trần Đạo trên bờ vai nằm sấp tiểu viên, trong lòng vô cùng may mắn. May mắn lúc trước cùng chính mình lúc tỉ thí, tiểu viên không có sử xuất toàn lực, không phải vậy lấy tiểu viên có thể giết chết ngũ phẩm võ giả năng lực, chỉ sợ vài phút có thể đem hắn Lý Hổ đốt thành cho bụi. Hai vạn thạch lương thực hiển nhiên cũng không phải là một con số nhỏ, Trần Đạo bọn người buổi sáng đến nơi huyện thành, vẫn bận đến trưa mới thành công đem hai vạn thạch lương thực chuyển vào huyện thành kho lúa.
Huyện tôn, thuộc hạ đã kiểm kê qua, tổng cộng hai vạn thạch lương thực, một cân không kém.
Hà Kiên hướng Từ Chí Văn báo cáo.
Tốt tốt tốt.
Từ Chí Văn liền nói ba tiếng tốt, quay đầu đối Trần Đạo các người nói, Trần tiểu hữu cùng chư vị một đường tàu xe mệt mỏi mà đến chắc hẳn cũng mệt mỏi, không bằng để bản quan thiết tiến chiêu đãi một phen.
Lần sau đi.
Trần Đạo khoát tay cự tuyệt, ta vội vã đuổi về trong thôn, liền không ở lâu.
Thôi được.
Từ Chí Văn gật gật đầu, đưa mắt nhìn đội vận chuyển ngũ rời đi. Trần gia thôn cửa thôn, Trần Giang cùng Trần Tứ nhìn qua xuất hiện trong tầm mắt dài dằng dặc đội ngũ, hai mặt nhìn nhau. Làm thường xuyên cần trông coi cửa thôn hộ vệ đội viên, hai người thấy qua thương đội vô số kể, còn chưa bao giờ thấy qua quy mô khổng lồ như thế thương đội. Liếc nhìn lại, đội ngũ kia phảng phất như liên miên bất tuyệt đồng dạng, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, lại mỗi một giá xe vận tải kiếm hàng vật đều tràn đầy, hết sức kinh người. Ngoài ra, Trần Giang cùng Trần Tứ còn chú ý tới không ít đi theo kỵ sĩ.
Không,
không phải kỵ sĩ, mà chính là kỵ binh. Nhìn qua những cái kia ngồi trên lưng ngựa, hất lên giáp chủ người, Trần Giang cùng Trần Tứ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, tay phải theo bản năng đè xuống yêu đao. Tuy nói những kỵ sĩ kia xem ra không giống kẻ đến không thiện dáng vẻ, nhưng tâm phòng bị vẫn là muốn có, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. May ra lúc này, hai người chú ý tới tại đội ngũ phía trước nhất Trần Đạo cùng Trần Thành. Nguyên lai là Đạo Ca Nhi. Hai người nhẹ nhàng thở ra, cũng không có tự ý rời vị trí, mà chính là chờ đợi Trần Đạo tiếp cận. Trần Đạo giục ngựa tiến lên, thân thủ mạnh mẽ theo lập tức đến ngay, sau đó đối hai người nói, Giang ca, Tứ ca, hôm nay là các ngươi phòng thủ cửa thôn.
Đúng vậy Đạo Ca Nhi.
Trần Giang trả lời, tiếp lấy nhịn không được hỏi, Đạo Ca Nhi, ngươi đi ra ngoài một chuyến làm sao mang về nhiều như vậy người cùng hàng hóa? Không trách Trần Giang như thế nghi hoặc, thật sự là Trần Đạo lần này mang về người cùng hàng hóa nhiều lắm, cái kia liên miên bất tuyệt xe vận tải cùng đi cùng tại bên cạnh xe dân phu, kỵ binh,
liếc nhìn lại phảng phất nhân sơn hàng như biển, là thật gọi người chấn động. Những này là ta tại quận thành cái kia lấy được lương thực. Trần Đạo vừa cười vừa nói, Giang ca, ngươi đi trong thôn thông báo thôn trưởng một tiếng, nhường hắn đem trong thôn thanh niên trai tráng đều triệu tập một chút, chuẩn bị giúp đỡ gỡ lương thực. Lương thực. Nhìn qua cái kia liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng xe vận tải, Trần Giang cùng Trần Tứ chấn động trong lòng, cái này cỡ nào ít lương thực a. Đạo ca nhi, ta vậy thì đi thông báo thôn trưởng. Mặc dù chấn động trong lòng, Khả Trần Sông cũng chưa quên chính sự, đội vàng xoay người chạy về trong thôn thông báo Trần Hạ. Mà Trần Đạo thì là dẫn đội ngũ vật lương, như cùng một hàng dài đồng dạng tràn vào Trần gia thôn bên trong. Ồ, sao nhiều như vậy xe? Đây là vận cái gì đồ chơi a? Cái này cũng quá là nhiều a. Sẽ không phải là lương thực a? Ta nhìn lấy giống như là, ta trước kia giúp người vận qua lương thực, cùng trên xe vô cùng giống. Nhiều như vậy xe, mỗi cái khung xe bên trên chất đầy lương thực. Cái này cỡ nào ít lương thực a? Sợ là một vạn cân đều hơn a. Không có gì bất ngờ xảy ra, đội ngũ vận lương đến làm cho cả Trần gia thôn đều hành động. Không ít ngay tại Trần thôn đại đạo phụ cận làm việc đám người nhìn qua cái kiếp như dài rồng đồng dạng đội xe, trong lòng chấn động trong lúc nhất thời khó mà diễn tả bằng lời. Tại Trần gia thôn làm việc người nhìn thấy thương nhân cơ hội là rất nhiều, có thể đến Trần gia thôn làm ăn đại đa số đều là chút quán nhỏ hàng rong, giống như Ngô Hán, Trần Cẩu, trường hợp loại kia có thể có cái 10 chiếc 8 chiếc xe vận tải đã coi như là đại thương nhân đến mức lúc này xuất hiện tại Trần gia thôn tương đội. Cái kia liếc một chút không nhìn thấy đầu đội xe mang đến đánh vào thị giác lực, là thật không phải tiểu đả tiểu nháo Ngô Hán, Trần Cẩu bọn người có thể so sánh. Đạo ca nhi, lúc này thời điểm Trần Hạ cũng mang theo trong thôn thanh niên trai trắng tới, hắn nhìn trên mặt đất cái kia bị xe vận tải ép ra thật sâu vết bánh xe, mặt mũi tràn đầy chấn động nói, ngươi đây là đem quận thành kho lúa đó sao? Từ đâu tới nhiều như vậy lương thực? Vừa mới thu đến Trần Giang thông báo Trần Hạ theo bản năng coi là Trần Đạo giống như trước đây, mang về đỉnh tiên cũng liền mấy ngàn cân lương thực. Chương 384, cường tráng Trần gia thôn thôn dân chương 384, cường tráng Trần gia thôn thôn dân thế mà, lúc này Trần Hạ lại phát hiện, chính mình đánh giá thấp Trần Đạo, hoặc là nói, trí tưởng tượng của mình quá nhỏ. Cái này cái nào là mấy ngàn cân lương thực à? Nhìn đội xe này số lượng, sợ là 10 vạn cân lương thực còn chưa hết. Đạo ca nhi, từ đâu tới nhiều như vậy lương thực? Nhiều như vậy lương thực, chúng ta đến đem đến lúc nào đi? Cái này cũng quá là nhiều. Khiếp sợ lại đâu chỉ Trần Hạ một người, hắn mang tới thanh niên trai tráng bọn họ cũng là sợ ngây người. Bởi vì Trần Hạ ngộ phán lương thực số lượng quan hệ, hắn triệu tập thanh niên trai tráng cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người, thế mà. Cái này lương thực số lượng lại là nhìn không thấy cuối, vẹn vẹn dựa vào bọn họ vận chuyển, sợ là đem đến sáng mai đều mang không hết. Thôn trưởng, ngươi làm sao lại mang theo chút người này đến? Trần Đạo nhìn thoáng qua Trần Hạ mang tới thanh niên trai tráng bọn họ, dở khóc dở cười nói, chút người này tay không đủ dùng, truyền ta mệnh lệnh, toàn thôn thanh niên trai tráng đều để xuống công việc trên tay tới vận chuyển lương thực. Đạo ca nhi, ta đi thông báo bọn hắn. Thân là võ giả cước trình càng nhanh Trần Giang chạy vội rời đi, mà Trần Đạo thì là hướng về vội vã chạy tới Trần Đại Ngắc, nói, đại thúc, hộ vệ đội người cũng qua đến giúp đỡ, do ngươi cùng thôn trưởng phụ trách giám sát tất cả mọi người vận chuyển lương thực. Không có vấn đề. Trần Đại, Trần Hạ gật đầu đáp ứng, sau đó toàn bộ thôn làng chính là bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đem vận lương xe dừng ở sân phơi gạo trên về sau, Trần Đại chỉ huy lần lượt chạy tới Trần gia thôn thanh niên trai tráng, quận thành bọn dân phu cùng hộ vệ đội mọi người bắt đầu vận chuyển lương thực. Đến mức quận thành hộ tống mà đến võ giả, bọn hắn là không cần vận chuyển lương thực, Trần Đạo cũng không tiện sai xử bọn hắn, dù sao vận chuyển lương thực bực này công nhân bức bác, dân phu chỗ làm sự tình, cùng võ giả cao cao tại thượng thân phận không hợp. Trần Đạo có thể chỉ huy Trần gia thôn hộ vệ đội võ giả giúp quân vận lương ăn là bởi vì những võ giả này là hắn bồi dưỡng ra được, nghiêm chỉnh mà nói xem như thuộc hạ của hắn. Mà hộ tống mà đến võ giả thì là thuộc về Trịnh gia cùng Thoái Nhạc võ quán, không phải hắn Trần Đạo thuộc hạ, Trần Đạo tự nhiên không dùng được gọi bọn hắn giúp mình làm những này thô bị sống. Cứ việc Trần Đạo cũng không cảm thấy loại chuyện lặt vặt này thô bị. Nhậm huynh đệ, Trần Đạo quay đầu đối Nhậm Hiệp nói ra, dọc theo con đường này làm phiền các vị, cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa à. Đa tạ Trần công tử. Nhậm Hiệp cung kính ôm quyền nói, hắn tuy là Trịnh gia võ giả, lại tự thân nắm giữ thất phẩm đỉnh phong thực lực, nhưng tại Trần Đạo trước mặt cũng không dám có chút bất kính. Rất nhanh, Nhậm Hiệp chờ quận thành đến võ giả chính là bị Trần Đạo dẫn tới Lý Đại Đảm cùng Lý Phong ăn lều dùng cơm, bởi vì tiệm cơm còn không có đắp kín quan hệ, Lý Đại Đảm cùng Lý Phong tạm thời chỉ có thể ở cái này đơn sơ lều phía dưới bán thức ăn. Bất quá hoàn cảnh mặc dù đơn sơ, nhưng Lý Đại Đảm cùng Lý Phong theo Lý Bình cái kia học được món ăn vẫn làm cho Nhậm Hiệp bọn người khen không dứt miệng. Tại cái này lều bên trong ăn cơm đổ cũng có một phong vị khác, là cực kỳ đúng. Cái này thịt gà cảm giác mềm non, 10 phần mỹ vị. Cái này nên là gần nhất vang dội quận thành Hoàng Vũ kế a. Vị đạo coi là thật bất phàm. Đối Trần gia thôn món ăn, Nhậm Hiệp chờ quận thành đến võ giả cấp gia tương đương nhất trí đánh giá, mỹ vị. Võ giả bởi vì thể lực tiêu hao lớn hơn quan hệ, thường thường so sánh trọng khẩu vị, mà lại không thị không vui. Mà Lý Đại Đảm cùng Lý Phong làm đồ ăn liền rất tốt nên hợp khẩu vị của bọn họ, muối cùng nước tương dưới rất đủ, cũng đều là thịt, tự nhiên có thể thỏa mãn bọn hắn vị giác. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là hoàn cảnh, giống như Nhậm Hiệp như vậy võ giả, là sẽ rất ít tại loại này đơn sơ lều bên trong, cùng dốc sức dân phu ăn cơm chung, bất quá ngẫu nhiên ăn như vậy một lần, cũng là mới mẻ. Chư vị hài lòng liền tốt. Trần Đạo vừa cười vừa nói, như có chiêu đãi không chú đáo chỗ, còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Trần công tử nói gì vậy, cái này đồ ăn đã rất khá. Trần công tử khách khí. Chúng ta cũng là chút người thô kệch, nào có cái gì chiêu đãi không chú đáo. Trần công tử không cần phải khách khí. Nhậm Hiệp bọn người liên tục khoát tay, nói đùa, đừng nói Trần Đạo không có chiêu đãi không chú đáo, coi như thật chiêu đại không chủ đáo, bọn hắn cũng phải giơ ngón tay cái lên được không? Phải biết, Trần Đạo thế nhưng là liền quân thủ, Hàn Quán chủ đều tôn kính hữu gia nhân vật, bọn hắn nào dám tại Trần Đạo trước mặt sĩ diện. Trần Đạo có thể chiêu đãi đám bọn hắn đã là cho bọn hắn mặt mũi, như coi là thật không tức thời. Không ít người lặng lẽ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Trần Đạo trên bờ vai cái kia xuẩn manh thú nhỏ, tâm lý một điểm ý nghĩ cũng không dám có. Trần Gia thôn, sân phơi gạo. Ngay tại Trần Đạo mang theo Nhậm Hiệp bọn người thời điểm dùng cơm, Tào Thủy chính đang ra sức vận chuyển lương thực. Nhẹ nhõm đem một túi lương thực khiêng trên vai Tào Thủy một bên hướng trong kho hàng đi, một bên nhỏ giọng đối một bên Lý lão nhị nói ra, "Lý lão nhị, thôn này người cũng thật nhiều a." Tào Thủy cũng không phải quận thành sinh trưởng ở địa phương này người, mà chính là theo thành ngoại thôn tử chạy đến quận thành bên trong lưu sinh, vì vậy đối với nông thôn tình huống cực kỳ thấu hiểu. Khỏi cần phải nói, liền nói Tào Thủy chỗ Tào Công thôn, tổng cộng nhân khẩu bất quá liền 300 người mà thôi. Xem xét lại hắn lúc này chỗ Trần Gia thôn, chỉ là ở chỗ này giúp quân vận lương ăn thanh niên trai tráng liền có mấy trăm người, lại thêm vào thôn thời điểm nhìn đến những người kia, toàn bộ Trần Gia thôn cộng lại nhân khẩu sợ không phải đến phá ngàn. Là đấy. Lý lão nhị ngẩng đầu nhìn một chút chính mình cách đó không xa Trần Gia thôn hộ vệ đội biên, cảm khái nói, cái này Trần Gia thôn không chỉ có nhiều người, cũng rất giàu có đấy. Ngươi xem một chút những người kia, từng cái lưng hùm vai gấu, bình thường ăn khẳng định rất tốt. Cái này Trần Gia thôn người, cùng Lý lão nhị thấy qua thôn dân thực sự quá bất đồng. Hắn trước kia thấy qua những thôn khác thôn dân, đại đa số mặt có món ăn, từng cái gầy trơ cả xương. Mà những này cùng bọn hắn cùng một chỗ vận chuyển lương thực Trần Gia thôn thôn dân, từng cái cánh tay có lực, dễ dàng liền có thể nâng lên mấy túi lương thực, nó vận chuyển tốc độ cùng trọng lượng, vượt xa Lý lão nhị cùng Tào Thủy. Những này Trần Gia thôn người cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, từng cái khí lực lại như vậy lớn. Tào Thủy cũng là âm thầm liễu lưỡi, đồng dạng là nam nhân, Trần Gia thôn hộ vệ đội người từng cái lưng hùm vai gấu, một hơi có thể nâng lên 4-5 túi lương thực, xem xét lại chính hắn, khiêng một cái túi lương thực liền thở hổng hộc. Tào Thủy không khỏi may mắn những hán tử này không tại quận thành lưu sinh, không phải vậy quận thành bên trong cần công nhân bút bắc đông ra khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn bọn hắn, để cho mình mất đi làm việc cơ hội. Tào Thủy không biết là những hán tử này đều là Trần Gia thôn hộ vệ đội hán tử, mỗi một cái đều là võ giả, nhường võ giả đi làm công nhân bút bắc, đó là không có khả năng, cũng chính là tại Trần Gia thôn mới có thể xuất hiện võ giả vận chuyển lương thực loại này kỳ cảnh. Tại mấy trăm cái hán tử cố gắng dưới, không đến mấy canh giờ công phu, xe vận tải trên thao xuống lương thực chính là toàn bộ bị đem đến sân phơi gạo trong kho hàng. Thậm chí bởi vì lương thực quá nhiều quan hệ, thương cố không cách nào toàn bộ dung nạp, dẫn đến có chút lương thực chỉ có thể trồng chất tại sân phơi gạo bên ngoài. Đạo ca nhi lần này là mang về bao nhiêu lương thực a? Phụ trách giám sát mọi người Trần Hạ nhìn qua chất đầy lương thực thương cố, đã kinh hỉ vừa nghi ngờ. Chương 385, bị hạnh phúc bao phủ. Chương 385, bị hạnh phúc bao phủ. Kinh hỉ là bởi vì Trần Gia thôn vẫn luôn thiếu lương, có Trần Đạo mang về nhóm này lương thực, Trần Gia thôn liền lại không thiếu lương chi ưu. Đến mức Trần Gia thôn vì cái gì thiếu lương? Tự nhiên là bởi vì trong thôn nuôi dưỡng súc vật nhanh chóng tăng trưởng, chỉ là hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt nhanh chóng tăng trưởng, tiêu hao lương thực liền đầy đủ kinh người, chớ nói chi là bây giờ Trần Gia thôn còn có heo cùng trâu cần chăn nuôi. Cũng chính là gần nhất trong thôn cải trắng thành thục, có thể dùng cải trắng thay thế một bộ phận lương thực chăn nuôi súc vật, không phải vậy Trần Gia thôn lương thực đã sớm không đủ ăn. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này phụ trách quản lý trong thôn nuôi dưỡng Trần Liên một mực dựa theo Trần Đạo phân phó, cố ý tại hạn chế hoàng vũ kê cùng bạch vũ kê sinh sôi, nếu không phải như thế, chỉ sợ toàn bộ Trần Gia thôn dự trữ lương thực đều không đủ trại chăn nuôi gà bị ăn. May ra bây giờ có nhóm này Trần Đạo mang về lương thực, Trần Gia thôn sẽ không còn thiếu lương chi ưu. Mà nhưng Trần Hạ nghi ngờ là, Trần Đạo vì sao có thể mang về số lượng nhiều như thế lương thực, những này lương thực số lượng lại là bao nhiêu? Tổng cộng 5 vạn thạch lương thực. Một mực tại giúp quân vận lương ăn Trần Thành hồi đáp, lần này đạo ca nhi theo huyện thành hết thảy mang về 7 vạn thạch lương thực, đi ngang qua huyện thành thời điểm đồng đều cho từ huyện tôn 2 vạn thạch, còn lại 5 vạn thạch trở về trong thôn. 5 vạn thạch. T. Trần Hạ không kiềm hãm được hít sâu một hơi, bị cái số này chấn động đến. Phải biết, cho dù là năm ngoái cuối năm bội thu Trần Gia thôn, thu hoạch lương thực cũng bất quá liền 3000 thạch mà thôi. Mà Trần Đạo đi một lần huyện thành, lại mang về trọn vẹn 5 vạn thạch lương thực, trọn vẹn là lần trước Trần Gia thôn thu hoạch 16 lần còn nhiều hơn. Chắc không được liền thương khố đều trồng chất không dưới. Trần Hạ nhìn thoáng qua trồng chất tại thương khố bên ngoài lương thực, cả người cơ hồ bị hạnh phúc bao phủ. Như thế lượng lớn lương thực, đủ để cho toàn bộ Trần Gia thôn lại không thiếu lương gian nan khổ cực, cũng sẽ không còn có người đói bụng. Sau đó, Trần Hạ lại hướng Trần Thành nghe ngóng một chút hắn cùng Trần Đạo tại quận thành bên trong kinh lịch, đương nhiên, chủ yếu hỏi là những này lương thực theo ở đâu ra. Làm Trần Hạ nghe được Trần Thành nói là theo quận thành Vương gia giành được thời điểm, Trần Hạ cả người đều tê. Dựa theo Trần Thành nói, Vương gia chính là toàn bộ Thái Thương quận gia tộc lớn nhất, trong kho hàng tổng cộng tồn lấy 20 vạn thạch lương thực thời điểm, Trần Hạ trong mắt kém chút không có chừng bay ra ngoài. Làm thôn trưởng hắn tự nhận là thấy qua việc đời người, thế mà một cái gia tộc trong kho hàng tồn lấy 20 vạn thạch lương thực loại sự tình này, vẫn là thật sâu chấn động đến hắn. 20 vạn thạch lương thực, cái này cỡ nào ít a? Sợ là có thể xếp thành một ngọn núi a. Những này nhà giàu ông chủ gia tộc cũng quá có tiền. Chết tiệt, chúng ta trước kia cơm đều ăn không đủ no, nhà bọn họ lại tồn lấy nhiều như vậy lương thực. Không chỉ là Trần Hạ bị chấn động đến, bốn phía nghe chuyện xưa Trần Đại, Trần Tứ, Trần Giang bọn người đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Tại Trần Đạo xuyên qua tới trước đó, bọn hắn qua đều là dạng gì thời gian? Ngày ngày ăn chấu, thậm chí thì liền chấu đều ăn không đủ no. Cũng chính là Trần Đạo xuyên qua tới về sau, cuộc sống của bọn hắn mới biến đến khá hơn một chút. Bởi vậy, nghe tới Vương gia trong kho hàng tồn lấy 20 vạn thạch lương thực thời điểm, không ít người thần sắc tức giận. Bọn hắn những ngày nông dân suốt ngày vất vả lao động, lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no, xem xét lại những đại gia tộc kia, từng cái ở tòa nhà lớn, trong nhà có kiều thê mỹ thiếp, có áo gấm, còn có cả một đời đều ăn không hết lương thực. Cái này không so sánh còn tốt, vừa so sánh, bọn hắn hận không thể đem những đại gia tộc kia toàn bộ đoạt sạch sẽ. Chết tiệt, những này nhà giàu ông chủ đúng là mẹ nó giàu. Thi Liên Trần Hạ cũng nhịn không được phát nổ tiếng nói tục. Đối Vương gia bị diệt lòng thông cảm để ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, một cái có thể để giành được 20 vạn thạch lương thực gia tộc, tuyệt không có khả năng là mình trồng ra tới lương thực, chỉ có thể là thông qua bóc lột dân chúng có được, bởi vậy, hắn đối với cái này các gia tộc, không có nửa phần đồng tình, phản mà đối với bọn hắn diệt vong vỗ tay khen hay. Đúng đấy, ta cha cùng mẹ mỗi ngày mệt gần chết trồng trọt, liền nhà mình cái bụng đều điền không đầy, đám địa chủ lao tài kia một điểm sống không cần làm lại có thể để giành được nhiều như vậy lương thực, đúng là mẹ nó làm người ta trong lòng bất bình. Mẹ nó, trong kho hàng để đó như vậy nhiều lương thực, tình nguyện mục nát cũng không nguyện ý giá thấp lấy ra bán, đáng đời cái kia vương gia diệt tộc. Đạo ca nhi làm tốt, vực này làm giàu bất nhân gia tộc, nên diệt bọn hắn. Trần Giang bọn người từng cái hùng hùng hổ hổ, tuy nói bọn hắn bây giờ đều đã trở thành võ giả, nhưng tâm lý cuối cùng vẫn là đem chính mình trở thành nông dân, hoặc là nói nông dân nhi tử. Mà xem như nông dân, bọn hắn trời sinh liền chán ghét những cái kia tham lam đại địa chủ. Lý Lao Nhị, những cái kia Trần gia thôn người đang làm gì đâu? Tào Thủy chọc chọc Lý Lao Nhị eo, hạ thấp giọng hỏi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn tại chuyển giao lương ăn về sau, mặc dù toàn thân mỏi mệt, cái bụng cũng đói đủ cuộc gọi, nhưng lại cũng không dám tiến lên tìm Trần gia thôn quản sự, ngược lại là cùng với những cái khác dân phu đứng ở đằng xa nhìn qua tức giận bất bình Trần gia thôn mọi người. Ta chỗ nào hiểu được? Lý Lao Nhị liếc mắt, cái kia Trần gia thôn người chuyển giao lương ăn về sau liền tụ ở cùng nhau, cũng không biết đang thương lượng cái gì, mỗi người xem ra đều bộ dáng rất tức giận. Cái này Trần gia thôn người có thể thật là cường tráng. Ta vừa mới nhìn đến một cái hán tử, cái kia cánh tay so với ta lớn chân đều to. Cái này Trần gia thôn người khẳng định là ăn thịt lớn lên, từng cái cường tráng đến cùng ngẽ con một dạng. Ăn thịt lớn lên, cái này sao có thể? Liền xem như nhà giàu ông chủ cũng không thể mỗi ngày ăn thịt ta. Cái khác dân phu cũng là xa xa nhìn qua Trần gia thôn mọi người, một năm miệng mới nói. Mà lúc này Trần Hạ tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, cất bước đi ra, dừng ở khoảng cách bọn dân phu ngoài 10 bước, ôn quyền nói: các ngươi đều là theo quận thành tới dân phu à? Ta là Trần gia thôn thôn trưởng, làm phiền các ngươi hỗ trợ. Không làm phiền không làm phiền, đây là chúng ta nên làm. Trần thôn trưởng thật là khách khí. Bọn dân phu liên tục quát tay, cũng không nguyện ý tiếp nhận Trần Hạ nói lời cảm tạ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, bản này chính là bọn họ hẳn là kiếm sống, không cần nói lời cảm tạ. Nhìn qua những này hàm hậu dân phu trên mặt câu nệ thần sắc, Trần Hạ cười cợt, nói: đạo ca nhi trước khi đi nói với ta, để cho ta thật tốt chiêu đãi các ngươi. Đạo ca nhi là ai? Tào Thủy quay đầu nhìn về phía Lý Lão Nhị hỏi. Hẳn là người thiếu niên kia. Lý Lão Nhị suy nghĩ nói, vừa rồi hắn còn ở nơi này thời điểm, ta nghe được không ít Trần gia thôn người xưng hô hắn là đạo ca nhi. Nguyên lai là hắn. Tào Thủy như có điều suy nghĩ gật đầu, nhớ tới cái kia cùng quận thủ chuyện trò vui vẻ, bị thụ những cái kia võ giả tôn kính thiếu niên. Tại đi đường trên đường, Tào Thủy còn từng cùng thiếu niên từng có tiếp xúc ngắn ngủi, thiếu niên đối xử mọi người ôn hòa, cho dù là đối mặt hắn dạng này dân phu, cũng chưa từng có mảy may cao cao tại thượng thân sắc, ngược lại cực kỳ ôn hòa, cái này khiến Tào Thủy đối Trần đạo ấn tượng phi thường tốt. Chương 386, tuyệt đối hạ tầng. Chương 386, tuyệt đối hạ tầng. Chư vị theo quận thành một đường vận lương tới, chắc hẳn cũng đói bụng không? Trần Hạ tiếp tục nói, trong thôn đã cho chư vị chuẩn bị xong đồ ăn, Thành ca nhi. Trần Hạ đưa tay đưa tới Trần Thành, phân phó nói, ngươi dẫn bọn hắn đi ăn lều ăn cơm, ta đi cấp bọn hắn ăn bài chỗ ở. Thành. Trần Thành gật đầu, mặt hướng bọn dân phu nói ra, tất cả đi theo ta đi. Nói xong, Trần Thành quay người hướng Trần gia thôn khu buôn bán phương hướng đi đến. Sau người bọn dân phu liếc nhau về sau, ào ào cất bước đuổi theo. Cái này Trần gia thôn người có thể coi như không tệ đấy, thế mà trả lại chúng ta chuẩn bị cơm canh. Đi theo Trần Thành sau lưng Tào Thủy sờ lên tùy thân bao quần áo bên trong mấy khối vật cứng, cái kia là chính hắn chuẩn bị trên đường lương khô, cỏ bánh. Cái gọi là cỏ bánh, liền là một loại dùng cỏ, bột cám cùng chút ít cao lương bột hoặc là mặt trắng hỗn hợp chế thành lương khô, chính là hạ quốc nghèo khổ bách tính đi đường lúc chuẩn bị lương khô. Dùng những tài liệu này chế thành cỏ bánh, bánh vị đạo khô cằn cùng gặm đầu gỗ không có gì khác biệt, nhưng là nghèo khổ bách tính xuất hành lúc thường gặp đồ ăn một trong, có thể đỡ đói, miễn cưỡng cũng coi là có thể chịu đói. Tào Thủy nguyên bản đều định dùng cỏ bánh đỡ đói, không ngờ Trần gia thôn cư nhiên như thế ngang tàng, còn chuẩn bị cho bọn họ cơm canh. Là đấy. Lý Lao Nhị nhận đồng gật đầu, vừa đi vừa trái phải nhìn quanh lấy, lại gặp hai bên trái phải có đại lượng ngay tại động thổ công trường, từng cái xem ra có chút cường tráng hán tử ngay tại trên công trường bận rộn, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Cái này Trần gia thôn làm sao khắp nơi đều tại lập nhà? Lý Lao Nhị lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không người có thể giải đáp cho hắn. Không lâu sau đó, bọn dân phu theo Trần Thành đi tới khu buôn bán Lý Đại Đàm ăn liệu chỗ. Lúc này Trần Đạo cùng một đám võ giả đã rời đi, lại thêm lúc này Trần gia thôn người đều còn không có tan tầm, ăn trong dạp chỉ có Lý Đại Đàm, Lý Phong cùng vợ con của bọn hắn ở bên trong bận rộn. Thành ca nhi, ngươi đã đến. Nhìn thấy Trần Thành dẫn người tới, Lý Đại Đàm bận bịu hô, đạo ca nhi đã nói với ta, tất cả mọi người ngồi đi, lập tức cho đại gia mang thức ăn lên. Trần Thành gật gật đầu, đối sau lưng dân phu nói, đều ngồi đi. Nói xong, Trần Thành đi hướng ngay tại đựng món ăn Lý Đại Đàm, lớn mặt thúc, ta đến giúp đỡ. Thành. Trần Thành cùng Lý Đại Đàm, Lý Phong cùng một chỗ công việc lưu đủ lên. Mà Tào Thủy chờ dân phu thì là thần sắc câu nệ đều tự tìm chỗ ngồi xuống, từng cái mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy chính đang bận rộn Lý Đại Đàm bọn người. Không trách bọn họ như thế chờ mong, thật sự là cái này ăn trong dạ chuyển tới hương khí quá mức bá đạo. Vừa mới vừa bận tới gần nơi đây, bọn hắn liền ngửi thấy một cỗ mùi thịt, bận rộn một ngày, trong bụng đã sớm giống tuyết, thân thể bọn họ bản năng truyền ra khát vọng cảm xúc. Lý Lao Nhị, cái này Trần Gia Thôn sẽ không tính toán dùng thịt đến chiêu đãi chúng ta a? Tao Thủy liếm môi một cái hỏi. Cũng không đến mức a. Lý Lao Nhị mặc dù rất khát vọng thịt, nhưng cũng biết thịt chân quý, biết Trần Gia Thôn cầm thịt chiêu đãi nhóm người mình khả năng không lớn. Dù sao bọn hắn chỉ là ở vào quận thành tầng dưới chót nhất khổ sở dân phu, làm sao có thể sẽ có người nguyện ý dùng thịt đến chiêu đãi đám bọn hắn đâu? Coi như không có thịt, có thể ăn màn thầu cũng không tệ a. Cùng Tao Thủy, Lý Lao Nhị ngồi cùng bàn một cái dân phu nhìn qua cách đó không xa trồng chất thành một tòa núi nhỏ màn thầu, chảy nước miếng kém chút không có chảy xuống. Cho dù là màn thầu bực này thức ăn, đối với quanh năm suốt tháng không kịp ăn một thanh thịt bọn hắn tới nói, cũng được cho chân quý đồ ăn. Đến rồi. Lại tại lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô bưng đồ ăn bàn đi tới bọn hắn trước bàn, đem từng đạo thức ăn đặt ở trên mặt bàn. Không được không được. Vô luận là Tào Thủy, vẫn là Lý Lao Nhị, lại hoặc là ngồi cùng bàn dân phu đều là liên tục khoát tay, đội vàng đứng dậy nghĩ tiếp nhận Trần Thành trên tay đồ ăn bàn. Bọn hắn mặc dù không biết Trần Thành, nhưng cũng biết Trần Thành là Trần đạo nhân vật ở bên cạnh, đồng dạng bị thủ quận thủ phủ võ giả tôn kính tồn tại, bọn hắn như thế nào dám để cho bực này nhân vật cho mình mang thức ăn lên. Đều ngồi đấy đi. Trần Thành một tay bưng khay, một cái tay khác ấn lại Tào Thủy bả vai, nhường hắn ngồi trên đế, các ngươi ở xa tới là khách, không cần khách khí như thế. Tào Thủy bọn người khẽ miệng giật một cái, bọn hắn ở đâu là khách khí? Đó là thụ sủng nhược kinh được không? Thân là quận thành hạ tầng dân phu, công nhân bốc vác bọn hắn, còn chưa bao giờ có loại này bị võ giả chiêu đãi kinh lịch, cái này để bọn hắn khó tránh khỏi đứng ngồi không yên. May ra rất nhanh, Trần Thành để ở trên bàn món ăn hấp dẫn lấy toàn bộ của bọn họ ánh mắt. Trần Thành bưng lên món ăn cũng không nhiều, chỉ có 3 đạo đồ ăn. Đạo thứ nhất là thịt gà hầm cải trắng, nồng đậm nước canh, màu sắc vàng rực thịt gà, hút đầy màu nâu nước canh thủy linh trắng lá rau, nhìn Tào Thủy chờ miệng người bên trong nước bọt điên cuồng bài tiết. Trừ thịt gà hầm cải trắng bên ngoài, còn có trứng trắng cùng rau xanh xào cải trắng. Cái này 3 đạo đồ ăn ở kiếp trước Hoa Quốc bách tính xem ra nhiều lắm là cũng coi như là phổ thông thông đồ ăn thường ngày thôi, nhưng đối với Tào Thủy bọn người mà nói, đã không thua gì mãn hán toàn tịch. Cái kia, Tào Thủy trừng to mắt nhìn lấy bàn trên không ngừng phát ra mùi hương thịt gà hầm cải trắng, nuốt ngụm nước bọt, đây quả thật là cho chúng ta ăn sao? Không trách Tào Thủy biểu hiện như thế, thật sự là cái này thức ăn trên bàn quá mức xa xỉ. Khỏi cần phải nói, liền nói cái kia đạo thịt gà hầm cải trắng, trong địa lớn hơn cả mặt người, thịt gà số lượng xa xa nhiều hơn cải trắng, đây đối với đã mấy năm chưa ăn qua một thanh thịt Tào Thủy tới nói, thuộc về nằm mộng cũng không dám hy vọng xa vời đồ ăn. Đương nhiên, Trần Thành vừa cười vừa nói, đạo ca nhi nói phải thật tốt chiêu đãi các người, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ. Nói, Trần Thành lại đem một bát súp hoa trứng cùng một bồn nhỏ màn thầu để lên bàn, bởi vì thời gian khẩn trương quan hệ, món ăn ít một chút, mỗi bàn chỉ có thể có một phần, bất quá màn thầu bao no, nếu là màn thầu không đủ, các ngươi có thể gọi ta một tiếng, ta thay các ngươi mang tới. Nói xong, Trần Thành chính là rời đi chỗ này cái bàn, xoay người đi cho khách trên mặt bàn thức ăn. Mà Tào Thủy bọn người thì là ngơ ngác nhìn qua thức ăn trên bàn, ngây người rất lâu. Đây đại khái là bọn hắn lúc còn sống nếm qua lớn nhất. Xa xỉ một bữa cơm thức ăn, thơm thơm ngào ngạt thịt gà, xào vàng nóng gà vịt trứng, thủy linh linh rau xanh xào cải trắng, còn có không hạn lượng màn thầu. Lúc còn sống, Tào Thủy lần thứ nhất tại chính mình trên bàn cơm nhìn đến như thế ngang tàng đồ ăn, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được người tôn trọng cảm giác. Làm dân phu hắn, tại quận thành thuộc về tuyệt đối hạ tầng, thuộc về hình người gia súc. Mỗi ngày mồ hôi đầm địa vì đông gia vận chuyển bận nặng, toan tính đơn giản cũng là nuôi sống gia đình mấy cái tiền đồng thôi. Thế mà hắn cần phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là trên thân thể mệt nhọc, còn muốn đối mặt đông gia động một tí mắng chửi, cắt xén trả thù lao, cùng cái kia như là nhìn ăn mày đồng dạng xem thường ánh mắt. Tào Thủy thường thường sẽ suy nghĩ, rõ ràng chính mình là đường đường chính chính nỗ lực khí lực đổi lấy trả thù lao, vì cái gì cũng nên bị đông gia cắt xén, còn muốn bị hắn dùng như thế xem thường ánh mắt nhìn chăm chú đâu. Chương 387, lệ nóng doanh trọng xúc động. Chương 387, lệ nóng doanh trọng xúc động. Tóm lại, thân là nông thôn xuất thân, dựa vào dốc sức nuôi sống gia đình, Tào Thủy là không có cái gọi là tôn nghiêm trong thành địa chủ sẽ dùng nhìn người ở nông thôn ánh mắt nhìn hắn, quyền quý sẽ dùng nhìn ăn mày ánh mắt nhìn hắn, thậm chí thì liền hắn làm việc đông ra cũng sẽ dùng nhìn ra xúc một dạng ánh mắt nhìn hắn. Tào Thủy tựa như cùng châu ngựa đồng dạng, tùy ý đông ra điều động, toan tính đơn giản cũng là cái kia chắc bụng mấy cái tiền đồng. Thế mà hôm nay tại Trần Gia Thôn kinh lịch lại làm cho Tào Thủy cảm nhận được chưa bao giờ có tôn trọng. Tại Trần Gia Thôn, võ giả không lại cao cao tại thượng, cũng sẽ cùng bọn hắn làm một dạng sống, sẽ không đem cái này coi là đê tiện làm việc, cũng không có người sẽ hướng hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Thậm chí bị thụ quận thủ phủ võ giả tôn kính, võ giả Trần Thành còn tự thân cho hắn bưng lên món ăn. Đây là đã từng Tào Thủy cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng sự tình, tại quận thành bên trong, đừng nói võ giả, cho dù là một cái tiểu địa chủ cũng sẽ không đem hắn làm thành một cái người. Tại thời khắc này, Tào Thủy hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai chính mình là một người, chính mình cũng cần phải có thân là người tôn nghiêm, mà không phải như là châu ngựa đồng dạng mặc người điều động, lại không chiếm được chút nào tôn trọng. Kỳ thật lại đâu chỉ là Tào Thủy, Lý Lão Nhị cùng ngồi cùng bàn cái khác dân phu đồng dạng bị dại ra, bọn hắn thậm chí không có trước tiên động đũa, mà chính là ngơ ngác nhìn qua Trần Thành bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời lại có loại lệ nóng doanh trọng xúc động. Ngoại nhân là rất khó lý giải Hạ Quốc hạ tầng chất vật, quận thành bên trong các lao ra xem bọn hắn như là heo chó, chưa bao giờ đã cho bọn hắn nửa phần tôn kính. Bởi vậy, hôm nay Trần Gia Thôn trải qua đây hết thảy, đối bọn hắn mà nói lộ ra phá lệ. Trần quý, không được không được, chúng ta chính mình đến liền tốt.
Hảo hán không được, không được a.
Chúng ta chính mình đến, chính mình đến.
Theo Trần Thành bắt đầu đưa đồ ăn, cái khác bàn bọn dân phu từng cái thụ sủng nhược kinh lên, có dân phu đứng ngồi không yên từ trên ghế vụt một chút đứng lên, muốn đoạt lấy Trần Thành trong tay đồ ăn bàn. Nói đùa, tiến về Trần gia thôn trên đường, bọn hắn cũng đã gặp qua Trần Thành, ngay lúc đó Trần Thành ngồi trên lưng ngựa, mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng theo cái khác quận thủ phủ võ giả trên mặt tôn kính không khó coi đi ra, Trần Thành tất nhiên là võ giả. Bọn hắn nào dám nhường thân phận tôn quý võ giả cho bọn hắn phục vụ. Thật tốt ngồi đấy. Trần Thành mang trên mặt nụ cười thật thà, đem một cái dân phu ấn trên ghế, đã tới Trần gia thôn, chính là chúng ta thôn làng khách nhân, cái nào có khách chính mình bưng thức ăn đạo lý. Nói, Trần Thành cũng mặc kệ mọi người như thế nào biểu hiện, cùng Phùng Hương, La Tú cùng một chỗ cho chúng bọn dân phu mang thức ăn lên. Mà cùng lúc đó, Tào Thủy một bàn này mấy người cũng lấy lại tinh thần đến, ào ào cơ lấy đũa, đem đũa vươn hướng trong mâm thịt gà. Có lẽ là nội tâm có chút câu nệ, mấy người cũng không có phát sinh tranh đoạt, mà chính là riêng phần mình thận trọng kẹp lên một khối thịt gà. Tào Thủy con mắt rất tinh, trước tiên chú ý tới trong mâm cây hoàng, cấp tốc đem cây hoàng kẹp lên để vào trong miệng. Phốc phốc, răng cắn xuống, cây hoàng bên trong phong phú dầu mỡ tại trong miệng nổ tung, Tào Thủy không kiềm hãm được híp lại hai mắt, tỉ mỉ cảm thụ được cái này khó được thức ăn mặn. Cây hoàng rất béo tốt, dầu mỡ rất nhiều, mùi tanh cũng so sánh trọng, bất quá tốt tại nồng đậm nước canh che giấu một bộ phận mùi hôi thối, nước canh cùng dầu mỡ cùng nhau tại Tào Thủy trong miệng nổ tung, cái kia mặn tươi bị đạo, nhường Tào Thủy trong lòng hiện lên một cô khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thỏa mãn. Thơm quá. Tào Thủy không kiềm hãm được phát ra tán thưởng thanh âm, ngồi cùng bàn những người khác ảo ảo phụ họa. Ăn quá ngon. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Ngươi ở đâu là chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt? Ta xem là chưa ăn qua thịt mới đúng.
Không sai.
Ta đã có 3 năm chưa ăn qua một thanh thịt.
Ta cũng giống vậy.
Mọi người mặt mày hớn hở, biểu lộ phá lệ khoa trương, nhưng nếu là hiểu rõ kinh nghiệm của bọn hắn, đại khái liền sẽ không cảm thấy khoa trương. Thân là hạ tầng dân phu, lao lực bọn hắn, tại Thái Bình mùa màng thời điểm thời gian còn coi như có thể qua, tuy nói không thể bữa bữa thịt, nhưng ngày lễ ngày Tết thời điểm, trong nhà cũng sẽ cắt trên một điểm thịt về nhà ăn. Thế mà, theo hàn thai buông xuống, toàn bộ Thanh Châu hoa màu giảm sản lượng, bọn hắn những ngày lao lực thời gian cũng không dễ chịu lắm, đừng nói thịt, bọn hắn liền cơm đều ăn không đủ no. Rất nhiều người thậm chí đã 4-5 năm chưa ăn qua một thanh thịt, giờ phút này bỗng nhiên ăn vào thịt, vẫn là hạ túc mùi ăn, nước tương hầm thịt, tự nhiên cảm giác 10 phần mỹ vị. Chúng ta lần này Trần gia thôn có thể thật sự là đến đúng. Lý Lao Nhị một bên nhai nuốt lấy thơm nước, mặn hương thịt gà, một bên cảm khái nói, muốn không phải đuổi kịp lần này việc phải làm, chúng ta làm sao có thể ăn được bực này thịt.
Là nha.
Một cái dân phu gật đầu phụ họa nói, ta trước kia tại một cái địa chủ nhà người giúp việc thời điểm gặp qua người địa chủ kia nhà thịt, mặc dù xem ra cũng ăn thật ngon, nhưng cùng Trần gia thôn cho chúng ta ăn hoàn toàn không thể so sánh. Dân phu nói cũng không phải lời nói dối, tại Hạ Quốc, một số tiểu địa chủ cũng chưa nói tới cỡ nào sung túc, nhiều lắm là cũng chính là có thể ăn cơm no, thường thường có thể tới dừng lại thì thôi. Mà tiểu địa chủ trong nhà thịt nấu nướng phương thức thường thường cũng tương đối đơn giản, cùng trước mặt cái này đạo hạ túc liệu thịt gà hầm cải trắng là không thể so sánh nổi. Cái này Trần gia thôn thật là tốt ta. Một cái dân phu híp mắt nói ra, thế mà bỏ được đem nhiều như vậy thịt cho chúng ta ăn.
Đúng nha, đúng nha.
Mọi người nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, tại trước khi lên đường, bọn hắn chỉ cho là lần này việc phải làm là cái khổ sai sự tình. Dù sao theo quận thành đi tới Trần gia thôn lộ trình xa xôi, tránh không được một phen buôn ba nỗi khổ. Thế mà sự thật lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, dọc theo con đường này vất vả, thậm chí còn không bằng tại quận thành giúp người chuyển hàng mệt mỏi. Bởi vì có đầy đủ xe vận tải mang lương thực, căn bản không cần bọn hắn tay cầm bài chọn, bọn hắn chỉ cần đi theo tại bên cạnh xe, tránh cho lương thực cái túi rớt xuống đất là được. Thậm chí thân thể mệt mỏi, Trần đạo sẽ còn cho phép bọn hắn lên xe nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày lộ trình, muốn nói mệt nhất đạt được cũng là đến Thái Bình huyện thành cùng Trần gia thôn về sau vận chuyển lương thực.
Vất quá,
vận chuyển lương thực mặc dù mệt mỏi một chút, nhưng trước mắt một trận này phong phú đồ ăn cũng đủ làm cho bọn hắn tiêu trừ trên thân thể mệt mỏi. Tào Thủy đem một mảnh trắng lá rau đưa vào trong miệng, hút đầy nước canh trắng lá rau cũng là 10 phần mỹ vị, cái này cải trắng vị đạo cũng không tệ, tất cả mọi người nếm thử. Mùa này cải trắng nên còn chưa thành thục a. Cũng không biết cái này Trần gia thôn ở đâu ra cải trắng. Lý Lao Nhị biết nghe lời phải, đồng dạng kẹp lên một mảnh trắng lá rau tỉ mỉ nhấm ướt, theo nồng đậm nước canh cùng cải trắng nước tại trong miệng nổ tung, Lý Lao Nhị hai mắt cũng là hơi nheo lại. Thịt gà rất mỹ vị, cải trắng cũng là không thua bao nhiêu. Nước nhẹ nhàng khoan khoái đồng thời lại dẫn một cỗ nồng đậm dầu mỡ hương khí, vị đạo thơm ngọt vô cùng, gọi người mồm miệng nước miếng.
Chương 388, thành kính chương 388, thành kính ta cũng nếm thử cái này cải trắng.
Ta cũng nếm thử. Vị đạo hoàn toàn chính xác rất tốt, không so thịt gà kém bao nhiêu.
Ăn ngon thật.
Cái khác thưởng thức qua cải trắng dân phu cũng là cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, bất quá bọn hắn thích nhất vẫn là thịt gà. Chỉ là nếm thử một miếng cải trắng, mọi người liền bắt đầu vận đũa như bay kẹp hướng trong mâm thịt gà, không cần trong một lát, trong mâm thịt gà chính là bị chia ăn sạch sẽ. Ăn hết thịt gà về sau, ánh mắt của bọn hắn lại rơi vào xào trên vỏ trứng, từng cái như là quỷ chết đói đồng dạng, gió cuốn mây tan đem một bàn trứng tráng ăn hết. Cho đến lúc này, ăn ba thành no bụng bọn hắn mới nhớ tới còn có món chính. Lý Lao Nhị nắm lên một viên màn đầu, nhìn lấy trên bánh bao hiện lên từng đạo hắc ấn, trên mặt lóe qua một tia xấu hổ. Vừa mới làm xong việc bọn hắn còn không tới kịp rửa tay, trên thực tế, những này dân phu cũng không có rửa tay sau lại ăn cơm thói quen, trước kia bọn hắn đổ cũng không thấy đến có cái gì. Nhưng lúc này nhìn đến mập trắng trên bánh bao xuất hiện ngón tay màu đen ấn, Lý Lao Nhị không khỏi trong lòng sinh ra một loại trà đạp lương thực cảm giác.
Cái này màn đầu, ta đều có chút xấu hổ ra tay. Tào Thụy cũng chú ý tới Lý Lão Nhị cái bánh bao kia trên hắt chỉ ấn, tay của hắn cũng không so Lý Lão Nhị sạch sẽ bao nhiêu, trực tiếp lấy tay bắt cái này mập trắng mập màn đầu, khó tránh khỏi sẽ trà đạp bực này quý giá lương thực. Sau đó, Tào Thụy suy nghĩ một chút về sau, lựa chọn dùng đũa đến cắm màn đầu. Hắn dùng một chiếc đũa vào mềm lúc ních màn đầu bên trong, chợt giơ đũa lên, một thanh chính là gặm được nửa bên màn đầu. Màn đầu vừa vào miệng, một cỗ đặc biệt rõ ràng mùi thơm chính là tại trong miệng khuyết tán ra đến, theo nước bọt bài tiết, màn đầu cũng ở trong miệng dần dần hòa tan, một cỗ thơm ngọt vị đạo tại vị giác phía trên nở rộ ra. Ăn ngon. Tào Thụy không kiềm hãm được gật một cái. Những người khác cũng là học theo, dùng đũa cắm lên màn đầu, ăn ngấu nghiến. Không cần trong một lát, trên bàn mấy chục cái màn đầu chính là bị tiêu diệt không còn một mảnh. Lý Lão Nhị uống một ngụm súp hoa trứng, nhìn qua Dông Tuyết mặt bàn nói, chúng ta muốn hay không lại đi lấy một số màn đầu. Lý Lão Nhị thế nhưng là nhớ đến vừa rồi Trần Thành nói màn đầu bao no, mà hắn giờ phút này tuy nhiên đã ăn bảy thành no bụng, nhưng hắn còn muốn lại ăn một số. Dù sao loại này có thể mở rộng cái bụng ăn màn đầu cơ hội cũng không thấy nhiều, nhất định phải cố mà chân quý. Lại lấy một số đi. Ta còn chưa ăn no. Ta cũng chưa ăn no. Ta cảm thấy mình còn có thể lại ăn 5 cái màn đầu. Mọi người hào hào gật đầu, bọn hắn cũng biết loại này có thể ăn no bụng cơ hội cực kỳ khó được. Đạt được mọi người trả lời, Lý Lão Nhị có chút câu nệ đứng dậy, đi tới ngay tại Lâm Thời bếp lò chỗ, đối chính đang bận rộn Phùng Hưng hỏi, thẩm, chúng ta có thể hay không lại muốn một số màn đầu? Lý Lão Nhị mặc dù xem ra tuổi tác so sánh lớn, nhưng trên thực tế cũng liền 20 tuổi ra mặt, bởi vì xưng hô này Phùng Hương thẩm ngược lại là không có vấn đề gì. Phùng Hương ngẩng đầu nhìn Lý Lão Nhị một chút, cười nói, không có vấn đề, đạo ca nhi đã phân phó, các ngươi nghĩ ăn bao nhiêu đều có thể cầm. Nói xong, Phùng Hương chỉ bên cạnh chồng chất thành một tòa núi nhỏ màn đầu, tiếp tục nói, màn đầu là ở chỗ này, nghĩ ăn bao nhiêu trực tiếp cầm chính là. Bất quá có một chút ta muốn sớm nói một chút, nhất định phải ăn hết, không thể lãng phí, cũng không thể mang đi. Ta minh bạch, ta minh bạch. Lý Lão Nhị túi đầu không lưng đáp lại. Tuy nói Phùng Hương sau cùng lời nói có chút nghiêm khắc, có điều hắn lại không có chút nào bất mãn, ngược lại cảm thấy cái này thẩm là hắn thấy qua xinh đẹp nhất, lớn nhất thiện tâm nữ nhân. Rất nhanh, Lý Lão Nhị liền đi tới trồng chất màn thầu địa phương, cầm lấy một tấm hình chữ nhật đầu gỗ bàn ăn, đem mấy chục cái màn thầu xếp tại trên bàn ăn, về tới chính mình bàn ăn. Thế mà thật màn thầu bao no. Tao Thủy chờ mắt người tỏa sáng nhìn lấy trong bàn ăn mập trắng mập màn thầu, từng cái động tác một thật nhanh cắm lên màn thầu bắt đầu ăn. Một bên ăn còn một bên tán dương lấy Trần Gia Thôn hào phóng. Cái này Trần Gia Thôn đợi chúng ta thật là tốt đấy. Không chỉ có cho chúng ta thịt ăn, còn màn thầu bao no. Ta sống 30 mấy năm, lần thứ nhất ăn dạng này no bụng. Ta cũng là. Ta trước kia đã cảm thấy cái kia Trần công tử là người tốt, trước kia Đông Gia động một chút lại mắng chúng ta, Trần công tử lại hoàn toàn không giống. Trên đường không chỉ có không có trách móc nặng nề chúng ta, trả lại chúng ta bánh nướng ăn. Là đấy. Ta nếu có thể một mực theo Trần công tử làm việc liền tốt. Ăn màn thầu, cảm thụ được chưa bao giờ có chắc bụng cảm giác bọn dân phu trong đầu hiện lên Trần Đạo khuôn mặt, trong lòng hiện ra vô số lòng cảm kích. Trần Đạo đại khái là bọn hắn gặp qua tốt nhất Đông Gia. Thân phận tôn quý lại không có xem nhẹ bọn hắn, cùng quận thành những cái kia hận không thể đem khí lực toàn bộ nghiền ép đi ra, đem bọn hắn coi là gia súc Đông Gia hoàn toàn cũng là hai cái giống loài. Mà liên tại bọn dân phu cảm khái không thôi thời điểm, Thái Dương cũng dần dần ngã về tây, Trần Gia Thôn tàn tầm đã đến giờ. Kết thúc một ngày bận rộn, đội vàng đuổi tới ăn lều Giang Tiểu Bạch nhìn lấy người người nôn nháo ăn lều, không khỏi kinh ngạc nói, hôm nay ăn lều sao nhiều như vậy người. Giang Tiểu Bạch cũng coi là ăn lều khách quen, cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ cùng hai cái ở chung bạn cùng phòng đến ăn lều ăn cơm. Tại trong ấn tượng của hắn, mỗi ngày đến ăn lều ăn cơm người mặc dù cũng nhiều, nhưng cũng không đến mức nhiều đến trình độ này a. Liếc nhìn lại, ăn trong dạp lít nha lít nhít tất cả đều là người, thậm chí cái bàn đều đặt tới ăn bên ngoài dạp một bên, quả thực phi thường náo nhiệt. Ta cũng không biết được. Giang Tiểu Bạch bạn cùng phòng Kim Ngân lắc đầu, đi vào ăn lều cùng Lý Đại Đảm lên tiếng chào hỏi về sau, tò mò hỏi, Đại Đảm ca, hôm nay ăn lều sao nhiều người như vậy? Đều là đạo ca nhi khách nhân. Lý Đại Đảm cười hồi đáp, bọn họ đều là giúp đạo ca nhi theo quận thành vận lương đã ăn tới dân phu, đạo ca nhi nghĩ lấy hắn bọn họ một đường đi tới cũng so sánh vất vả, sau đó liền mời bọn họ tại ăn lều ăn cơm. Nguyên lai là dân phu. Giang Tiểu Bạch ba người giật mình, hôm nay bọn hắn mặc dù tại trên công trường bận rộn, nhưng cũng biết hôm nay Trần Gia Thôn Định Hải Thần Châm Trần Đạo trở về tin tức, cũng biết Trần Đạo mang về đại lượng hàng hóa, chỉ là không biết còn có nhiều như vậy dân phu đi theo thôi. Những này dân phu thật là may mắn, khả năng giúp đỡ Trần tiên sinh làm việc. Giang Tiểu Bạch trong mắt lướt qua một tia hâm mộ. Trần Gia Thôn thôn dân càng ưa thích dùng đạo ca nhi cái từ này đến xưng hô Trần Đạo, mà giống như Giang Tiểu Bạch dạng này ngoại lai vụ công nhân viên, thì càng ưa thích xưng hô Trần Đạo vì Trần tiên sinh, để bày ra chính mình đối Trần Đạo tôn kính. Tại Giang Tiểu Bạch những này ngoại lai vụ công nhân viên xem ra, Trần Đạo là để bọn hắn có thể ăn trên cơm no người tốt nhất, trong lòng bọn họ đối với Trần Đạo là phá lệ tôn kính, bọn hắn đối Trần Đạo thành kính thậm chí không thua kém một chút nào Trần Gia Thôn nguyên bản thôn dân. Đơn giản là, Trần Đạo đưa cho bọn hắn tân sinh, để bọn hắn những này đã từng lưu lạc làm lưu dân người có công việc, có thể ăn trên cơm no, có thể có tôn nghiêm sống trên cõi đời này, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác, tại một ngày nào đó chết đói ở đâu cái rừng núi hoang vắng phía trên. Chương 389, may mắn chương 389, may mắn trên thực tế, Giang Tiểu Bạch cũng chưa từng gặp qua Trần Đạo mấy lần, có thể cái này cũng không ảnh hưởng Trần Đạo tại thần trong lòng hắn thánh địa vị. Theo trong miệng người khác nghe nói Trần Đạo sự tích, hắn đối Trần Đạo ngưỡng mộ không kém gì bất kỳ một cái nào Trần Gia Thôn thôn dân, biết rõ Trần Đạo là một cái đối bọn hắn những này hạ tầng bách tính ôm lấy đồng tình chi tâm người. Bởi vậy, đang nghe Lý Đại Đảm nói những này dân phu là thay Trần Đạo lúc làm việc, hắn liền biết
những này dân phu đãi ngộ tất nhiên không kém, nói không chừng so với hắn còn tốt hơn đấy. Bọn họ đích xác may mắn. Lý Đại Đảm nhìn về phía những cái kia lang thôn hổ yết dân phu, gật đầu nhận đồng Giang Tiểu Bạch thuyết pháp, làm Trần Đạo cậu, hắn đối Trần Đạo hiểu rõ so Giang Tiểu Bạch những này người càng sâu sắc một số, biết được Trần Đạo luôn luôn đối với nghèo khổ bách tính 10 phần thẳng khái, những này dân phu xem xét chính là nghèo khổ người, Trần Đạo chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn, trước mắt bữa cơm này chính là chứng minh tốt nhất. Cũng đừng cảm thấy bữa cơm này rất đơn giản, phải biết, những này dân phu mỗi một cái đều là bụng lớn hán, liền Lý Đại Đảm lúc này quan sát được tình huống, mỗi người bọn họ ăn màn thầu đều không dưới 5 cái, 300 cái dân phu cũng là 1500 cái màn thầu, lấy 3 văn tiền một cái bánh màn thầu giá cả tiến hành tính toán, tổng giá trị cao đến 4500 cái đồng tiền, cũng chính là 4.5 lượng bạc. Những này dân phu mặc dù thân ở Thái Thương quận phồn hoa nhất của thành, nhưng bọn hắn 300 người mệt nhọc một ngày, có thể hay không kiếm được 4.5 lượng bạc đều muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chớ nói chi là, 4.5 lượng vẫn chỉ là món chính màn thầu giá cả, còn không có coi như bọn họ ăn thịt, trứng tráng cùng xào rau. Đúng rồi. Lý Đại Đảm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch ba người nói, "Tiểu Bạch, các ngươi hôm nay muốn ăn chút gì?" Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch hỏi ngược lại, "Đại Đảm ca, hôm nay chủ yếu có thứ gì đồ ăn?" "Món chính là màn thầu." Lý Đại Đảm hồi đáp, "Món ăn lời nói, có xào cải trắng, trứng tráng cùng cải trắng hầm thịt gà. Cho chúng ta một người tới 3 cái màn thầu đi." Giang Tiểu Bạch đem lưu luyến không rời ánh mắt theo trong nồi rời, hầm thịt, trứng tráng cùng xào rau đều thuộc về so sánh đắt đỏ thức ăn, lấy 3 người bọn họ trước mắt thu nhập, tạm thời là không ăn nổi. "Được rồi." Giang Tiểu Bạch ba người liền một người cầm lấy 3 cái màn thầu, định tìm chỗ trống ngồi xuống. Thế mà tìm tới tìm lui lại phát hiện, bọn dân phu nhân số nhiều lắm, căn bản không có bàn trống. Dưới sự bất đắc dĩ, Giang Tiểu Bạch ba người đi hướng một tấm nhân số tương đối ít bàn ăn, dùng giọng thương lượng hỏi, "Các vị đại ca, có thể cho chúng ta nhảy mấy cái vị trí sao?" "Đương nhiên không có vấn đề." Ngồi tại cái bàn này, trên táo thủy bọn người liền vội vàng đứng lên cho Giang Tiểu Bạch ba người chống đi vị trí. Ăn trong dạng bàn ăn đều là bàn bông, cái ghế thì là dài mảnh băng ghế, nguyên bản một tấm dài mảnh trên ghế ngồi hai người, chen một chút lời nói, tòa hạ ba người ngược lại cũng không phải vấn đề. "Cảm ơn các vị đại ca." Giang Tiểu Bạch ba người sát bên ngồi xuống, một bên hưởng dụng sốt màn đầu, một bên dùng nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi, "Các vị đại ca, các ngươi là theo quận thành tới?" "Đúng thế." Tao Thủy gật một cái, chợt cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Ta gọi Tao Thủy, các ngươi kêu cái gì?"
"Ta gọi Giang Tiểu Bạch."
"Ta gọi Kim Ngân."
"Ta họ Lý, có thể gọi ta Lý Lao Nhị."
Bất luận là dân phu vẫn là Giang Tiểu Bạch ba người, đều thuộc về so sánh thuần phát hán tử, tương thông báo tên về sau, rất nhanh liền quen thuộc lên. "Giang huynh đệ, ngươi hẳn không phải là Trần Gia thôn thôn dân a?" Một phen nói chuyện phiếm về sau, Tao Thủy chần chờ mà hỏi. Theo Trần Gia thôn mệnh danh phương thức trên không khó coi ra, Trần Gia thôn nên là một cái do họ Trần thôn dân sinh hoạt thôn dân, mà Giang Tiểu Bạch thì họ Bạch, hiển nhiên không thuộc về Trần Gia thôn thôn dân. "Ta nếu là Trần Gia thôn thôn dân, buổi tối nằm mộng đều có thể cười tỉnh." Giang Tiểu Bạch lắc đầu cười khổ. Nói chung, nghĩa hẹp trên Trần Gia thôn thôn dân chỉ là nguyên bản Trần Gia thôn cái kia hơn 500 cái họ Trần thôn dân, nghĩa rộng trên Trần Gia thôn thôn dân thì là bao gồm Lưu Sảo thủ chờ công tượng cùng Tiểu Hà thôn thôn dân chờ hưởng thụ Trần Gia thôn phúc lợi nhân khẩu. Thế mà, vô luận là nghĩa hẹp trên Trần Gia thôn thôn dân, vẫn là nghĩa rộng trên Trần Gia thôn thôn dân, đều cùng Giang Tiểu Bạch không có quan hệ gì. Bởi vì hắn chỉ là một cái đến Trần Gia thôn vụ công nhu cầu sinh lộ lưu dân, Trần Gia thôn hộ tịch thân phận cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nghe Giang huynh đệ ngươi ý tứ, tựa hồ trở thành cái này Trần Gia thôn thôn dân rất khó. Lý Lao Nhị như có điều suy nghĩ hỏi.
Nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó.
Giang Tiểu Bạch giải thích nói, ngươi nếu là công tượng, có một môn tay nghề, liền có thể xin trở thành Trần Gia thôn thôn dân, lại 89 phần 10 có thể thành công nhập tịch, nắm giữ Trần Gia thôn hộ tịch, tên sẽ bị ghi vào Trần Gia thôn hộ tịch sổ ghi chép trên. Cái gọi là Trần Gia thôn hộ tịch sổ ghi chép, có thể hiểu thành Trần Gia thôn nhân khẩu sách, chỉ có danh tự bị ghi vào vậy bản nhân miệng sách trên người, mới có thể xem như Trần Gia thôn thôn dân, hưởng thụ Trần Gia thôn phúc lợi, Lưu Sảo thủ chờ tượng nhân, chính là bị ghi lại ở sách họ khác người một trong. Trước mắt hộ tịch sổ ghi chép chủ yếu do trong thôn tiên sinh dạy học Lý Chính trưởng quản, cái kia quyển sổ cũng là vô số ngoại lai vụ công nhân viên mộng tưởng một trong, bọn hắn vô cùng hy vọng tên của mình bị ghi vào cái kia quyển sổ trên, trở thành chân chính Trần Gia thôn người. Có thể nếu là không có tay nghề lời nói, muốn nhập tịch Trần Gia thôn liền có chút khó khăn. Giang Tiểu Bạch lắc đầu nói, giống như chúng ta những này không có tay nghề, chỉ có thể ra sức khí người thô kệch, là rất khó nhập tịch Trần Gia thôn, cần tại Trần Gia thôn làm việc chí ít 3 năm, lại đối Trần Gia thôn có nhất định cống hiến mới có thể vào tịch. Nhập tịch Trần Gia thôn lại như vậy khó? Tao Thủy chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhập tịch là có ý gì bọn hắn đại khái là biết đến, hạ quốc bách tính tại lúc mới sinh ra, thường thường sẽ có thôn trưởng đến cửa đối đi ra ngoài hài đồng tiến hành đăng ký, rõ ràng hài tử tính danh, tuổi tác, giới tính, nơi sinh, ở chỗ đó các loại, đồng thời đăng ký tại hộ tịch bộ trên. Đây cũng là hạ quốc bách tính hộ tịch. Tại Tao Thủy đám người trong ấn tượng, hộ tịch cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, dù sao vô luận là nơi nào hộ tịch, nông dân cũng là nông dân, đều cần dốc sức cùng trồng trọt. Có thể rất hiển nhiên, Giang Tiểu Bạch trong miệng hộ tịch cùng bọn hắn hộ tịch tầm quan trọng cũng không giống nhau. Nhìn Giang Tiểu Bạch ngữ khí cùng biểu lộ liền biết, hắn tựa hồ phá lệ muốn nắm giữ Trần Gia thôn hộ tịch. "Giang huynh đệ, cái này Trần Gia thôn hộ tịch hẳn là có chỗ tốt gì hay sao?" Tao Thủy theo bản năng hỏi nghi ngờ trong lòng. "Chỗ tốt? Chỗ tốt cũng lớn." Nói lên Trần Gia thôn hộ tịch, Giang Tiểu Bạch nhất thời tinh thần tỉnh táo, cái này Trần Gia thôn hộ tịch nhưng là chân chính đồ tốt ta. Một khi nắm giữ Trần Gia thôn hộ tịch, liền lập tức có thể mua sắm Trần Gia thôn giá thấp lương thực, chỉ cần nỗ lực một nửa giá tiền,
liền có thể mua sắm ngang nhau số lượng lương thực. Tào đại ca, ngươi nói chỗ tốt này có lớn hay không?
Nửa giá lương thực.
Tào Thủy bọn người trong nháy mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ, những cái kia thương nhân lương thực đều là ăn tươi nuốt sống hấp huyết quỷ, thế mà còn sẽ nửa giá bán lương thực. Làm sao có thể có nửa giá lương thực?
Một cái ngồi cùng bàn dân phu trừng trong mắt nói, lương thực chỉ bán một nửa giá cả, thương nhân lương thực chẳng phải là may mà chết.
Chương 390, lưu lại.
Chương 390, lưu lại.
Đúng a đúng a.
Dưới gầm trời này nào có tốt như vậy tâm thương nhân lương thực. Ta sống lớn tuổi như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua nửa giá lương thực. Giang huynh đệ ngươi sợ không phải đang gạt chúng ta, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy có lương tâm thương nhân.
Những người khác cũng là đại diêu kỳ đầu, không phải bọn hắn không tin Giang Tiểu Bạch, mà chính là Giang Tiểu Bạch nói sự tình thực sự quá vô nghĩa.
Bây giờ toàn bộ Thanh Châu đều ở vào thiếu lương trạng thái, những cái kia thương nhân lương thực đều hận không thể đem lương giới nâng lên đến bầu trời, như thế nào bỏ được đem lương thực nửa giá bán.
Cái này Trần gia thôn thương nhân lương thực khẳng định là đem lương thực giá cả trước đề cao, lại giảm 50 dạng này liền sẽ cho bách tính một loại giá cả rẻ tiền cảm giác, khẳng định là như vậy.
Ai nói với các ngươi Trần gia thôn bán lương thực chính là thương nhân lương thực rồi?
Giang Tiểu Bạch một mặt cổ quái phản bác, toàn bộ Trần gia thôn đều không có thương nhân lương thực, duy nhất bán lương thực cửa hàng chính là Trần Tiên Sinh mở cửa hàng, mà nửa giá lương thực thì là Trần Tiên Sinh ban cho Trần gia thôn thôn dân phúc lợi, chỉ có nắm giữ Trần gia thôn hộ tịch mới có thể lấy trên thị trường một nửa giá cả mua sắm lương thực, không có Trần gia thôn hộ tịch ngoại nhân, cũng chỉ có thể lấy giá gốc mua sắm.
Cái này,
Tào Thủy bọn người há to miệng, nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có giải khai, ngược lại càng nhiều.
Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, bán lương thực cửa hàng gọi là tiệm lương thực hoặc là tiệm lương thực, mà những này cửa hàng sau lương thường thường là thương nhân lương thực hoặc là quan to quyền quý, có thể Giang Tiểu Bạch lại nói.
Trần gia thôn tiệm lương thực chỉ có một gian cửa hàng bán, cửa hàng chủ nhân thì là trong miệng hắn Trần Tiên Sinh, cái này khiến mọi người khó tránh khỏi không hiểu ra sao.
Trần Tiên Sinh là ai?
Lại vì cái gì muốn như thế giá thấp đem lương thực bán cho Trần gia thôn thôn dân?
Hắn chẳng lẽ không cần kiếm tiền sao?
Xin hỏi cái này Trần Tiên Sinh là người phương nào?
Hắn tại sao muốn dạng này bán lương thực?
Lý Lao Nhị một mặt không hiểu hỏi.
Thương nhân trục lợi, không có lợi ích sự tình thương nhân là sẽ không làm, có thể rất hiển nhiên, Giang Tiểu Bạch trong miệng Trần Tiên Sinh cũng không phải một cái trục lợi thương nhân, hoặc là nói, căn bản không giống một cái thương nhân.
Trần Tiên Sinh tự nhiên chính là Trần gia thôn người chủ sự Trần Đạo Tiên Sinh.
Nói lên Trần Đạo thời điểm, Giang Tiểu Bạch trong mắt lóe ra ngưỡng mộ hào quang, Trần gia thôn sở dĩ có thể như thế giàu có, tất cả đều dựa vào Trần Tiên Sinh một người.
Ta nghe Trần gia thôn thôn dân nói, là Trần Tiên Sinh cho bọn hắn ăn cơm no cơ hội, để bọn hắn giàu có, cũng là Trần Tiên Sinh cho chúng ta những này lưu dân một lần nữa làm người cơ hội, nhường chúng ta không đến mức bị đông chịu đói, có thể dựa vào ra dốc sức ăn được một miếng cơm no.
Nguyên lai là thiếu niên kia.
Tao thủy đám người trên mặt lóe qua vẻ chợt hiểu, nhớ tới cái kia cùng bọn hắn một đường đồng hành thiếu niên, nguyên lai hắn chính là Trần gia thôn người chủ sự.
Như thế xem ra, cái này Trần gia thôn hộ tịch tưởng thật không được.
Tao thủy nghiêm túc nói, chỉ là nửa giá mua sắm lương thực cái này một hạng phúc lợi, liền đủ để cho người ý thức được Trần gia thôn hộ tịch chân quý.
Dù sao, bây giờ toàn bộ Thanh Châu lương giới đều rất cao không hạ xuống, nửa giá lương thực đủ để đả động bất kỳ một cái nào đói khổ lạnh lẽo bất tính.
Cũng không chỉ là nửa giá lương thực.
Kim Ngân xen vào nói, có Trần gia thôn hộ tịch, còn có thể ưu an bài trước Trần gia thôn làm việc, chỉ cần không trộm gian dùng bánh lưới, phần công tác này liền có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mỗi tháng có thể vững vững vàng vàng kiếm đến 500 văn tiền.
Cái gì?
Tào Thủy bọn người toàn thân chấn động, ánh mắt lần nữa trừng lớn.
Một tháng 500 văn tiền là khái niệm gì?
Tào Thủy bọn người cầm tự thân so sánh một chút, bọn hắn tại quận thành làm lao lực, nhiều thời điểm một ngày có thể kiếm 10 cái tiền đồng tả hữu, ít thời điểm liền kiếm cái 4-5 văn tiền, thậm chí không có việc làm thời điểm một đồng tiền đều kiếm không đến.
Như lấy một tháng là độ dài đến tính toán, bọn hắn một tháng thu nhập bình quân tại 200 văn tả hữu.
Mà Trần gia thôn thôn dân, một tháng lại có thể kiếm 500 văn, lại còn có thể mua sắm nửa giá lương thực.
Cái này vừa so sánh, Tào Thủy đám người nhất thời hung hăng hâm mộ, không nhịn được nghĩ, nếu là mình cũng là Trần gia thôn thôn dân thuận tiện, dạng này liền cũng không tiếp tục sầu đói bụng.
Khó trách Giang huynh đệ các ngươi như thế khát vọng Trần gia thôn hộ tịch.
Lý Lao Nhị không khỏi cảm thán nói, ta hiện tại đều không nhịn được muốn nắm giữ Trần gia thôn hộ tịch.
Nghe nói như vậy chúng dân phu hào hào gật đầu, mỗi tháng ổn định 500 văn tiền thu nhập, lại thêm nửa giá lương thực, cái này Trần gia thôn thôn dân qua đơn giản cũng là thần tiên thời gian a.
Muốn thu hoạch được Trần gia thôn hộ tịch cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Giang Tiểu Bạch lắc đầu nói, trừ phi đối Trần gia thôn có lớn hơn cống hiến, bằng không thì cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đi mãi.
Nghe vậy, Lý Lao Nhị đám người cũng không thấy cái gì thần sắc thất vọng, bọn hắn cố nhiên nghĩ muốn gia nhập Trần gia thôn hộ tịch, nhưng cũng biết cái này cũng không hiện thực, lại không đề cập tới thêm vào Trần gia thôn hộ tịch khó khăn, bọn hắn tự thân tình huống cũng không cho phép bọn hắn thêm vào.
Chỉ bởi vì bọn họ người nhà đều tại quận thành phụ cận, mà Trần gia thôn tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn không cách nào bỏ xuống người nhà của mình, chính mình lâu dài đợi tại Trần gia thôn.
Giang huynh đệ,
Tao Thủy ánh mắt lấp lóe, truy vấn, các ngươi không có Trần gia thôn hộ tịch, cái kia tại Trần gia thôn là như thế nào mưu sinh?
Chủ yếu là giúp thôn dân lập nhà.
Giang Tiểu Bạch không chút nghỉ ngợi nói, bây giờ cái này Trần gia thôn cơ hồ từng nhà đều tại che phòng ở mới, cần đại lượng nhân thủ giúp đỡ, chúng ta liền chủ yếu giúp trong thôn thôn dân làm việc, kiếm mặc dù không bằng Trần gia thôn thôn dân nhiều, có thể mỗi tháng cũng có thể kiếm lấy 400 văn tiền, nuôi sống chính mình vẫn là không thành vấn đề.
Nói từ bản thân thu nhập thời điểm, Giang Tiểu Bạch trên mặt lóe qua một tia ngạo nhiên, chớ nhìn hắn phần này thu nhập không cao, có thể cái này đã siêu việt không ít trong huyện thành người.
Phải biết, cho dù là trong huyện thanh bách tính, có thể có ổn định thu nhập cũng là lác đác không có mấy,
chớ nói chi là mỗi tháng ổn định 400 đồng tiền.
400 văn tiền.
Lý Lao Nhị chờ dân phu liếc nhau, trong mắt lướt qua một tia hâm mộ, mỗi tháng 400 văn tiền ổn định thu nhập, cái này đã so với bọn hắn thu nhập cao hơn. Giang huynh đệ, nếu là ta cũng muốn lưu ở cái này Trần Gia thôn lời nói, ngươi cảm thấy ta làm việc gì so sánh phù hợp? Tào Thủy Trông mong nói ra chính mình chân thực ý đồ.
Đúng.
Nghe Giang Tiểu Bạch một phen miêu tả hắn đã động lưu tại Trần Gia thôn suy nghĩ, ý nghĩ này còn phá lệ mãnh liệt. Đơn giản là, hôm nay hắn tại Trần Gia thôn cảm nhận được chưa bao giờ cảm thụ qua tôn trọng, lần thứ nhất cảm nhận được chính mình cũng là một người, mà không phải chịu mệnh nhọc châu ngựa. Tào Thủy, ngươi muốn lưu tại Trần Gia thôn? Lý Lão Nhị biến sắc, tuyệt đối không nghĩ đến Tào Thủy sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Phải biết, Tào Thủy cũng không phải một thân một mình, hắn tại quận thành bên ngoài trong thôn đồng dạng có người nhà tồn tại, như Tào Thủy lưu tại Trần Gia thôn lời nói, người nhà của hắn làm sao bây giờ?
Không tệ.
Tào Thủy trọng trọng gật đầu, ta suy nghĩ minh bạch. Cùng hắn trở lại quận thành bị những cái kia lột da quỷ một dạng đông ra nghiền ép, còn không bằng lưu tại Trần Gia thôn, chí ít Trần Gia thôn sẽ không cắt xén ta tiền công, cũng sẽ không động một chút lại đối ta tiến hành đánh chửi. Chương 391, học đồ chương 391, học đồ Lý Lão Nhị bọn người trầm mặc. Bọn hắn làm sao không muốn ở lại Trần Gia thôn? Không nghĩ có Tôn Nghiêm còn sống. Nhưng bọn hắn cũng không có Tào Thủy như thế lớn quyết tâm, dù sao, ly biệt quê hương vô luận đối cái nào thời đại, cái nào cái thế giới người mà nói đều là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Giang Tiểu Bạch thì là nhìn Tào Thủy cách ăn mặc một chút, Tào Thủy ăn mặc rất phổ thông, thậm chí có chút rách dưới, quần áo trên còn có thể nhìn đến một số vận chuyển hàng hóa lúc dính vào cho bụi, vẹn vẹn từ một điểm này trên, liền có thể nhìn ra Tào Thủy không phải một cái hết ăn lại nằm người. Ta nhìn Tào đại ca ngươi là cần cù người, lưu tại Trần Gia thôn nên không khó.
Thật sao?
Tào Thủy ánh mắt sáng lên. Giang Tiểu Bạch cười cợt, nói, muốn lưu tại Trần Gia thôn, làm việc là ắt không thể thiếu, tại cái này Trần Gia thôn bên trong, tốt nhất làm việc chính là thay Trần tiên sinh công tác, Trần tiên sinh là cái khẳng khái người, phàm là thay hắn công tác người, mỗi tháng chí ít có thể có 500 văn tiền tiền công, ngày lễ ngày Tết còn có thể thu được kỳ nghỉ, chính là cái này Trần Gia thôn đãi ngộ tốt nhất làm việc, bất quá. Giang Tiểu Bạch lời nói xoay chuyển, Trần tiên sinh cung cấp làm việc đồng dạng sẽ ưu trước tiên nghĩ Trần Gia thôn cùng Tiểu Hà thôn người, trước mắt cũng không đối chúng ta những này ngoại lai vụ công người mở ra. Nghe nói như vậy Tào Thủy trên mặt lóe qua một vẻ ảm đạm, bất quá nhưng không có lên tiếng, mà chính là chờ đợi Giang Tiểu Bạch tiếp tục nói. Trừ Trần tiên sinh chỗ đó bên ngoài, kém hơn một bậc làm việc chính là thay Trần Gia thôn thôn dân lập nhà. Giang Tiểu Bạch dừng lại một chút, tiếp tục nói, Trần Gia thôn thôn dân bây giờ đều tại che phòng ở mới, cần đại lượng nhân thủ giúp đỡ, mà lại Trần Gia thôn thôn dân phổ biến đối chúng ta những này ngoại lai vụ công nhân viên không tệ, tuy nói đãi ngộ so ra kém Trần tiên sinh cho, nhưng mỗi tháng phổ biến cũng có thể cho 300 đến 400 văn tiền công, nhét đầy cái bao tử không thành vấn đề. Tao Thủy gật một cái, 300 đến 400 văn tiền công khẳng định là không bằng Trần đạo nơi đó, nhưng ăn cơm no nên là không thành vấn đề. Trừ Trần tiên sinh làm việc cùng che phòng bên ngoài, còn có rất nhiều thương nhân cũng sẽ ở Trần Gia thôn chiêu mộ lao lực. Giang Tiểu Bạch chỉ ăn bên ngoài dạp đi qua xe vận tải, không ít đi tới Trần Gia thôn làm ăn, mở cửa hàng thương nhân cũng cần nhân thủ giúp đỡ, bọn hắn cho tiền công phổ biến lại so với Trần Gia thôn thôn dân thấp một số, bất quá nếu có thể đụng tới tâm thương nhân tài ba, sẽ cung cấp cơm canh, có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Cái này Trần Gia thôn làm việc cơ hội làm thật không ít. Tao Thủy Điên cuồng gật đầu, hỏi tiếp, Giang huynh đệ, ngươi cảm thấy ta làm công việc gì phù hợp? Nghe nói như vậy Giang Tiểu Bạch đánh giá Tào Thủy một chút, trầm ngâm nói, ta đề nghị ngươi đi những cái kia tượng nhân cửa hàng làm học đồ.
Học đồ?
Tào Thủy một mặt ngoài ý muốn, hắn nhiên biết rõ học đồ là cái gì, cái gọi là học đồ chính là tại công tượng trong cửa hàng học tập tay người người. Mà tại Hạ Quốc, muốn trở thành học đồ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, dù sao, vì để tránh cho dạy hết cho đệ tử thầy chết đói sự tình phát sinh, rất nhiều tượng nhân là không nguyện ý đem thủ nghệ của mình dạy cho ngoại nhân. Liên xem như một số nguyện ý thu học đồ khai sáng tượng nhân, muốn trở thành hắn học đồ, thường thường cũng cần đi qua nên tượng nhân cực kỳ khắc nghiệt khảo nghiệm, sau đó tại cửa hàng bên trong miễn phí làm việc lặt vặt số lượng năm, mới có thể học tượng nhân một chút tay nghề. Chính là bởi vì như thế, Tào Thủy đang nghe Giang Tiểu Bạch để cho mình đi làm học đồ thời điểm mới sẽ như thế kinh ngạc, hắn nhưng là muốn lưu tại Trần Gia thôn sinh hoạt, nếu là đi làm học đồ, liền không có thu nhập, không có thu nhập, hắn như thế nào sinh tồn. Tào đại ca lại nghe ta nói. Giang Tiểu Bạch tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tào Thủy biểu hiện, rất nhanh giải thích nói, trở thành học đồ chính là nhập tịch Trần Gia thôn phương thức đơn giản nhất, chỉ cần ngươi có thể học được một môn tay nghề, đồng thời thông qua Trần Gia thôn chứng nhận, liền có thể nắm giữ tượng nhân thân phận, đối với nhập tịch Trần Gia thôn có trợ giúp thật lớn. Thế nhưng là, Tào Thủy cau mày nói, ta trên tay không có tiền, nếu là làm học đồ lời nói, chẳng phải là liền cơm đều không ăn nổi. Đầu năm nay học đồ cũng sẽ không cho tiền công, thậm chí còn cần tự mình ngã bỏ tiền ra đi giải quyết ngày thường sinh tồn chi tiêu, Tào Thủy trong túi quần liền mấy cái tiền đồng, như tìm không thấy một phần có tiền công làm việc, chỉ sợ hắn vài phút đến trên đói. Cái này không cần lo lắng. Giang Tiểu Bạch cười nói, Trần Gia thôn học đồ cùng bên ngoài học đồ không giống nhau lắm. Nơi này học đồ, cửa hàng bên trong là sẽ cung cấp cơm canh, mà lại cơm canh phi thường phong phú, ngẫu nhiên còn có thể ăn được thịt đấy.
A,
cái này vừa nói, Tào Thủy cùng Lý Lão Nhị bọn người sợ ngây người, dưới gầm trời này lại còn có chuyện tốt như vậy. Trở thành học đồ không chỉ có thể học tay nghề, còn cung cấp cơm canh, hơn nữa còn có thịt ăn. Giang huynh đệ, cái này Trần Gia thôn tượng nhân lại có tốt như vậy tâm? Lý Lão Nhị khó có thể tin mà hỏi. Ngược lại cũng không phải Trần Gia thôn tượng nhân hảo tâm, mà chính là Trần tiên sinh yêu cầu. Giang Tiểu Bạch giải thích nói, Trần tiên sinh đối với công tượng cực kỳ trọng thị, bởi vì yêu cầu này trong thôn công tượng nhiều dạy một số học đồ, nguyên bản trong thôn công tượng là không nguyện ý, dù sao ai cũng không nguyện ý đem chính mình độc môn tay nghề chuyển cho ngoại nhân không phải sao. Lý Lao Nhị bọn người liên tục gật đầu, một môn tay nghề ở niên đại này đúng vô cùng vì chân quý, đồng dạng công tượng, căn bản không nguyện ý đem thủ nghệ của mình chuyển cho ngoại nhân. Có điều rất nhanh, Trần Tiên Sinh mở ra điều kiện liền nhường trong thôn tượng nhân cải biến ý nghĩ. Giang Tiểu Bạch nói, những này tượng nhân chỉ cần thành công dạy dỗ một cái công tượng, Trần gia thôn liền sẽ cho bọn hắn một bút phong phú tiền thưởng, bởi vậy, trong thôn công tượng 10 phần nguyện ý đem thủ nghệ của mình dạy cho học đồ, tranh thủ phong phú tiền thưởng, thậm chí còn có thể cho học đồ cung cấp cơm canh. Thì ra là thế. Lý Lao Nhị bọn người giật mình, như thế liền có thể nói thông, trong thôn công tượng chỗ lấy nguyện ý đem tay nghề của mình không trả giá dạy cho học đồ, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đến cỡ nào khẳng khái, mà chính là có Trần gia thôn tại phía sau phụ cấp. Thực không dám dâu dếm. Giang Tiểu Bạch còn nói thêm, ta gần nhất cũng chuẩn bị đi tìm cửa hàng làm học đồ, tuy nói tại Trần gia thôn làm việc 3 năm cũng có cơ hội nhập tịch Trần gia thôn, có thể cái kia chúng quy thời gian quá dài chút, cho nên ta dự định thêm mau một chút tốc độ, tranh thủ có thể học một phần tay nghề, mau chóng nhập tịch Trần gia thôn. Nói xong, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Tào Thủy, nói ra, Tào đại ca ngươi nếu là có nhập tịch Trần gia thôn ý tưởng, cũng có thể đi cửa hàng bên trong làm học đồ. Tào Thủy trịnh trọng gật đầu, trong lòng chính mình tính toán, hắn muốn nhập tịch Trần gia thôn sao? Vậy dĩ nhiên là nghĩ. Dù sao nhập tịch Trần gia thôn phúc lợi thực sự quá mê người, không chỉ có nửa giá lương thực, mỗi tháng còn có thể kiếm 500 văn tiền, cái này phong phú phúc lợi, đủ để đem đả động. Mà muốn nhập tịch Trần gia thôn, nhanh nhất đường tắt không hề nghi ngờ chính là trở thành tượng nhân cửa hàng học đồ, chỉ cần tập được một môn tay nghề, liền có khả năng rất lớn nhập tịch Trần gia thôn, thành làm một cái Trần gia thôn người. Tào Thủy âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã hạ quyết tâm. Chương 392, người qua thời gian chương 392, người qua thời gian mặt trời xuống núi, sắc trời triệt để tối xuống thời điểm. A năm no bụng sáu no bụng Tào Thủy mấy người cũng bị Trần Hạ an trí tại Tiểu Hà thôn bên trong. Trần gia thôn mặc dù cũng có một chút bỏ trống căn phòng cũ, nhưng những cái kia căn phòng cũ đã bị Trần Đạo an bài cho quận thành đến võ giả, hiển nhiên là không thể nào cho Tào Thủy bọn người ở lại. Bởi vậy, Trần Hạ liền đem Tào Thủy bọn người an trí tại Tiểu Hà thôn. Đương nhiên, Tiểu Hà thôn phòng trống cũng không nhiều, không thể nào cung cấp Tào Thủy bọn người một căn phòng, chỉ có thể ở trong phòng trải lên tấm thảm để bọn hắn ngả ra đất nghỉ. Giờ phút này, Tào Thủy nằm tại có chút trên mặt đất, đầu gối lên trên hai tay, kinh ngạc nhìn Trần nhà. Mà tại Tào Thủy bên người thì nằm Lý Lão Nhị chờ một đám dân phu, cái này trong một căn phòng, trọn vẹn nằm gần tới 20 cái dân phu, chỉnh chỉnh tề tề nằm thành một loạt, lộ ra phá lệ chen chúc. Bất quá tuy nói chỗ ở chật chội một số, nhưng những này dân phu cũng không có cái gì bất mãn, dù sao bọn hắn trước kia chỗ ở cũng chưa chắc so hiện tại tốt hơn chỗ nào. Ăn ngon no bụng a. Một cái dân phu khẽ vuốt bụng của mình, một mặt thỏa mãn lên tiếng nói, hôm nay một trận này là ta mấy năm này nếm qua lớn nhất no bụng một trận, ta nếu là mỗi ngày đều có thể ăn như thế no bụng liền tốt. Câu nói này tựa hồ mở ra mọi người câu chuyện, một đám bọn dân phu gào ào mồm năm miệng mười nói. Đúng vậy a, ta đời này liền chưa ăn qua như thế no bụng. Cái này Trần gia thôn người thật là không tệ, ta hôm nay là ăn đẹp. Quách Lao Tam, ta vừa mới nhìn ngươi ăn nhiều nhất, chúng ta một bản này thịt gà một mình ngươi liền ăn một nửa, màn thầu cũng ăn 10 cái, thế nào không chết no ngươi. Hắc hắc, ai bảo các ngươi ăn đến chậm. Cái này Trần gia thôn thật là giàu đấy. Ta vừa mới hỏi thăm một chút, cái này Trần gia thôn thôn dân mỗi người một tháng có thể kiếm 500 văn tiền, trong nhà có 5 nhân khẩu, một tháng chí ít có thể kiếm 2 lượng nhiều bạc, vì sao lại có như vậy sung túc thôn làng? 2 lượng bạc, tê. Ta nằm mộng cũng không dám nghĩ chính mình có thể kiếm nhiều như vậy. Ta cũng giống vậy. Ta nếu là Trần gia thôn thôn dân liền tốt. Nằm dưới đất bọn dân phu từng cái nhìn Trần nhà, trong mắt lóe lên hướng tới chi sắc. An cơm no, cái này tại địa cầu người nước Hoa xem ra 10 phần sự tình đơn giản, đối với bọn hắn những này hạ quốc hạ tầng mà nói, lại là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Bởi vậy, khi biết được Trần gia thôn thôn dân bữa bữa ăn màn thầu đồ mì, lại mỗi một gia đình chí ít một tháng có thể có một lượng bạc thu nhập thời điểm, trong lòng bọn họ hâm mộ có thể tưởng tượng được. Phải biết, cho dù là tại quận thành làm lao lực bọn hắn, một tháng mệnh gần chết xuống tới, có thể kiếm cũng liền 200-300 văn tiền mà thôi, cùng Trần gia thôn thôn dân thu nhập căn bản không có cách nào so sánh, chớ nói chi là Trần gia thôn thôn dân mua lương thực giá cả chỉ cần trên thị trường một nửa. Tào Thủy, một cái quen biết dân phu nghiêng đầu nhìn về phía ngẩn người Tào Thủy, tò mò hỏi, ngươi thật dự định lưu tại Trần gia thôn? Lời vừa nói ra, mọi người hào hào nhìn về phía Tào Thủy. Cái gì? Tào Thủy ngươi muốn lưu tại Trần gia thôn? Cái kia người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không có ý định quản lão nương ngươi rồi? Tào Thủy ngươi nếu là lưu tại Trần gia thôn, ngươi lão nương cùng đệ đệ muội muội làm sao bây giờ? Đối mặt mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm, Tào Thủy thần sắc kiên định nói, ta là dự định lưu tại Trần gia thôn, đến mức trong nhà lão nương cùng đệ đệ muội muội, ta còn có một cái thành niên đệ đệ, hẳn là có thể chiếu cố bọn hắn. Tào Thủy cũng không phải là trong nhà con trai độc nhất, hoặc là nói, tại Hạ Quốc sẽ rất ít có chỉ có một đứa bé gia đình. Tào Thủy là trong nhà lớn nhất đàn ông, trừ hắn ra, trong nhà còn có hắn lão nương, hai cái đệ đệ cùng một người muội muội, từ khi phụ thân qua đời về sau, Tào Thủy liền gánh vác lên chiếu cố trong nhà trọng trách, tại quận thành làm lao lực hắn dù là thu nhập ít hơn nữa, hắn cũng sẽ tận lực lưu lại một bộ phận gửi về trong nhà, cung cấp người nhà của mình sinh hoạt. Lúc đầu muốn lưu tại Trần gia thôn thời điểm, Tào Thủy đã từng cân nhắc qua mình nếu là lưu lại, người trong nhà làm sao bây giờ, bất quá vừa nghĩ tới chính mình cái kia đã trưởng thành, lại 10 phần cần cù nhị đệ, hắn rất nhanh chính là yên tâm. Có nhị đệ tại, lao nương cùng hai cái nhỏ khẳng định sẽ bị chiếu cố rất tốt, không cần hắn lo lắng. Thậm chí, Tào Thủy còn có một cái mơ ước, cái kia chính là mình trước tiên ở Trần gia thôn lưu lại, đợi đến an định lại về sau,
liền đem lão nương cùng đệ đệ muội muội nhận lấy hưởng phúc. Nói thật, Tào Thủy bên cạnh Lý lão nhị bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng muốn lưu ở Trần Gia thôn. Ta cũng giống vậy, cái này Trần Gia thôn qua mới là người qua thời gian a. Còn không phải sao? Chúng ta tại quận thành mỗi ngày ăn heo ăn, đến Trần Gia thôn mới biết được, người qua thời gian là dạng gì. Ai, ta nếu là Trần Gia thôn thôn dân liền tốt. Mọi người phát ra cảm khái thanh âm, kỳ thật bọn hắn làm sao không muốn ở lại Trần Gia thôn. Chỉ là bọn hắn còn có người nhà, tại quận thành bên kia còn có lo lắng, bởi vậy không cách nào cùng Tào Thủy đồng dạng quyết định thôi. Không bao lâu, một ngày mệt nhọc bọn dân phu chính là dần dần không có thanh âm, mang theo có chút cảm khái tiến nhập mộng đẹp. Mà một mực không ngủ Tào Thủy thì là quay đầu nhìn về phía Lý lão nhị, lại phát hiện lúc này Lý lão nhị đồng dạng không ngủ, bốn mắt nhìn nhau một khắc này, Tào Thủy hạ giọng mở miệng nói, "Lý lão nhị, làm phiền ngươi sau khi về nhà, đem ta lưu tại Trần Gia thôn sự tình nói cho ta mẹ, để cho nàng không cần lo lắng." "Không có vấn đề." Lý lão nhị sảng khoái đáp ứng, hắn cùng Tào Thủy cùng thôn, giúp Tào Thủy thông báo mẹ của hắn một tiếng cũng không khó. "Vất quá." Ngay sau đó, Lý lão nhị cau mày nói, "Tào Thủy, ngươi nếu là lưu tại Trần Gia thôn, cái kia quận thủ đáp ứng 200 cân bột mì còn có thể cầm tới sao?" Nghe nói như vậy Lý lão nhị cũng là nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, "Quận thủ là một quan tốt, nên không đến mức cắt xén điểm ấy lương thực, Lý lão nhị ngươi sau khi trở về, thử nhìn xem có thể hay không giúp ta nhận, nếu có thể dẫn tới liền chính mình lưu lại 20 cân, còn lại giao cho ta lão đường, nếu không thể lời nói, cái kia dễ tính." "Cũng thành." Lý lão nhị gật một cái, rất nhanh, thân thể có chút mệt mỏi hai người cũng chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, quận thành võ giả cùng bọn dân phu đều dậy thật sớm, đi tới cửa thôn chỗ tập hợp, chuẩn bị xuất phát trở về quận thành. Đáng nhắc tới chính là, tới chỗ này bọn dân phu mỗi người còn dẫn tới ba cái do Trần Gia thôn phát ra bánh nướng, nóng hầm hập bánh nướng nâng trên tay, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, tựa hồ sáng sớm một chút hàn ý đều bị đuổi tản ra. "Trần tiên sinh thật đúng là người tốt ta. Chúng ta sống đều làm xong, thế mà trả lại chúng ta phát bánh nướng con." "Là nha. Trần tiên sinh là ta gặp qua lớn nhất hàng khái đông gia, thật nghĩ vĩnh viễn cho Trần tiên sinh dốc sức. Có cái này bánh nướng, chúng ta trên đường trở về cũng không sợ đói bụng." "Đúng vậy a. Trần tiên sinh đối chúng ta thật sự quá tốt rồi, khó trách Trần Gia thôn thôn dân như vậy tôn trọng hắn." Bọn dân phu đem dùng bánh nướng thật chặt bịt tại trong quần áo tầng bên trong, thân thể cùng tâm lý đều ấm áp, trong miệng còn không ngừng nhớ kỹ Trần đạo tốt. Chương 393, cảm tạ Trần tiên sinh. Chương 393, cảm tạ Trần tiên sinh. Rất nhanh, bọn dân phu liền cất bánh nướng leo lên khung xe, do Nhậm Hiệp các võ giả dẫn theo một đường trở về quận thành. Mà cùng bọn dân phu cùng một chỗ đến Tào Thủy thì là lưu tại nguyên chỗ, lưu luyến không rời sờ lên bịt trong ngực bánh nướng, chợt lấy rút khí, đi hướng Trần đạo, "Trần tiên sinh." Đưa mắt nhìn bọn dân phu rời đi, Trần đạo nhìn lại, nhất thời ngoài ý muốn nói, "Ngươi là đi theo dân phu một trong, ngươi làm sao không có lên xe?" "Trần tiên sinh, ta dự định lưu tại Trần Gia thôn." Tào Thủy mười phần không thôi đem ánh mắt theo bánh nướng trên dịch chuyển khỏi, đem bánh nướng đưa cho Trần đạo, "Bánh nướng là cho bọn dân phu trên đường ăn lương khô, hắn không quay về, đương nhiên cũng không thể nhận lấy cái này bánh nướng." Trần đạo lại không có đưa tay đón, mà chính là kinh ngạc nhìn lấy Tào Thủy. Cho dù là đối với kiếp trước giao thông mười phần thuận tiện người nước Hoa mà nói, ly biệt quê hương cũng là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, mà tại Hạ Quốc, sự kiện này liền có hơn. Trừ phi thật sống không nổi, không phải vậy Hạ Quốc bách tính là không có mấy người nguyện ý rời đi sinh dưỡng quê hương của mình. Bởi vậy, nghe tới Tào Thủy muốn lưu tại Trần Gia thôn thời điểm, Trần đạo mới lộ ra phá lệ kinh ngạc. "Ngươi xác định chưa?" Trần đạo chăm chú hỏi. "Xác định." Tào Thủy gật đầu, thần sắc vô cùng kiên định. Gặp này, Trần đạo cũng không có nói thêm nữa, mà chính là vô vô Tào Thủy bả vai, nói ra, "Bánh nướng ngươi giữ đi, không cần trả lại. Thật tốt cố gắng, tranh thủ sớm ngày tại Trần Gia thôn an định lại." "Vâng." Tào Thủy thân thể thẳng tắp, một đường đưa mắt nhìn Trần đạo rời đi. Thẳng đến Trần đạo thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mình về sau, Tào Thủy lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong tay bánh nướng, trong mắt lóe lên một vẻ cảm kích. Tại Trần đạo mà nói, cái này ba cái bánh nướng có lẽ chỉ là không đáng chú ý đồ ăn, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là cực kỳ chân quý khẩu phần lương thực. Tào Thủy thậm chí đều nhịn ăn, mà chính là đem bánh nướng gói kỹ, nhét vào ngực chỗ trong quần áo tầng bên trong, dùng nhiệt độ cơ thể mình vì bánh nướng giữ ấm. Đón lấy, Tào Thủy đi vào Trần Gia thôn, đi tới ăn liều chỗ, gặp được đang chuẩn bị ăn điểm tâm Giang Tiểu Bạch ba người. Lúc này Giang Tiểu Bạch chính ngây ngốc nhìn qua trên tay màn thầu, có chút khó mà tin được cái này màn thầu vậy mà xuống giá. Từ khi Trần Gia thôn xuất hiện ăn lều về sau, Giang Tiểu Bạch cùng hắn hai cái cùng phòng liền một mực tại ăn lều giải quyết vấn đề ăn cơm. Đại đa số thời điểm, ăn lều cung cấp món chính đều là màn thầu, cho nên Giang Tiểu Bạch ba người đối với màn thầu giá cả hết sức quen thuộc, một cái bánh màn thầu 2 đồng tiền. Thế mà, hôm nay màn thầu giá cả lại là thay đổi, theo nguyên bản một cái 2 đồng tiền, hạ xuống 1 đồng tiền một cái. Đây đối với Giang Tiểu Bạch bọn người mà nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hỷ sự, phải biết, bọn hắn tại Trần Gia thôn làm việc lớn nhất chi tiêu cũng là ăn cơm cái này một hạng. Cho dù Giang Tiểu Bạch đám người đã tận khả năng ăn ít một số, thế mà, làm hơn 10 tuổi trai trai hải tử, một ngày 4 cái màn thầu vẫn là ít nhất sinh tồn nhu cầu. Lấy nguyên bản 2 đồng tiền một cái bánh màn thầu đến tiến hành tính toán, một ngày 4 cái màn thầu cũng là 8 văn, một tháng cũng là 240 văn. Mà Giang Tiểu Bạch ba người tiền công bất quá cũng chính là một tháng 400 văn mà thôi, vẹn vẹn ăn cơm chi tiêu liền muốn chiếm được bọn hắn một tháng thu nhập 6 thành. Mà bây giờ, màn thầu xuống giá, giá cả còn một hơi hạ xuống nguyên bản một nửa. Cái này mang ý nghĩa, Giang Tiểu Bạch ba người một tháng đang dùng cơm trên tiêu xài, chỉ cần 120 văn tiền. Như vậy, bọn hắn liền có thể để dành được tiền nhiều hơn, nói không chừng. Bọn hắn còn có thể Trần Gia thôn mua xuống một gian thuộc tại phong ốc của mình, sau đó tìm người làm mai nói việc hôn nhân, lấy cái bà nương hàng rào trắng. Nghĩ tới chỗ này, Giang Tiểu Bạch không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đại Đảm, tò mò hỏi: "Đại Đảm ca, cái này màn thầu làm sao xung giá?" Nghe vậy, Lý Đại Đảm cười cợt, nói ra: "Hôm qua đạo ca nhi không phải mang về rất nhiều lương thực sao? Nhớ tới trong thôn lương thực đầy đủ, đạo ca nhi liền cố ý phân phó ta đem thức ăn giá cả hạ thấp một chút, nhường mọi người đều có thể ăn cơm no." Nguyên lai là Trần tiên sinh yêu cầu. Giang Tiểu Bạch ba người nổi lòng tôn kính, Trần đạo trong lòng bọn họ địa vị liền cùng cứu khổ cứu nạn Bồ Tát đồng dạng, bởi vậy đang nghe là Trần đạo yêu cầu về sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối Trần đạo kính ngưỡng càng thêm mãnh liệt. Trần tiên sinh thật đúng là người tốt ta, luôn luôn nhớ kỹ chúng ta những này nghèo khổ bất tính. Còn không phải sao? Ta gặp qua Trần tiên sinh một lần, Trần tiên sinh là ta thấy qua người hiền lành nhất. Muốn không phải Trần tiên sinh, ta cũng không biết chết ở đâu cái rừng núi hoang vắng rồi. Chúng ta bây giờ có thể ăn cơm no, đều hẳn là thật tốt cảm tạ Trần tiên sinh. Ăn trong dạng không ít đang dùng cơm người cũng là nói một câu xúc động thanh âm, bọn hắn đại đa số đều là theo bên ngoài đi tới Trần gia thôn nhu sinh, đối với Trần đạo cũng là mười phần kính nghệ. Giang Tiểu Bạch thì là nắm lấy hai cái màn đầu, quay người lại liền thấy được đi tới Tào Thủy, "Tào đại ca, ngươi đã đến." "Ừm." Tào Thủy cười gật đầu, cùng Giang Tiểu Bạch ba người tới một cái bàn ngồi xuống, chợt từ trong ngực đem ba cái bánh nướng lấy ra ngoài, đưa cho Giang Tiểu Bạch ba người nói, "Giang huynh đệ, ta mời các ngươi ăn cơm, không có được hay không?" Nhìn đến Tào Thủy đưa tới bánh nướng, Giang Tiểu Bạch ba người liên tục quát tay, ngược lại không phải là bọn hắn ghét bỏ bánh nướng, mà chính là biết cái này bánh nướng chân quý tính. Trần gia thôn cho dân phu phát bánh nướng đều là dùng thuần trắng mặt nướng ra tới, cái đầu rất lớn, da nướng cháy vàng, xem ra mười phần mê người. Nhìn ra cái này bánh nướng trọng lượng sẽ không thấp hơn một cân, ba cái cũng là ba cân, lấy hiện tại lương thực tiến hành tính toán, cái này ba cái bánh nướng giá trị ít nhất 40 văn tiền trở lên, Giang Tiểu Bạch ba người cái nào tốt ý tứ nhận lấy Tào Thủy bực này trọng lễ. "Tào đại ca, cái này bánh nướng quá chân quý, ngươi bản thân giữ lấy ăn đi, chúng ta ăn màn thầu liền thành." Kim Ngân đem bánh nướng đẩy trở về, hắn tuy nghèo, thậm chí một lần biến thành lưu dân, nhưng cũng biết vô công bất thụ lộc đạo lý. "Đúng vậy a Tào đại ca, cái này bánh bột ngô chính ngươi giữ lấy ăn liền thành, chúng ta có màn thầu liền tốt." Giang Tiểu Bạch dương lên trên tay màn đầu, ra hiệu chính mình có đồ ăn. Gặp này, Tào Thủy trong lòng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Đầu năm nay lương thực, không thể nghi ngờ là phổ thông người dân trong mắt vật quý giá nhất, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Giang Tiểu Bạch ba người thế mà không nguyện ý nhận lấy chính mình phần này trọng lễ. "Được thôi." Gặp ba người cũng không nguyện ý nhận lấy bánh nướng về sau, Tào Thủy đem hai cái bánh nướng một lần nữa gói kỹ, lưu lại một cái bánh nướng cùng Giang Tiểu Bạch ba người cùng một chỗ dùng cơm. Ăn như hổ đói giống như đem điểm tâm sau khi ăn xong, ba người ra ăn lều, hướng tiệm đồ gỗ phương hướng đi đến. Ta trước đó liền nghe ngóng. Vừa đi, Giang Tiểu Bạch một bên vì mọi người nói, ở trong thôn những này tượng nhân cửa hàng bên trong, tính tình tốt nhất cũng là cái này tiệm đồ gỗ Lưu Xảo Thủ Lưu Thợ Mộc, nghe người khác nói, Lưu Thợ Mộc đang dạy dỗ học đồ thời điểm từ trước tới giờ không tàng tư. Tiệm đồ gỗ bên trong thức ăn cũng là tốt nhất, cho nên chúng ta nếu là muốn học một môn tay nghề lời nói, đi cái này tiệm đồ gỗ là lựa chọn tốt nhất. Chương 394, ấm áp chương 394, ấm áp Kim Ngân, từ tam hai người âm thầm gật đầu, những sự tình này đều là bọn hắn cùng Giang Tiểu Bạch cùng đi hỏi thăm, Giang Tiểu Bạch biết đến bọn hắn tự nhiên cũng biết, lúc này nói ra, chỉ là vì nhường Tào Thủy hiểu rõ một số tình huống thôi. Rất nhanh, bốn người chính là đi vào căn này tên là Xảo Thủ tiệm đồ gỗ cửa hàng, lúc này cửa hàng bên trong chỉ có chút ít mấy cái lao nhân tại chọn lựa đồ dùng trong nhà. Gần nhất những ngày này, bởi vì Trần gia thôn thời gian càng ngày càng tốt, người làm mai đến cửa tần suất cũng là càng thêm nhiều lần, thúc đẩy không ít Trần gia thôn nam tính cùng ngoại thôn nữ tính hôn nhân, cái này cũng đưa đến Lưu Xảo Thủ tiệm đồ gỗ sinh ý mười phần hưng thịnh, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có không ít lão người tới cửa hàng bên trong chọn lựa, dự định đồ dùng trong nhà. Về phần tại sao là lão nhân chọn lựa mà không phải người trẻ tuổi tự mình đến, đó là đương nhiên là bởi vì người trẻ tuổi đều ở trên công, không dành đến đây. "Mấy vị tiểu ca, các ngươi là muốn mua đồ dùng trong nhà sao?" Nhìn thấy bốn người tiến đến, trưởng quỹ Vương Lăng bận bịu tiến lên đón nhiệt tình bắt chuyện bốn người. Giang Tiểu Bạch bốn người liếc nhau, do Giang Tiểu Bạch mở miệng nói, "Vương trưởng quỹ, chúng ta không phải đến mua gia cụ, cũng mua không nổi. Chúng ta muốn cùng Lưu sư phó làm học đồ." Nguyên lai là tới làm học đồ. Nghe được Giang Tiểu Bạch nói mua không nổi, Vương Lăng cũng không gặp mảy may khinh thị, ngược lại hoàn toàn như trước đây nhiệt tình nói, "Làm học đồ không có vấn đề, xảo thủ cũng nguyện ý nhiều dạy đồ đệ, bất quá, làm học đồ lời nói là không có tiền công, chỉ có mỗi ngày ba bữa cơm, điểm ấy các ngươi đều biết à?" "Biết." Giang Tiểu Bạch theo bản năng gật đầu, chợt rất nhanh phát hiện không thích hợp chỗ, "Vương trưởng quỹ, không phải mỗi ngày một mực hai bữa cơm sao? Làm sao biến thành ba bữa rồi?" Nghe nói như vậy, Vương Lăng nở nụ cười, hai bữa cơm cái kia đều là trước kia lão hoàng lịch, xảo thủ vì để cho đám học đồ có sức lực học tập cùng làm việc, bây giờ mỗi ngày sẽ cho học đồ cung cấp ba bữa cơm canh. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch thần sắc vui vẻ, vội nói, "Vương trưởng quỹ, chúng ta nguyện ý làm học đồ." "Thành." Vương Lăng đưa tay chiêu tới một cái trong tiệm tiểu nhị, nói ra, "Tiểu Lý, ngươi mang bọn họ tới Lưu sư phó chỗ đó." "Được rồi Vương trưởng quỹ." Không lâu sau đó, tên là Tiểu Lý tiểu nhị liền đem Giang Tiểu Bạch bốn người đưa tới một chỗ Lưu xảo thủ nhà tiền viện. Lúc này Lưu xảo thủ cũng không ở trong nhà, bất quá tiền viện người lại là vô cùng nhiều, từng cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi ngay tại đối với từng khối đầu gỗ đội vàng, Giang Tiểu Bạch suy đoán, bọn hắn hẳn là Lưu xảo thủ học đồ. "Lỗ sư phó." Tiểu nhị đem Giang Tiểu Bạch bốn người đưa tới một cái khuôn mặt thật thà hán tử trước mặt, vì đó giới thiệu nói, "Đây là muốn hướng Lưu sư phó học tập tay nghề Giang Tiểu Bạch, Kim Ngân, Từ Tam cùng Kim Ngân, bọn hắn liền giao cho ngươi. Vất vả ngươi Tiểu Lý."
được gọi là Lỗ sư phó hán tử cùng Tiểu Lý hàn huyên một phen, đưa đi Tiểu Lý về sau, quay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Bạch bốn người, cười nói, ta là Lưu sư phó đại đệ tử Lỗ Ngộng, các ngươi có thể xưng ta là Lỗ sư minh, cũng có thể xưng là Lỗ sư phó, xưng hô như thế nào đều có thể. Lỗ sư minh. Giang Tiểu Bạch bốn người cùng nhau hành lễ. Lỗ Ngộng thì là hòa ái cười nói, đã tới nơi này, liền coi như là người một nhà, không cần cả những này hư đầu mông não. Nói xong, Lỗ Ngộng lại nói, lúc này sư phụ ngay tại bắt đầu làm việc, các ngươi trước tiên có thể chờ đợi ở đây, chờ sư phụ trở về lại an bài các ngươi. Đi. Giang Tiểu Bạch bốn người liền tìm khối đất chống đợi, dưỡng cổ lên đứng xa xa nhìn chính đang bận rộn làm thợ một đám học đồ, hy vọng tận khả năng học được một số tay nghề. Mà Lỗ Ngộng chính mình cũng bận rộn. Lỗ Ngộng tính toán là cái thứ nhất học được lưu xảo thủ bộ phận tay nghề học đồ, trước mắt hắn chủ yếu gánh chịu thì là dạy cái khác học đồ cùng. Vì đồ dùng trong nhà cửa hàng chế tác dự định đồ dùng trong nhà. Đúng vậy, bây giờ xảo thủ tiệm đồ gỗ bên trong đại đa số hàng hóa cũng không phải lưu xảo thủ tự tay chế tác, mà chính là Lỗ Ngộng cái này đại đệ tử làm. Dù sao lưu xảo thủ còn cần tại trên công trường công, căn bản không thể nào có quá nhiều thời gian đi chế tác đồ dùng trong nhà. Loại tình huống này, chế tác đồ dùng trong nhà nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống Lỗ Ngộng cái này đại đệ tử trên thân. Đương nhiên, lưu xảo thủ cũng không phải những cái kia keo kiệt thương nhân, Lỗ Ngộng chế tác mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều là có thể phân đến một số lợi nhuận, bởi vậy hắn tính tích cực cũng rất cao, cũng chưa từng có chút. Rất nhanh, ngày treo cao thời điểm, Lưu Sảo Thủ cùng Vương Lăng Thê Tử cũng đem hai cái ả dập thùng đem đến tiền viện, bắt đầu cho chúng học đồ cấp cho đồ ăn. Người người trong không khí tràn ngập xông vào mũi màn thầu hương khí, Giang Tiểu Bạch bốn người không khỏi sờ lên bụng dưới, cảm giác có chút đói bụng. Giang Tiểu Bạch ba người đều là hơn 10 tuổi, chính là trai trai tiểu tử ăn chết lao tử niên kỷ, buổi sáng ăn hai cái màn thầu lúc này sớm đã tiêu hao sạch sẽ, giờ phút này có loại bụng đói kêu vang cảm giác. Bất quá bọn hắn lại cũng không có ý tứ tiến lên nhận lấy đồ ăn, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, lúc này thì bọn hắn còn không tính là nơi này học đồ. Giang huynh đệ, Tao Thủy chú ý tới ba người dị dạng, đang muốn từ trong ngực lấy ra bánh nướng. Lại tại lúc này, Lưu Sảo Thủ thê tử trước chú ý tới bọn hắn. Nhìn qua cái này ba cái trai trai hài tử, Lưu Sảo Thủ thê tử nghi ngờ nói, mấy hài tử kia không phải chúng ta cái này à? Sư nương, bọn hắn là mới tới học đồ, bởi vì sư phụ còn chưa có trở lại, cho nên ta cũng không dễ an bài bọn hắn. Lỗ Mộc vì đó giải thích nói, nếu là tới làm học đồ, vậy liền để bọn hắn cùng đi ăn đi. Tế Hoa là đói qua cái bụng người. Nàng biết rõ trong bụng đói kêu vang thời điểm nhìn người khác ăn cơm có khó chịu biết bao nhiêu, cho nên không muốn nhìn thấy những này trai trai hải tử đứng ở nơi đó chịu đói. Được rồi. Lỗ Mộng bước nhanh đi hướng Giang Tiểu Bạch bốn người, nói, đi thôi. Sư nương gọi các ngươi cùng đi ăn cơm. Giang Tiểu Bạch bốn người giật mình, lại không có cự tuyệt, rất nhanh liền từ Tề Hoa trên tay nhận lấy mấy cái màn đầu, bất quá bọn hắn lại không có vội và ăn, mà chính là liên tục hướng về phía Tề Hoa nói lời cảm tạ, cảm ơn sư nương, cảm ơn sư nương. Không cần cảm ơn. Tề Hoa khoát tay áo, ấm giọng nói, đã tới nơi này, vậy liền thật tốt học bản sự, về sau cũng tốt như sinh, vượt qua ăn cơm no thời gian. Giang Tiểu Bạch bốn người trịnh trọng gật đầu, bọn hắn sớm liền hạ quyết tâm, phải thật tốt học bản sự, thành làm một cái có thành thạo một nghề công tượng, nếu không cũng sẽ không buông tha cho 400 văn tiền làm việc, đi tới nơi này làm học đồ. Lần nữa tới đến ban đầu khối kia trên đất trống, Tao Thủy một bên gặm màn đầu, một bên suy nghĩ viên vong. Tao Thủy chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ rời đi quê nhà xa như vậy, sẽ quyết định lưu tại một cái rời nhà mấy trăm dặm địa phương. Trên thực tế, theo sáng sớm đến bây giờ, Tao Thủy trong lòng vẫn luôn là tâm thần bất định vô cùng. Dù sao hắn đối Trần Gia Thôn hiểu rõ cũng giới hạn theo Giang Tiểu Bạch trong miệng biết đến những cái kia, hắn không biết mình lựa chọn có chính xác không. May ra, Tao Thủy cảm thụ được trong miệng màn thầu thơm ngọt, cảm giác mình tựa hồ là lựa chọn đúng. Trở về quận thành, hắn chưa hẳn có thể ăn trên cơm no, còn cần đối mặt hắn người trầm tĩnh. Mà đợi tại Trần Gia Thôn, không chỉ có không có bất kỳ người nào sẽ đối với hắn trầm tĩnh đối đãi, ngược lại còn gặp hiền lành sư nương, dù là hắn còn không có vì tiệm đồ gỗ làm ra cái gì cống hiến, sư nương cũng nguyện ý cho hắn cơm no. Chẳng biết tại sao, tại Tề Hoa trên thân, Tao Thủy giống như thấy được mẹ của mình. Đơn giản là, chư của mình mẫu thân bên ngoài, còn chưa bao giờ có bất kỳ khác phái nguyện ý không trả giá trợ giúp qua hắn, dù là chỉ là một miếng cơm no. Mà sư nương thô ráp trên mặt cái kia nụ cười ấm áp, cũng như mẫu thân hắn đồng dạng, nhường lòng hắn sao? Chương 395, 3 tháng chương 395, 3 tháng trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta. Tao Thủy trong lòng trùng điệp thở dài, viên kia đã chết lặng tâm dường như một lần nữa sống lại. Tại Trần Gia Thôn nơi này, hắn thấy được nhân tính bên trong thiện, đến từ cái này đến cái khác người xa lạ thiện ý, nhường trong lòng của hắn vô cùng ấm áp. Sư phụ, ngài trở về. Lúc xế chiều, ngày dần dần xuống núi thời điểm, tại trên công trường bận rộn một ngày Lưu Sảo Thủ vừa trở về nhà, Lỗ Mộng chính là nên đón tiếp lấy. Ừm. Lưu Sảo Thủ gật một cái, thuận mồm hỏi, hôm nay tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Rất tốt, đại gia học tập, làm việc đều rất tích cực. Lỗ Mộng gật một cái, chợt đưa tay đưa tới Tào Thủy bốn người, vì Lưu Sảo Thủ giới thiệu nói, sư phụ, bốn người này là mới tới học đồ, phân biệt gọi Tào Thủy, Giang Tiểu Bạch, Kim Ngân cùng Từ Tam. Tào Thủy bốn người trong mắt lóe lên một tia khẩn trương. Theo mọi người đối Lưu Sảo Thủ xưng hô bên trong bọn hắn đã biết Lưu Sảo Thủ chính là quyết định kia vận mệnh bọn họ người, có thể hay không lưu tại nơi này một môn học tay nghề, toàn trước mắt cái này xem ra phổ phổ thông thông trung niên nam nhân. May ra, Lưu Sảo Thủ cũng không phải một cái khó trung đụng người, hắn nhìn lướt qua Tào Thủy bốn người, gật đầu nói, đã tới nơi này, vậy liền thật tốt học tập, tranh thủ đem tay nghề học tốt, cũng có thể giúp đỡ các ngươi tại Trần Gia Thôn sinh tồn được. Nói xong, Lưu Sảo Thủ liền không nói thêm gì nữa, tự mình vào trong nhà. bây giờ đồ đệ của hắn số lượng không ít, bởi vì còn cần tại Trần Gia thôn công trường làm việc quan hệ, hắn cũng không thể nào đối mỗi cái đồ đệ chu toàn tiến hành chiếu cố, càng không khả năng tay nắm tay dạy bảo, những chuyện này, hắn bình thường đều sẽ giao cho Lỗ Ngộng tới làm. Quá tốt rồi. Tao Thủy bốn người lại là thần sắc vui vẻ, Lưu Sảo Thủ nói lời, không thể nghi ngờ xem như xác định bọn hắn học đồ thân phận, về sau bọn hắn liền có thể ở chỗ này ăn cơm cùng học tập tay nghề. Chúc mừng các ngươi, mấy vị sư đệ. Lỗ Ngộng cùng cái khác học đồ cũng là ào ào hướng mấy người chúc mừng, toàn bộ tiền viện xa vào đến trò chuyện vui vẻ trong không khí. Mà không lâu sau, cơm tối cũng bắt đầu. Cơm tối món chính vẫn là màn đầu, bất quá trừ màn thầu bên ngoài mỗi người còn có thể uống đến một bát súp hoa trứng, Trần Gia thôn gà vịt trứng giá cả cực kỳ rẻ tiền, bởi vậy, cho đám học đồ cung cấp súp hoa trứng đối Lưu Sảo Thủ loại này trước giàu lên công tượng là không có áp lực gì. Uống ngon thật. Một thanh nóng hổi súp hoa trứng vào trong bụng, Tao Thủy chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp lên, đối với mình tại Trần Gia thôn sinh hoạt cũng là càng thêm hứng tới. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt liền tiến vào 3 tháng. Trần Gia thôn vẫn là như vậy bận rộn, khắp nơi đều tại động thổ, đại lượng cửa hàng cũng tại khí thế ngất trời chuẩn bị bên trong. Đây đều là thương nhân đến từ bên ngoài chú ý tới Trần Gia thôn cơ hội buôn bán, tại Trần Gia thôn kiến tạo cửa hàng, đương nhiên, bọn hắn dùng địa phương cũng không phải miễn phí, cần hướng Trần đạo giao nạp một bút không ít đất chống tiền, giá cả thậm chí không so huyện thành đất chống tiện nghi bao nhiêu. Bất quá các thương nhân vẫn 10 phần nóng lòng tại Trần Gia thôn mua đất che cửa hàng, đơn giản là tại Hàn Thai ảnh hưởng dưới, cho dù là huyện thành bách tính, chi tiêu năng lực cũng nước sông ngày một rút xuống, đại đa số bách tính đều tại bất an, chớ nói chi là mua thương phẩm. Xem xét lại Trần Gia thôn, một cái nhà ba người một tháng liền chí ít có thể kiếm lời một lượng bạc, có ít người nhà thậm chí một tháng có thể kiếm 2 đến 3 lượng bạc, cái này mang ý nghĩa Trần Gia thôn thôn dân 10 phần sung túc, có cường đại sức mua, tại Trần Gia thôn đặt mua cửa hàng, tất nhiên có thể kiếm tiền. Mà những thương nhân này đến, cũng kéo theo Trần Gia thôn vào nghề, hoặc là nói cho đến Trần Gia thôn nhu sinh ngoại lai nhân khẩu cung cấp vào nghề, bọn hắn hoặc là trở thành giúp thương nhân che cửa hàng kiến trúc công nhân, hoặc là trở thành cửa hàng tiểu nhị, tóm lại, đại đa số đi tới Trần Gia thôn nhu sinh người, cũng là có thể thu hoạch một phần nuôi sống gia đình việc cần làm. Cái này cũng đưa đến Trần Gia thôn nhân khẩu vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lên, Trần đạo vừa mới xuyên qua tới thời điểm, Trần Gia thôn chỉ có chừng 500 nhân khẩu, mà bây giờ, tăng thêm ngoại lai nhân khẩu, tại Trần Gia thôn định cư nhân khẩu vượt qua 5000, một lần đưa đến Trần Gia thôn nhà cùng không đủ cầu, Trần đạo chỉ an bài xong Trần Gia thôn đội thi công đại lượng mới xây nhà, lấy thỏa mãn những người ngoại lai này miệng nhà ở nhu cầu. Bất quá rõ ràng chính là, che phòng tốc độ cũng không thể đuổi theo ngoại lai nhân khẩu gia tăng tốc độ, rất nhiều ngoại lai vụ công người đều là mấy người chen tại trong một căn phòng ở lại, dạng này một phương diện có thể tiết kiệm tiền thuê, một phương diện cũng có thể ôm nhau sưởi ấm, cũng là xem như cái vẹn toàn đôi bên kế sách. A, lại có thương đội tới. Một cái ngay tại Trần thôn trên đường lớn tu chỉnh mặt đường tiểu Hà thôn thanh niên trai tráng ngẩng đầu, liền thấy được một khung đội xe lái vào Trần Gia thôn bên trong. Đại đa số tại Trần Gia thôn ở người ở đối với thương đội đến đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, bất quá đội xe này hiển nhiên có chút không giống bình thường, một là đi theo nhân viên cực ít, hai là trên xe cũng không có cái gì hàng hóa, bởi vậy khó tránh khỏi nhường nên thanh niên trai tráng hơi nghi hoặc một chút. Đó cũng không phải là thương đội. Thanh niên trai tráng bên cạnh, một cái đã có tuổi tiểu Hà thôn hán tử nói ra, nhìn đến lái xe hán tử sao? Người kia là Trương Hợp, huyện thành bộ đầu, ta suy nghĩ xe ngựa kia bên trong hẳn là huyện thái gia. Nguyên lai là hắn. Mọi người chung quanh giật mình, gặp qua Trương Hợp người không coi là nhiều, nhưng nghe nói qua tên hắn người cũng không ít, dù sao Trương Hợp chính là toàn bộ Trần Gia thôn sinh ý làm lớn nhất thương nhân một trong, hắn thương đội mỗi lần tới đến Trần Gia thôn đều sẽ mang đi đại lượng hàng hóa. Cái này Trần Gia thôn ngược lại là càng ngày càng phồn vinh. Nhập thôn xe ngựa trong xe, Từ Chí Văn vén màn cửa lên nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, biểu lộ cảm xúc nói: "Mỗi lần tới đến Trần Gia thôn, hắn đều sẽ cảm giác phá lệ lạ lẫm. Đơn giản là Trần Gia thôn biến hóa tốc độ quá nhanh, lần trước hắn đến Trần Gia thôn thời điểm, Trần Gia thôn cửa thôn nơi này vẫn là một mảnh trống trải, mà lúc này lại xuất hiện rất nhiều bận rộn công trường, từng tòa kiến trúc ngay tại vụt lên từ mặt đất, từng cái hán tử ngay tại trên công trường bận rộn, hiện ra một bức khí thế ngất trời chi cảnh. Trần Tiểu Hữu quả nhiên là cái người tài ba a." Từ Chí Văn bên cạnh Lý Hổ cũng là cảm khái lên tiếng, Trần Gia thôn vốn chỉ là Thái Bình huyện một cái không đáng chú ý thôn nhỏ, thậm chí có thể nói là lớn nhất nghèo khó thôn từ một trong. Nhưng tại Trần Đạo dẫn đầu dưới, cái thôn này đã tỏa ra to lớn sinh cơ, là toàn bộ Thái Bình huyện nghe tiếng xa gần sung túc thôn làng, cho dù là Thái Bình huyện trong thành bách tính, cũng không có không hâm mộ Trần Gia thôn thôn dân sinh hoạt. Đúng vậy a. Từ Chí Văn than nhẹ một tiếng, nhịn không được tưởng tượng, nếu là Thái Bình huyện sở hữu thôn làng đều có thể cùng Trần Gia thôn một dạng liền tốt, nói như vậy, chắc hẳn tất cả bách tính đều sẽ rất hạnh phúc a. Có thể Từ Chí Văn rõ ràng, nghĩ làm cho cả Thái Bình huyện đều giống như Trần Gia thôn như vậy sung túc là không thể nào, Trần Gia thôn chỗ lấy có thể như thế sung túc, chủ yếu nhất vẫn là Trần Đạo tay cầm những cái kia kỳ lạ gà loại, có thể dựa vào gà loại đổi lấy đại lượng tiền lương, đồng thời đem số tiền này lương phát cho giúp hắn làm việc bách tính. Chương 396, tin tức kinh người. Chương 396, tin tức kinh người. Thái Bình huyện người lãnh đạo, cũng chính là hắn Từ Chí Văn cũng không có Trần Đạo như vậy bản sự. Bất quá may ra, bởi vì cùng Trần Gia thôn làm ăn quan hệ, Thái Bình huyện cũng theo Trần Gia thôn phát triển trên phân một chén canh. Khỏi cần phải nói, liền nói Trương Hợp cùng Trần Gia thôn sinh ý cần nhân thủ liền rất nhiều, những nhân thủ này thay Trương Hợp làm việc liền có thể kiếm lấy đến một số trả thù lao, miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình, không đến mức chết đói. Ngoài ra, Trần Gia thôn phát triển cũng biến tướng giảm bất huyện thành lương thực áp lực, dù sao rất nhiều người miệng tràn vào Trần Gia thôn, huyện thành cần có lương thực liền giảm mạnh, đây đối với Từ Chí Văn chèn ép lương giới kế hoạch là 10 phần có lợi. Suy, không lâu sau đó,
xe ngựa tại Trần Đạo trước cửa nhà dừng lại. Mà cùng lúc đó, Trần Đạo nhà tiền viện bên trong, vừa mới phục dụng xong kinh khí kê cái máu, luyện qua Vân Ảnh trưởng Trần Đạo nhìn đến Từ Chí Văn cùng Lý Hổ cùng nhau mà đến, không khỏi ngoài ý muốn nói: "Huyền Tôn, Lý quán chủ, các ngươi sao lại tới đây?" "Tất nhiên là đến cho Trần tiểu hữu ngươi đưa tiền." Từ Chí Văn cười đáp lại nói: "Lần trước hắn theo Trần Đạo trong tay mua sắm 2 vạn thạch lương thực còn chưa trả còn đâu, lần này tới, chính là cố ý đưa bạc tới." "Trừ cái đó ra." Từ Chí Văn bỗng nhiên sầm mặt lại, theo trong tay áo lấy ra một phong thư tín, đưa cho Trần Đạo: "Trần tiểu hữu, ngươi xem một chút cái này." Nghe vậy, Trần Đạo tiếp nhận bức thư, vội vàng xem xét, sắc mặt nhất thời lại biến. Phong thư này chính là một phong viết tay thư tử, cũng không phải là quan phủ chính thức thư tử, nhưng trên xuống ghi lại nội dung lại hết sức kinh người: "Quan quân đại bại, 25 vạn đại quân toàn quân bị diệt." Ngắn ngủi này mười mấy cái chữ, trong nháy mắt nhường Trần Đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chí Văn, bất khả tư nghị nói: "Quan quân bại." "Không tệ." Từ Chí Văn gật đầu, trầm giọng nói: "Từ Lương Châu xuất hiện phản loạn đến nay, bản quan liền vẫn luôn có chú ý Lương Châu tình huống bên kia, đây là bản quan phái đi Lương Châu người chuyển về tin tức, một tháng ban đầu thời điểm, triều đình lấy Trung Dũng Hầu là chủ tướng, phái ra 25 vạn đại quân tiến về Lương Châu diệt phỉ, trung tuần tháng 2, mượn đường U Châu triều đình đại quân tiến vào Lương Châu cảnh nội, cùng Lương Châu phản quân tiếp chiến, bản quan nguyên lai tưởng rằng triều đình đại quân cho dù không cách nào nhẹ nhõm tiêu diệt phản quân, nên cũng có thể thế lực ngang nhau mới đúng. Có thể rất hiển nhiên, kết quả ngoài bản quan dự kiến, triều đình 25 vạn đại quân vẹn vẹn nửa tháng không đến thời gian chính là bại vào phản quân chi thủ, chủ tướng Trung Dũng Hầu cũng là đền nợ nước. Cái này, Trần Đạo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trên tay bức thư, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Đây chính là 25 vạn triều đình quân đội chính quy a, mà phản quân đâu? Phản quân bất quá liền một đám trước đó ăn không no nông dân sở biến thành thôi, ai có thể tưởng tượng, 25 vạn triều đình quân chính quy, vậy mà lại bị một đám ăn không no nông dân đánh bại, mà lại bị bại như thế cấp tốc, liền chủ tướng đều không có thể đào thoát. Đây chính là 25 vạn quân chính quy a, cho dù là 25 vạn đầu heo, phản quân nghị đánh bại bọn hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Huyền Tôn, tin tức này tin được không? Trần Đạo ngơ ngác hỏi, không phải hắn không tín nhiệm Từ Chí Văn, mà chính là tin tức này quá mức kinh người. Chắc chắn 100. Từ Chí Văn cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới quân đội của triều đình chiến lược sẽ không chịu được như thế, có thể sự thật đã là như thế, 25 vạn đại quân toàn bộ chôn vùi tại Lương Châu cảnh nội. Nghe vậy, Trần Đạo thật ghê. Hắn đối với vương triều những năm cuối triều đình quân đội chiến đấu lực chưa bao giờ ôm lấy quá cao chờ mong, có thể tuyệt đối không nghĩ đến, hạ quốc quân đội có thể kéo hông đến loại trình độ này. Cho dù là kiếp trước Hoa Hạ, Minh triều những năm cuối thời điểm quan phủ đối lên phản quân chiến tích cũng là thắng nhiều bại ít ta. Huyền Tôn nhưng biết cái này 25 vạn đại quân là như thế nào bại? Trần Đạo nhịn không được hỏi. Có biết một hai? Từ Chí Văn sắc mặt trầm trọng đem chi tiết chậm rãi nói ra, trung tuần tháng 2 thời điểm, quan quân mượn đường U Châu, tiến vào Lương Châu cảnh nội. Ngay từ đầu Lương Châu phản quân đối quan quân còn ôm lấy tâm mang sợ hãi, chỉ dám rùa giúp ở trong thành, ỷ vào tường thành chống cự quan quân tiến công, cái này khiến quan quân thế công cực kỳ thuận lợi, không ra mấy ngày công phu chính là liên tiếp thu hồi mấy cái tòa thành trì. Trần Đạo nhẹ nhàng gật đầu, phản quân về tâm lý khẳng định là e ngại quan quân, dù sao quan quân đại biểu cho triều đình, do nông dân chuyển biến mà thành phản quân, thiên nhiên liền đối với quân đội của triều đình có nhất định e ngại tâm lý. Đây cũng là phản quân tại đối lên quan quân thời điểm thường thường bại nhiều thắng ít nguyên nhân, dù sao phản quân đối lên quan quân, không phải vậy tâm lý phương diện thiên nhiên là hậu, tại vũ khí trang bị huấn luyện trình độ, tướng lãnh tác chiến mức độ trên cũng sẽ có lớn hơn chênh lệch, dẫn đến phản quân cơ bản không thể nào chính diện đánh bại quan quân, đại đa số chỉ có thể cậy vào thành trì phòng thủ, hoặc là biến thành giặc cỏ, tránh cho cùng quan quân chính diện giao phong. Nhưng rất nhanh, cục diện liền phát sinh biến hóa. Từ Chí Văn tiếp tục nói, cùng quan quân đánh mấy cái Cẩm Lương Châu phản quân rất nhanh liền phản ứng lại, quan quân cũng không có bọn hắn tưởng tượng cường đại như vậy, thậm chí xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm không chịu nổi. Chỉ giáo cho. Trần Đạo ghé mắt. Từ Chí Văn giải thích nói, Trần tiểu hữu khả năng không biết, lần xuất chinh này Lương Châu binh sĩ cùng tướng lãnh đều là theo kinh thành ba trong đại doanh điều, tam đại doanh theo thứ tự là Thần Uy doanh, Thần Võ doanh cùng Thần Phong doanh, chính là thái tổ lúc trước định đỉnh thiên hạ hổ lang quân, từng lệnh vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật giống như tồn tại, thế mà. Từ Chí Văn khẽ thở dài một cái, theo hạ quốc thái bình lâu ngày, tam đại doanh sớm đã không còn đã từng hổ lang chi dũng, bây giờ ba trong đại doanh tướng lãnh, tuyệt đại đa số đều là do kinh thành huân quý tử đệ đảm nhiệm, những này huân quý tử đệ luyện binh, tác chiến không được, thưởng thụ lại là cái đỉnh, cái hào thủ, theo người của ta hiểu được tin tức, tại Lương Châu chinh chiến thời điểm, thậm chí có không ít tướng lãnh công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đem dân nữ đưa vào trong quân. Doanh dâm nhạc, dạng này tướng lãnh, làm sao có thể đầy đủ tác chiến? Trần Mặc, Trần Đạo Trần Mặc, quân pháp sông nghiêm, nhưng tại những tướng lãnh này hành động trên, Trần Đạo nhìn không đến bất luận cái gì quân pháp uy nghiêm, chỉ có thấy được quân pháp trò đùa. Càng làm Trần Đạo tức giận là, những người này ở đây tác chiến trên đường thậm chí càng soàn soạt bách tính, đem lương gia nữ tử bắt cóc tiến vào quân doanh tiến hành dâm nhạc. Có dạng này trong quân tướng lãnh, chi quân đội này chiến đấu lực có thể tưởng tượng được. Chủ tướng Mặc kệ sao? Trần Đạo hỏi. Như thế nào quản? Từ Chí Văn lắc đầu nói, Trung Dũng Hầu tại trong triều đình chỉ là cái không đáng chú ý nhị đẳng hầu tước, mà những cái kia tam đại doanh tướng lãnh, nhà nào bên trong không có công tước. Nếu chỉ là một hai cái tướng lãnh làm như vậy, Trung Dũng Hầu vẫn còn lấy quân pháp có thể ước thúc một hai, có thể đại bộ phận tướng lãnh đều như vậy làm, Trung Dũng Hầu chính là muốn quản cũng không quản được. Bởi vì, một khi Trung Dũng Hầu lấy quân pháp xử trí những này người, cho dù hắn đánh thắng trận, trở lại trong triều chỉ sợ cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại có khả năng muốn bị những tướng lãnh này sau lưng quyền quý hỏi tội. Chương 397, đại loạn đến chương 397, đại loạn đến Trần Đạo càng thêm bó tay rồi. Một chi quân đội bên trong tất cả đều là sẽ chỉ hưởng thụ con em quyền quý, quân đội như vậy quyết chiến bại, tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy sự tình. Như những con em quyền quý chỉ là háo sắc cũng là không đến mức nhường quan quân tan tác. Từ Chí Văn tiếp tục nói, thế mà, trong ba đại doanh con em quyền quý không chỉ có háo sắc, còn tham tài. Tam đại doanh trên giấy tổng cộng có 60 vạn binh mã, tiểu hữu có biết trên thực tế có bao nhiêu người? Không đợi Trần Đạo trả lời, Từ Chí Văn nhân tiện nói, trên thực tế trong ba đại doanh đội ngũ liền 20 vạn đều không có, chọn bẹn 40 vạn binh mã theo trên giấy biến mất. Ăn bổng lộc vô ích. Trần Đạo vô ý thức nói, không tệ, chính là ăn bổng lộc vô ích. Từ Chí Văn gật đầu, biên chế 60 vạn, thực tế cũng chỉ có 20 vạn, còn lại 40 vạn tự nhiên là bị trong quân tướng lênh ăn cùng hướng. Nghe nói xuất chinh trước đó, Trung Dũng Hầu tiến vào tam đại doanh điều nhân mã thời điểm, liền trước kia định ra 25 vạn nhân mã đều thu thập không đủ, cuối cùng là điều động một chút dân phu, mới miễn cưỡng góp đầy đủ 25 vạn đại quân. Trừ ăn ra không hướng bên ngoài, tam đại doanh huấn luyện cũng là so như tại không, quân pháp quy định trong doanh nhất định phải 5 ngày một cầm, nhưng trên thực tế, tam đại doanh một năm đều chưa hẳn thấy thao luyện một lần. Toàn bộ ba trong đại doanh binh sĩ, nói là ăn mày binh cũng không đủ, binh sĩ từng cái xanh sao vàng gọn, có chút binh sĩ thậm chí ngay cả khôi giáp trọng lượng đều chịu không được, hành quân trên đường, có đại lượng binh sĩ bởi vì thoát lực mà té xỉu. Trần Đạo há to miệng, thực sự không biết nên từ nơi nào chửi bậy, mục nát sĩ quan, ăn không đủ no, hoàn toàn không có binh lính thao luyện, đây con mẹ nó thật là hạ quốc tinh nhuệ nhất tam đại doanh sao? Mục nát, tham sống sợ chết sĩ quan, xanh sao vàng gọn, không có chút nào binh lính thao luyện, làm sao có thể đầy đủ tác chiến? Từ Chí Văn cuối cùng nói ra, tiếp chiến sơ kỳ, phản quân chưa từng phát giác cái này một lúc thời điểm còn tốt, quan quân miễn cưỡng còn có thể thu được mấy trận tiểu thắng, nhưng làm phản quân phản ứng lại về sau, cục diện rất nhanh liền đảo lộn. Cái kia Lương Châu phản quân thiếu lương, thiếu khuyết binh khí cùng giáp trụ, nhưng tại Dương Tranh xuất lĩnh dưới, duy chỉ có không thiếu khí thế hùng dũng máu lửa. Bọn hắn ý chí chiến đấu cực kỳ ương ngạnh, tại Dương Tranh xuất lĩnh dưới cùng quan quân tại Lương Châu châu phủ bên ngoài bạo phát đại chiến, đồng thời một lần hành động đánh bại quan phủ, đem 25 vạn đại quân triệt để đánh tan tại Lương Châu cảnh nội, mắt thấy phe mình đại bại, có lẽ là biết mình trốn về kinh thành cũng khó thoát truy trách, cũng có lẽ là không còn mặt mũi đối bệ hạ, nguyên bản có cơ hội tại thân binh nghiệm hộ phía dưới đào tẩu Trung Dũng Hầu cuối cùng lựa chọn tự sát đền nợ. Nước. Nói đến đây Từ Chí Văn khẽ thở dài một tiếng, Trung Dũng Hầu là một tên khó được tướng tài đáng tiếc. Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a, dẫn một đám tham sống sợ chết mà còn toàn nước thuốc không được trong quân tướng lãnh cùng một đám suy yếu vô lực binh sĩ, Trung Dũng Hầu cho dù dụng binh như thần, cũng khó có thể đối kháng sĩ khí dâng cao phản quân. Quan quân cái này bại một lần, thiên hạ đại loạn chỉ sợ sắp xảy ra. Trần Đạo trầm giọng nói ra, tại Hạ Quốc triều đình cùng thế gia, địa chủ nghiền ép phía dưới, Hạ Quốc bách tính sớm đã không chịu nổi gánh nặng, chỗ lấy tạo phản người tương đối ít, là bởi vì bọn hắn đối triều đình cùng quan quân vẫn mang trong lòng e ngại. Có thể theo 25 vạn quan quân bị tiêu diệt, tình huống lại là khác biệt. Quan quân đại bại chắc hẳn không lâu liền sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó, người trong thiên hạ tất nhiên có thể thấy rõ Hạ Quốc suy yếu, những cái kiết như Bạch Liên giáo loại hình giã tâm thế hệ, tất nhiên cũng sẽ có điều hành động. Có thể đoán được chính là, thiên hạ đại loạn đã là gần trong gang tấc sự tình. Đúng vậy a. Từ Chí Văn ánh mắt tĩnh mịch, hắn là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra lần này quan quân đại bại ảnh hưởng, cái này bại một lần, nhường thế nhân thấy được triều đình suy yếu, cũng sẽ giảm mất thật nhiều bọn hắn đối với triều đình tâm mang sợ hãi, đợi đến lần này quan quân đại bại tin tức truyền khắp thiên hạ, chỉ sợ tạo phản liền không chỉ có trên ba châu, những châu khác giã tâm thế hệ, tất nhiên cũng sẽ dục dịch. Ngoài ra, Từ Chí Văn còn lo lắng một việc, cái kia chính là 25 vạn đại quân chôn bụi, tổn thất trọng đại triều đình, rất có thể sẽ lần nữa tăng thuế. Bách tính gánh vác đã đủ nặng, lúc này như lại thêm thuế, vậy liền thật là quan bức dân phản. Mà lấy Từ Chí Văn đối trên triều đình đám người kia hiểu rõ, tăng thuế xác suất rất rất lớn. Chúng ta cần tự vệ lực lượng. Trần Đạo đột nhiên mở miệng, thiên hạ đại loạn cơ hồ đã thành kết cục đã định, loại tình huống này, bất luận là Trần Gia Thôn, vẫn là Thái Bình huyện, đều nhất định muốn nắm giữ tự vệ lực lượng. Bởi vì một khi thiên hạ khắp nơi chiến tranh, chiến hỏa tất nhiên sẽ lan đến gần Thái Bình huyện, đến lúc đó nếu là không có tự vệ lực lượng lời nói, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Không tệ. Từ Chí Văn trịnh trọng gật đầu, ta dự định gia tăng thành vệ quân nhân số, đại lực bồi dưỡng thành vệ quân, chí ít bảo trụ huyện thành bách tính an toàn. Ta cũng có ý tưởng này. Trần Đạo chậm rãi gật đầu, trong lòng định ra mở rộng hộ vệ đội ý nghĩ. Hôm sau, giờ ngọ, gỡ xong sau cùng một túi muối ăn, Phương Hạo lau mồ hôi trên trán, thân thể tuy có chút mỏi mệt, bất quá trên mặt lại vui vẻ. Phương Hạo cũng không phải thường ở Trần Gia Thôn công nhân, mà chính là huyện thành một tên công nhân bốc vác. Theo thành ngoài thôn tử tiến về huyện thành kiếm ăn, Phương Hạo rất may mắn gặp chính mình bây giờ đông ra, tư dân buôn muối Tề Thành. Tề Thành cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng loại kia eo cuốn vạn kim tư dân buôn muối, ngược lại có điểm giống đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhà bán lẻ người. Hắn chủ yếu kiếm tiền phương pháp là theo thượng cấp thương nhân buôn muối chỗ đó mua sắm muối ăn, sau đó bán cho dân chúng bình thường, tranh thủ một số ít ỏi lợi nhuận. Bởi vì muối lậu giá cả thường thường so quan muối giá cả thấp hơn một số, lại chất lượng càng tốt hơn một chút quan hệ, Tề Thành muối lậu bán vô cùng tốt, thâm thụ dân chúng bình thường yêu thích. Bất quá cái này chung quy là muối lậu, là phạm pháp đồ vật, bởi vậy Tề Thành cũng không dám dòng chống khua trên bán, chỉ có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tận lực bảo trì bí ẩn cùng bách tính tiến hành giao dịch. Mà Phương Hạo cần phải làm việc chính là vì Tề Thành vận chuyển, phối đưa muối ăn, bởi vì Tề Thành thủ hạ liền Phương Hạo cái này một cái công nhân, lại Phương Hạo làm việc cực kỳ kiên cố quan hệ, Tề Thành đối đại Phương Hạo 10 phần không tệ, mỗi tháng có thể cho hắn phát 500 văn tả hữu tiền công. Gần nhất, tâm tư linh hoạt Tề Thành còn cùng Trần Gia Thôn bên này dựng đăng nhập vào, đạt được cho Trần Gia Thôn tiệm tạp hóa cung ứng muối ăn cơ hội. Đây chính là nhường Tề Thành vui mừng một lúc lâu, bởi vì cho Trần Gia Thôn cung hóa muối ăn, đây chính là một đầu ổn định đến tiền đường đi, mà lại không cần giống tại trong huyện thành đồng dạng che che lấp lấp bán, chỉ cần đem muối ăn vận đến Trần Gia Thôn giao cho Trần Gia Thôn tiệm tạp hóa liền thành. Trần Gia Thôn tính tiền cũng là hết sức sảng khoái, chỉ cần muối ăn đến hàng, liền lập tức sẽ thanh toán tiền hàng, xưa nay không từng khất nợ, cái này khiến Tề Thành mười phần coi trọng cùng Trần Gia Thôn sinh ý, thậm chí đem tướng tài đắc lực Phương Hạo phái đi ra, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho Trần Gia Thôn vận đến cố định số lượng muối ăn. Đây cũng là Phương Hạo sẽ xuất hiện tại Trần Gia Thôn nguyên nhân, đối với mình có thể tại Trần Gia Thôn làm việc, Phương Hạo cũng là hết sức hài lòng. Chương 398, bố cáo chương 398, bố cáo tại trong huyện thành bán muối lậu thời điểm, Phương Hạo luôn luôn muốn lo lắng đề phòng, sợ bị quan sai bắt được, chỉ có thể thận trọng cùng trong thành bách tính giao dịch, để tránh chính mình bị bắt. Tại Trần Gia Thôn liền không có cái này lo lắng, dù sao nơi này khoảng cách huyện thành rất xa, cũng không có quan sai tồn tại, căn bản sẽ không có người bắt hắn. Phương tiểu ca, tiệm tạp hóa trưởng Quý Đinh Tiểu Hoa cười đối Phương Hạo nói, ta nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi thật mệt mỏi, ngươi Đông gia kiếm nhiều tiền như vậy, sao cũng nhiều thỉnh mấy người. Này, Phương Hạo khoát tay áo, nói, Đông gia lợi nhuận cũng không cao, cái nào mời được như vậy nhiều người. Tại Đinh Tiểu Hoa xem ra, Phương Hạo Đông gia Tề Thành rất kiếm tiền, có thể chỉ có Tề Thành cùng Phương Hạo mới rõ ràng, mỗi bản thân cũng không phải Tề Thành sản xuất, hắn kiếm được cũng chính là một số chênh lệch giá thôi, lợi nhuận còn lâu mới có được Đinh Tiểu Hoa tưởng tượng như vậy cao. Dạng này a? Đinh Tiểu Hoa như có điều suy nghĩ gật một cái, đây là hôm nay tiền hàng, ngươi tranh thủ thời gian lấy về cho ngươi Đông gia đi. Được rồi, cảm ơn Đinh đại tỷ. Phương Hạo cười đem Đinh Tiểu Hoa đưa tới một cái túi đồng tiền đó lấy, thận trọng giấu ở ngực quần áo tường kép bên trong, sau đó hướng Đinh Tiểu Hoa đưa ra cáo tử. Đinh đại tỷ, cái kia ta liền đi trước. Chậm một chút đi. Đi ra tiệm tạp hóa, một trận huyên náo thanh âm đập vào mặt. Phương Hạo lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, tiệm tạp hóa ngoài cửa đã đầy ắp người, lại mục tiêu của bọn hắn cũng không phải tiệm tạp hóa, mà chính là trước cửa tiệm tạp hóa bảng thông báo. Trần Gia Thôn tiệm tạp hóa chính là Trần Gia Thôn khu sinh hoạt cùng khu buôn bán chỗ giao giới, cũng là dòng người nhiều nhất địa phương, bởi vậy trước đây không lâu, Trần Gia Thôn liền ở chỗ này thụ một khối bảng thông báo, để thông báo thôn dân, ngoại lai công nhân Trần Gia Thôn một số chiêu công tin tức cùng chính sách. Lúc này, to lớn đám người vây quanh bảng thông báo, hướng về phía bảng thông báo chỉ trỏ. Cái này bên trên viết cái gì a? Ta lại không biết chữ, ta làm sao biết? Ta cũng không biết, có người hay không cho ta đọc một chút. Thời đại này dân chúng trình độ văn hóa hiển nhiên không cao, thậm chí có thể nói đại đa số người thuộc về mù chữ. Bởi vậy, lúc này vây quanh ở bảng thông báo phía trước người nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, bọn hắn rất muốn biết bảng thông báo trên viết cái gì, thế mà bọn hắn không biết chữ. May ra, rất nhanh liền có người chú ý tới trong đám người một cái quần áo sạch sẽ, thân cao gầy thanh niên. Lý Tú Tài, ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút bên trên viết cái gì. Đúng. Tất cả mọi người nhường một chút, nhường Lý Tú Tài cho chúng ta đọc một điểm. Lý Tú Tài, nhanh tiến lên đây cho đại gia niệm nhất niệm. Lý Tú Tài cũng không phải là thật Tú Tài, cũng không có bất kỳ cái gì công danh, chỉ là một cái biết chút chữ người đọc sách thôi, bất quá dù vậy, cũng đủ để trong đám người hạt giữa bầy gà. Dù sao, tại một đám không biết chữ người bên trong ở giữa, xuất hiện một cái biết chữ người, đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, Trần Gia Thôn biết chữ người cũng không ít, không nói trong học đường một số học so sánh nhanh học sinh, cho dù là một số Trần Gia Thôn người trẻ tuổi cũng là biết một ít chữ, bất quá lúc này những này người phần lớn đều đang đi học hoặc là bắt đầu làm việc, hiển nhiên không thể nào xuất hiện ở đây cho mọi người đọc thông báo. Đón mọi người nhiệt tình ánh mắt, Lý Tú Tài theo đám người tự giác tách ra con đường, đi tới bảng thông báo trước, mở miệng nói, phía trên này viết là Trần Gia Thôn hộ vệ đội chiêu mộ nhân thủ tin tức. Trần Gia Thôn hộ vệ đội. Mọi người vây xem đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Gia Thôn hộ vệ đội muốn chiêu quân nhân thủ. Quá tốt rồi. Lý Tú Tài nhanh đọc niệm phía trên là cái gì nội dung. Không ít người trong đám thanh niên trai tráng nhất thời kích động, mà chính là bọn họ biết rõ Trần Gia Thôn hộ vệ đội lãnh ngộ. Bây giờ Trần Gia Thôn hộ vệ đội huấn luyện địa chỉ đã sớm không tại Trần Gia Thôn cửa thôn, mà chính là đem đến mới xây thành trong giáo trường, mà giáo trường cách bọn họ vị trí cũng không xa, ngay tại Trần Gia Thôn tiệm tạp hóa mặt sau, thậm chí ở vào nơi đây bọn hắn còn có thể nghe được trên giáo trường loáng thoáng truyền đến thanh âm. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, mọi người là không dám đi giáo trường chỗ đó quấy rầy Trần Gia Thôn hộ vệ đội huấn luyện, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối Trần Gia Thôn hộ vệ đội hiểu rõ. Phàm là tại Trần Gia Thôn đợi qua mấy ngày người, liền không có không biết Trần Gia Thôn hộ vệ đội phong phú lãnh ngộ. Mỗi ngày 3 bữa cơm, hôm sau có thể ăn một bữa thịt, mỗi tháng càng có một lượng bạc tiền lương. Cái này lãnh ngộ, quả thực là mọi người tha thiết ước mơ lãnh ngộ, bởi vậy đang nghe Trần Gia Thôn hộ vệ đội muốn chiêu quên thời điểm, không ít thanh niên trai tráng ảo ảo kích động. Thì liền Phương Hạo cũng là ngừng rời đi bước chân, dựng lên lỗ tai. Trần Gia Thôn hộ vệ đội đãi ngộ hắn cũng có chỗ nghe thấy, thậm chí một lần sinh ra qua muốn gia nhập Trần Gia Thôn hộ vệ đội suy nghĩ, không có cách, hộ vệ đội đãi ngộ thực sự quá hậu đãi, đủ để cho bất kỳ một cái nào nghèo người tâm động thậm chí là cực kỳ hâm mộ. Bất quá Trần Gia Thôn hộ vệ đội đã sớm không nhận người, bởi vậy ngay lúc đó Phương Hạo cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, lúc này sự kiện này tựa hồ có khác chuyển cơ. Bị mọi người thúc giục Lý Tú Tài cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem báo cáo trên nội dung đọc đi ra, thông báo đã nói, Trần Gia Thôn hộ vệ đội dự định chiêu mộ 300 người, chỉ cần là Thái Bình huyện hộ tịch nhân sĩ đều có thể xin gia nhập hộ vệ đội, nhập đội về sau cung cấp một ngày ba bữa, cách một ngày cung cấp dừng lại thịt, nếu có thể thông qua hộ vệ đội sau cùng khảo hạch, còn có thể thu hoạch được mỗi tháng một lượng bạc cố định tiền lương. T. Lý Tú Tài tiếng nói vừa ra,
trung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Một ngày ba bữa cơm, cách một ngày dừng lại thịt, còn có thể mỗi tháng lĩnh một lượng bạc. Đây con mẹ nó, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này đãi ngộ cũng quá tốt rồi. Còn không phải sao? Ta nằm mộng cũng không dám nghĩ chính mình có thể một tháng kiếm một lượng bạc, còn có thể mở rộng cái bụng một ngày ăn ba bữa. Ta muốn gia nhập hộ vệ đội. Ta cũng muốn gia nhập. Không ít tuổi trẻ nhân khẩu nước đều muốn chảy xuống, đối với phổ biến chỉ có thể một ngày hai bữa ăn, hơn nữa còn ăn không đủ no Thái Bình huyện Bách Tính mà nói, một ngày ba bữa đơn giản cũng là chí mạng dụ hoặc, chớ nói chi là cách một ngày còn có thể ăn một bữa thịt, sau cùng còn có thể mỗi tháng lĩnh một lượng bạc tiền lương. Lý Tú Tài. Một cái xem ra lão luyện thành thục trung niên nhân cẩn thận mà hỏi, tốt như vậy đãi ngộ, phía trên có cái gì yêu cầu? Đương nhiên là có. Lý Tú Tài gật đầu, tiếp tục thì thầm, yêu cầu cũng không coi là nhiều, đại khái cũng là tuổi tác tại 18 đến 30 năm ở giữa, chịu khổ nhọc, không có tàn tật các loại. Liền những yêu cầu này. Một cái 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi thật không thể tin vấn đạo, như thế hậu đãi đãi ngộ, cũng chỉ có cái này điểm yêu cầu, đây quả thực. Quá được rồi. Không ít thanh niên trai tráng cảm xúc kích động, mồm năm miệng mười phát biểu. Ta năm nay mới 25 năm, đây chẳng phải là nói, ta có thể thêm vào cái này hộ vệ đội. Ta năm nay vừa tốt 18, chính thích hợp thêm vào hộ vệ đội. Ta cũng phù hợp. Chương 399, tham gia quân ngũ. Chương 399, tham gia quân ngũ. Có người vui vẻ tự nhiên cũng có người buồn, phù hợp chiêu mộ điều kiện bọn nhảy cân hoan hô, mà không phù hợp điều kiện, tuổi tác lớn người thì là như cha mẹ chết. Yêu cầu này không hợp lý, ta mặc dù 35 tuổi, nhưng ta không thua tuổi trẻ chàng trai. Liên là thì là. Ta thân thể tốt đây, vì cái gì không chiêu ta? Ta bất quá chỉ là tuổi tác cao điểm, tuyệt đối không thua bởi người trẻ tuổi. Yêu cầu này quá cứng nhắc. Không điều kiện phù hợp mọi người phát ra bực tức. Phương Hạo thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Chớ nhìn hắn dài đến thoạt nhìn như là 20 tuổi trở lên người, nhưng trên thực tế tuổi của hắn mới 16 tuổi mà thôi. Tại Hạ Quốc loại này xã hội phong kiến, 16 tuổi đã coi như là một cái hợp cách trưởng thành sức lao động, nơi này cũng không có thuê mướn lao động trẻ em thuyết pháp, tuyệt đại đa số hải tử tại 13, 14 tuổi thời điểm liền muốn giúp đỡ trong nhà chia sẻ việc nhà nông, mà 16 tuổi đàn ông liền phải gánh cung cấp nuôi dưỡng gia đình trách nhiệm. Là 15 tuổi liền vào thành làm công giúp đỡ trong nhà chia sẻ kinh tế áp lực Phương Hạo, lúc này vừa rồi 16 tuổi, hiển nhiên cũng không phù hợp Trần gia thôn hộ vệ đội nhận người yêu cầu. Bất quá Phương Hạo con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến một người khác, đó chính là hắn Kaka. Kaka của hắn Phương Dũng số tuổi là hoàn toàn phù hợp yêu cầu, lại Kaka của hắn còn có qua làm lính kinh lịch, hoàn mỹ phù hợp Trần gia thôn chiêu mộ điều kiện. Phía trên còn nói, nếu như biết chữ lời nói, có thể ưu tiên tuyển chọn. Lý Tú Tài cũng không để ý tới cầu nhỏ mọi người, mà là tiếp tục thì thầm, ngoài ra còn có Trần gia thôn, Tiểu Hà thôn hộ tịch ưu đầu tiên chờ chút đã điều khoản. Biết chữ, ta chỗ nào có thể biết chữ nha? Thôi, nhìn đến chiêu này quên cùng ta là không có quan hệ gì, ta vẫn là thành thành thật thật làm cái công nhân bốc vác đi. Ta cũng giống vậy. Rất nhanh, không ít đã có tuổi người chính là từ bỏ tham dự chiêu mộ suy nghĩ, tuy nói bọn hắn đối chiêu quên yêu cầu có chút bất mãn, nhưng cũng biết Trần Gia Thôn từ trước đến nay là cái đã nói là làm địa phương, không phù hợp điều kiện cũng là không phù hợp, không thể nào đối bọn hắn mở ra một con đường. Đến mức dấu giếm bởi tác đi tham dự chiêu mộ. Cũng không có gì người muốn như vậy làm, liền coi như bọn họ nghĩ làm như vậy cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì cùng Từ Chí Văn quen biết Trần Đạo có thể rất nhẹ nhàng theo huyện nha châu đó điều đến bọn hắn hộ tịch tư liệu, vài phút vạch trần bọn hắn hoang luôn. Lý Tú Tài. Một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên trai tráng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Tú Tài, phía trên này có hay không nói làm sao tham gia chiêu mộ? Có. Lý Tú Tài gật một cái, phía trên nói, nếu là muốn gia nhập Trần Gia Thôn hộ vệ đội, có thể tại ngày mai, sau này cùng lớn sau này trong 3 ngày này tiến về Trần Gia Thôn giáo trường báo danh, sẽ có chuyên gia tiến hành tiếp đãi. Quá tốt rồi. Ta ngày mai khẳng định đi báo danh. Ta cũng muốn ghi danh. Nghe nói thêm vào hộ vệ đội còn có cơ hội trở thành võ giả, không biết có phải hay không là thật. Là thật. Bây giờ Trần Gia Thôn hộ vệ đội tổng cộng 35 người, mỗi người đều là võ giả đấy. Không sai. Ta gặp qua một cái Trần Gia Thôn hộ vệ đội người, khá lắm, người kia lao gian chắc, cánh tay có ta bắp chân lớn như vậy. Mọi người vây xem tại hiểu rõ xong, từng cái thần sắc kích động tán đi. Mà Phương Hạo thì là tìm tới chính mình xe đẩy, đẩy xe một đường hướng Trần Gia Thôn bên ngoài mà đi, sau đó dọc theo quan đạo về đến thị trấn, đem xe đẩy giao cho mình đông ra về sau, do cửa nam mà ra, một khắc không ngừng hướng nhà mình chỗ thổ pha thôn chạy đi. Mà cùng lúc đó, thổ pha thôn một gian nhà dân bên trong, bận rộn một ngày Phương Dũng cùng phụ mẫu vừa làm xong cơm, đang ngồi ở cạnh bàn ăn trên chuẩn bị dùng cơm. Phương gia cầm giữ có hai cái đàn ông, lại thêm phụ thân coi như tuổi trẻ, bởi vậy trong nhà thời gian còn tính toán trải qua không tồi, chí ít so cái khác thổ pha thôn gia đình muốn tốt hơn nhiều. Bất quá, cho dù là so những thôn dân khác thời gian tốt hơn không ít Phương gia, bữa ăn thức ăn trên bàn cũng không thấy đến cỡ nào phong phú, đơn giản cũng là mấy cái dùng cao lương bột làm thành bánh cao lương thôi. Cha mẹ, chúng ta bắt đầu ăn đi, không cần chờ Tiểu Hạo. Thân thể so sánh tráng kiện Phương Dũng cầm lấy một cái bánh cao lương liền định bắt đầu ăn, đệ đệ của hắn Phương Hạo bây giờ nhiều lần đi tới đi lui huyện thành cùng Trần Gia Thôn, đại đa số thời điểm cũng sẽ ở hai chỗ này giải quyết vấn đề ăn cơm, bình thường sẽ không trong nhà ăn. Cha, mẹ, đại ca. Lại tại lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc, ngay sau đó, Phương Hạo thân ảnh bỏ vào. Nhìn qua thở hồng hộc, một mặt lo lắng Phương Hạo, phụ thân của hắn nơi rộng không khỏi cao mày nói, sự tình gì gấp gáp như vậy? Mẫu thân Tạ Hoanh thì là ngấp nói, Hạo ca, tới dùng cơm. Không đổi. Phương Hạo thở phào, nói ra, ta lần này chuyên môn trở về,
là có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi.
Tin tức tốt?
Phương Dung ba người liếc nhau, không nói gì. Phương Hạo thì là tiếp tục nói, đại ca, cha mẹ, các ngươi biết Trần Gia Thôn a?
Đương nhiên biết.
Ba người cùng nhau gật đầu. Trần Gia Thôn danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ Thái Bình huyện, cho dù là thổ pha thôn loại này tin tức bế tắc thôn nhỏ cũng biết Trần Gia Thôn tên tuổi. Đương nhiên, bởi vì truyền miệng quan hệ, Trần Gia Thôn tên tuổi không khỏi bị thả lớn hơn rất nhiều. Tỷ như tại một số thôn dân trong miệng, hơi sung túc một số Trần Gia Thôn biến thành bữa bữa ăn thịt, người người có tòa nhà lớn chỗ ở, không biết còn cho là bọn họ là tại miêu tả cái nào đó thế ra đây.
Biết liền tốt.
Phương Hạo thở hổn hển mấy cái, nói ra, ta hôm nay tại Trần Gia Thôn thời điểm nghe được một tin tức tốt, cái kia Trần Gia Thôn hộ vệ đội muốn nhận người.
Trần Gia Thôn muốn nhận người.
Phương Mẫu cùng Phương Phụ ánh mắt sáng lên, cái kia Trần Gia Thôn thế nhưng là Thái Bình huyện có tên sung túc thôn làng, nếu là Trần Gia Thôn chiêu người. Hai người cùng nhau nhìn về phía Phương Dũng, lo lắng lấy muốn không để đại nhi tử đi Trần Gia Thôn làm việc. Dù sao trong nhà nông điền cũng không nhiều, hai người liền có thể chiếu cố tới, căn bản không cần đem đại nhi tử buộc trong nhà.
Phương Dũng thì là cao mày nói, tiểu Hạo, cái kia hộ vệ đội là cái thứ gì?
Ê! Phương Hạo sửng sốt một chút, nói ra, cái kia Trần Gia Thôn hộ vệ đội đơn giản tới nói cũng là tham gia quân ngũ.
Cái gì?
Tham gia quân ngũ? Phương Mẫu cùng Phương Phụ toàn thân chấn động. Hạ quốc dân gian lưu truyền hảo nam không làm lính, thép tốt không đánh đinh tục ngữ. Theo cái này câu tục ngữ bên trong không khó coi ra, tuyệt đại đa số dân chúng đối với tham gia quân ngũ là 10 phần kháng cự. Trên thực tế, Phương Dũng liền đã từng đi lính. Ước chừng 5 năm trước, kinh thành Tam Đại Doanh từng tại Thanh Châu chiêu mộ qua một số binh sĩ. Ngay lúc đó Phương Dũng nghĩ đến tham gia quân ngũ chí ít có thể ăn cơm no, có thể giảm bớt trong nhà đánh bác, sau đó liền giấu giếm phụ mẫu chấp nhận. Bởi vì thân thể khỏe mạnh, lại tương đối tuổi trẻ quan hệ, Phương Dũng chấp nhận thành công, trở thành Tam Đại Doanh binh sĩ. Lúc ấy biết được chuyện này, Phương Phụ cùng Phương Mẫu cả người đều tê, bọn hắn thật vất vả đem đại nhi tử dưỡng lớn như vậy, mắt thấy đại nhi tử lập tức liền khả năng giúp đỡ trong nhà chia sẻ việc nhà nông, kết quả đại nhi tử lại chạy đi làm lính, cái này để bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Chương 400, tâm động chương 400, tâm động có thể ván đại đóng thuyền, đại nhi tử đều đã bị trưng binh quan trọng chúng, bọn hắn muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, sau đó chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. May ra, ngay lúc đó triều đình coi như sung túc, bởi vì đại nhi tử ứng trinh nhập ngũ quan hệ, quan phủ còn cho trong nhà phát một chút lương thực, ít nhiều khiến Phương Phụ Phương Mẫu trong lòng dễ chịu một chút. Sau đó, đại nhi tử liền tại trưng binh quan dẫn đầu phía dưới rời đi Thanh Châu, chuyến đi này chính là 3 năm. Thẳng đến 2 năm trước, Phương Dũng mới trở lại Thanh Châu, lần nữa gặp được cha mẹ của mình. Về phần tại sao Phương Dũng sẽ trở lại Thanh Châu, vậy thì muốn theo hắn tại Tam Đại Doanh kinh lịch nói đến. Ban đầu tiến vào Tam Đại Doanh, Phương Dũng đối với nhập ngũ về sau sinh hoạt là có một ít hướng tới, bởi vì theo hắn hiểu rõ, tham gia quân ngũ mặc dù bị người xem thường, nhưng đãi ngộ 10 phần không tệ, chí ít mỗi ngày có thể ăn 2 bữa cơm trắng, mỗi tháng còn có quân lương có thể lĩnh. Có thể thẳng đến chân chính tiến vào quân doanh, Phương Dũng mới phát hiện, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, nhập ngũ về sau mình có thể ăn cơm no, mỗi tháng còn có thể dẫn tới quân lương gửi cho trong nhà. Có thể thực tế lại là, quân lương căn bản không có, thì liền ăn cơm no đều lộ ra phá lệ khó khăn. Trong quân doanh mỗi ngày chỉ làm cho binh sĩ cung cấp 2 bữa cơm canh, hơn nữa còn không phải cơm trắng, mà chính là dùng gạo cũ luộc thành cháo loãng, cái kia cháo hiếm đều có thể trông thấy hình chiếu. Tự tiến vào quân doanh về sau, Phương Dũng liền vượt qua so ở nhà còn muốn gian khổ thời gian, mỗi ngày 2 bữa hiếm có thể trông thấy đáy chén cháo nước. Trời vừa tối cái bụng liền đói đến đủ cục gọi. Đương nhiên, trong quân doanh ngược lại cũng không phải tất cả mọi người cùng Phương Dũng dạng này, những tướng lãnh kia liền qua được vô cùng tốt, bữa bữa có rượu có thịt, mỗi lúc trời tối sẽ còn tại trong quân doanh chơi gái. Tóm lại, quân doanh có minh sát phân tầng, thượng tầng là mỗi ngày thịt cá sĩ quan, mà hạ tầng thì là Phương Dũng dạng này hạ tầng binh sĩ, mỗi ngày chỉ có thể nhịn đói chịu đói. Tại trong quân doanh chờ đợi 3 năm, Phương Dũng trong lòng trong tuyệt vọng, liền hướng quản chính mình sĩ quan đưa ra thoát ly quân doanh, trở về nguyên quán tìm cầu. Phương Dũng nhớ đến rất rõ ràng, lúc ấy người sĩ quan kia trong ngực còn ôm một cái phong trần nữ tử, nghe được thỉnh cầu của hắn sau cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý việc này. Mà phía sau Dũng liền dựa vào một chút lương khô, một đường theo Kinh Châu mạo hiểm về tới Thanh Châu. Đến mức cái kia quân quan đáp ứng Phương Dũng nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Phương Dũng đi, nhưng hắn tại giả tạo chế trên danh ngạch lại sẽ không biến mất, nói cách khác, Phương Dũng cái kia phần quân lương triều đình vẫn sẽ tiếp tục trích cấp, cái này có lợi cho sĩ quan ăn bổng lộc vô ích, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Đến mức triều đình kiểm tra, triều đình căn bản sẽ không phái người đến quân doanh kiểm tra, coi như tới, tùy tiện tìm kinh thành ăn mày ứng phó một chút liền xong rồi. Bây giờ 2 năm qua đi, có thể trong quân doanh cái kia ăn đói mặc rách kinh lịch vẫn là như là bóng ma đồng dạng xoay quanh tại Phương Dũng trong đầu. Bởi vậy, nghe được muốn làm lính hắn cơ hồ bản năng lắc đầu nói, không thành, ta không muốn đi tham gia quân ngũ. Gặp đến đại ca lắc đầu, Phương Hạo trong lòng căng thẳng, nói gấp, đại ca ngươi nghe ta nói, cái này Trần Gia Thôn binh cùng triều đình binh không giống nhau.
Có cái gì không giống nhau?
Phương Dũng vẫn là lắc đầu nói, còn không phải muốn bị những quân quan kia lao ra nô dịch. Tại 3 năm quân doanh trong sinh hoạt, Phương Dũng làm nhiều nhất sự tình không phải thao luyện, mà chính là cho các quân quan làm hạ nhân. Những quân quan kia vô luận là lập nhà, vẫn là quân đồ, trước tiên nghĩ tới cũng là Phương Dũng loại này hạ tầng binh sĩ, có thể nói, bọn hắn cùng sĩ quan nô buộc không hề khác gì nhau.
Thật không giống nhau.
Phương Hạo gấp giọng nói, cái kia Trần Gia Thôn binh đãi ngộ có thể so sánh triều đình binh tốt hơn nhiều, theo ta đây hiểu được tình huống, tại Trần Gia Thôn làm lính người, một ngày có thể ăn 3 bữa màn đầu, bữa bữa bao ăn no không nói, cách mỗi một ngày còn có thể ăn xong một bữa thịt. Phương Phụ Phương Mẫu không khỏi trừng to mắt, một ngày 3 bữa màn đầu, 2 ngày dừng lại thịt,
loại sự tình này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ à. Phải biết, cho dù là tại thổ pha thôn thời gian trôi qua không tệ phương ra, một ngày đến cùng cũng không kịp ăn một thanh thịt ta. Đây đều là ta tận mắt thấy, sao lại là giả? Phương Hạo nói chắc như đinh đóng cột nói, trừ thức ăn bên ngoài, Trần gia thôn hộ vệ đội binh mỗi tháng còn có thể dẫn tới một lượng bạc quân lương, đãi ngộ so triều đình binh không biết tốt bao nhiêu đấy. Còn có một lượng bạc quân lương. Phương phụ Phương Mâu đã là sợ ngây người, như sự tình đúng như Phương Hạo nói tới một dạng lời nói, cái này Trần gia thôn binh đãi ngộ sát thực so triều đình binh đãi ngộ tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngươi thế nào biết cái này đãi ngộ là thật? Phương Dung cũng không phải rất tin tưởng, lúc trước hắn chấp nhận thời điểm, cái kia quân quan cũng nói với hắn vào ngũ liền có quân lương, còn có thể ăn cơm no, có thể trên thực tế đâu. Đừng nói quân lương, liền cơm đều ăn không đủ no, nhưng bọn này hết thảy tiến vào những quân quan kia trong túi quần. Ai nha đại ca? Nhìn thấy Phương Dung một mực không tin Phương Hạo dậm chân, nói, ta đều nói ta là tận mắt thấy. Cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội huấn luyện giáo trường ngay tại ta đưa hàng cửa hàng phụ cận, ta mỗi ngày đều có thể trông thấy bọn họ ăn thứ gì, cái này còn có thể là giả. Nghe vậy, Phương Dung rơi vào trầm tư, hắn cùng Phương Hạo là thân huynh đệ, quan hệ cũng là vô cùng tốt, Phương Hạo hẳn là không có lừa hắn khả năng, cái này chí ít đã chứng minh, Trần gia thôn hộ vệ đội thức ăn là xác thực. Trừ thức ăn cùng quân lương bên ngoài, thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội còn có một chỗ tốt. Phương Hạo tiếp tục tăng giá cả, ta nghe người khác nói, chỉ muốn gia nhập cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội, liền có thể tập được võ học, thu hoạch được trở thành võ giả cơ hội. Cái này vừa nói, Phương phụ Phương Mẫu ngược lại là không có cái gì biểu hiện, có thể Phương Dũng lại là sắc mặt đại biến. Đi qua kinh thành hắn có nhiều hơn kiến thức, biết rõ võ giả là cường hãn cỡ nào, địa vị cỡ nào tôn sùng tồn tại, bởi vậy nghe tới Phương Hạo nói thêm vào hộ vệ đội có cơ hội trở thành võ giả thời điểm, hắn lập tức không bình tĩnh, nhịn không được hỏi, chuyện này là thật? Thật không thể lại thật. Phương Hạo trọng trọng gật đầu, ta tận mắt thấy cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội người một quyền đánh ngã một gốc to cỡ miệng chén cây cối, đại ca ngươi nói thật không thật? Phương Dũng không chút nghĩ ngợi gật một cái, người bình thường cho dù cường tráng đến đâu, cũng khó có thể một quyền đánh bại một gốc to cỡ miệng chén đại thụ, chỉ có võ giả mới có thể làm đến. Dũng Nhi, nếu không ngươi đi thử xem. Phương Mẫu nhìn về phía Phương Dũng, thử nghiệm hỏi. Rất hiển nhiên, tại Phương Hạo một phen miêu tả phía dưới, nàng tâm động. Không có cách, Trần gia thôn hộ vệ đội đãi ngộ thực sự quá hậu đãi, không chỉ có cho cơm no, thịt ăn, mỗi tháng còn phát một lượng bạc quân lương, cái này đối Phương nhà tới nói, là khó có thể tự tuyệt dụ hoặc. Phải biết, Phương gia hết thệ cũng liền vài mẫu đất cằn. Người một nhà đến cùng mệnh gần chết một năm trôi qua đều chưa hẳn có thể để giành được đến một lượng bạc, mà Phương Dũng chỉ cần thêm vào hộ vệ đội, một tháng liền có thể kiếm đến người một nhà một năm đều tích lũy không xuống thu nhập, cái này phong phú của lương, thực sự nhường Phương Mâu khó có thể cự tuyệt. Chương 401, trở nên nổi bật tưởng niệm chương 401, trở nên nổi bật tưởng niệm Phương Mâu rất tâm động, Phương Phụ thì là cao mày nói, cái này tham gia quân ngũ có thể hay không nguy hiểm quá lớn. Tham gia quân ngũ liền muốn trên chiến trường liền có khả năng người chết, Phương Phụ tổng cộng cũng liền hai đứa con trai, hắn cũng không hi vọng nhìn đến đại nhi tử chết đi. Nguy hiểm tính là gì? Phương Hạo lại là xem thường nói, trên đời này làm gì chưa nguy hiểm? Uống nước còn có thể nhét kẽ răng đâu, trồng trọt còn có thể bị cảm nắng đâu, chẳng lẽ chúng ta cũng bởi vì nguy hiểm mà không đi trồng trọt sao? Không thể nào. Phương Hạo nhìn thẳng cha mẹ của mình, nói, cha, ta biết ngươi lo lắng đại ca, nhưng trên đời này nào có cái gì đều không nỗ lực liền có được chuyện tốt. Chúng ta loại người nghèo này, nếu như ngay cả một điểm nguy hiểm cũng không nguyện ý đối mặt, cái kia người ta Trần gia thôn lại dựa vào cái gì muốn cho chúng ta như vậy phong phú đãi ngộ? Nghe nói như vậy Phương Dũng gật một cái, hắn sợ chết sao? Bình tĩnh mà xem xét, hắn đương nhiên là sợ, có thể trước hắn tại sao muốn đi toàn quân. Đơn giản là hắn trong lòng có một phần trở nên nổi bật tưởng niệm, phụ mẫu vất vả hắn từ nhỏ nhìn ở trong mắt, hắn cũng sẽ không khinh bỉ cha mẹ của mình, nhưng hắn lại không nguyện ý cả một đời như phụ thân đồng dạng, ngơ ngơ ngác ngác loại cả một đời chỗ, kết quả là trong tay lại ngay cả một ít bạc đều không để dành được, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan cả nhà không chết đói. Cho nên, Phương Dung đối Phương Hạo lời nói cực kỳ tán đồng, thế đạo này chính là như vậy, muốn có được thứ gì, tự nhiên là phải bỏ ra một ít gì. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình là không tồn tại, coi như tồn tại, cái kia phần đĩa bánh bên trong cũng đại khái tỷ lệ có độc. Lại nói, ta còn chưa từng nghe qua cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội người chết qua. Phương Hạo còn nói thêm, nói thật, ta cũng chính là tuổi tác không phù hợp, không phải vậy ta đã sớm đi ghi danh. Một phen nói xuống, Phương phụ lông mày giãn ra ra, hắn nhìn về phía Phương Dũng, hỏi, Dũng Nhi, ngươi nghĩ như thế nào? Ta quyết định đi thử xem. Phương Dũng trầm giọng nói, ta không sợ chết, nếu như tiểu Hạo nói là sự thật, cái kia ta đem cái mạng này giao cho Trần gia thôn lại có làm sao? Được thôi. Phương phụ thở dài, lớn nhất với vẫn gật đầu, cái kia ngày mai ngươi liền cùng Hạo Nhi đi Trần gia thôn nhìn xem, hiện tại ăn cơm trước đi. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Hạo cùng Phương Dũng chính là rời khỏi giường, trong nhà đơn giản đến qua dừng lại điểm tâm về sau, cùng một chỗ hướng về Trần gia thôn xuất phát. Khi sát trời triệt để sáng lên thời điểm, hai người cũng đi tới Trần gia thôn cửa thôn. Người thật nhiều. Nhìn qua người người nhốn nháo Trần gia thôn cửa thôn, Phương Hạo phát hiện mình có lẽ đánh giá thấp Trần gia thôn chiêu binh sức hấp dẫn, hôm nay xuất hiện Trần gia thôn cửa thôn nhân số, có thể so sánh trước kia hắn nhìn thấy nhiều nhiều. Đại ca, chúng ta đến tranh thủ thời gian đi vào, nếu không chỉ sợ liền danh ngạch cũng không có. Phương Hạo vội vàng lôi kéo Phương Dũng tiến nhập Trần Gia thôn, sau đó cùng người chạy một đạo thẳng đến Trần Gia thôn giáo trưởng. Lúc này Trần Gia thôn giáo trưởng Trô đã trống lên một chỗ chiêu mộ quầy hàng, trước gian hàng to lớn tất cả đều là người, hiển nhiên bị chiêu binh điều kiện hấp dẫn mà đến người, xa không chỉ Phương Hạo cả nhà. Sao nhiều như vậy người? Phương Dũng không khỏi trừng to mắt, tại có hảo nam không làm lính phong tục hạ quốc, bách tính đối với tổng quân chuyện này là cực kỳ kháng cự, bởi vậy triều đình thiết lập trưng binh chỗ thường thường hết sức yên tĩnh. Xem xét lại lúc này Trần Gia Thôn trưng binh điểm, lít nha lít nhít tất cả đều là người, cùng triều đình trưng binh chỗ tạo thành hoàn toàn ngược lại cảnh tượng. Còn có thể là bởi vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì Trần Gia Thôn trưng binh đãi ngộ tốt. Phương Hạo hồi đáp, một tháng một lượng bạc, hôm sau còn có thịt ăn, điều kiện này ai có thể không tâm động? Cũng thế. Phương Dũng gật đầu, đối với Trần Gia Thôn trưng binh đãi ngộ càng thêm tin tưởng một số. Mà tại lượng người lúc nói chuyện, trên giáo trường đến đây trưng binh đám người đã tại hộ vệ đội đội viên thụ ý phía dưới xếp hàng, Phương Dũng không dám thất lễ, cũng gia nhập vào xếp hàng trong đội ngũ. Mà tại lâm thời thiết lập trưng binh quầy hàng trên, phụ trách đăng ký Trần Đại nhìn lấy trước mắt bé gầy hán tử, hỏi, tính danh, Nô Dũng, tuổi tác, 23, phương nào nhân sĩ, Thái Bình huyện Xích Thủy thôn. Trần Đại đem hán tử báo ra tin tức từng cái đi lại, mà rồi nói ra, tốt, ngươi có thể rời đi. Ê, tên là Ngô Hán hán tử gãi gãi đầu, nói, ta đây coi như là bị chiêu sao? Không tính. Trần Đại lắc đầu, hiện tại chỉ là tạm thời đăng ký, ngươi có thể đi trở về chờ tin tức, như chiêu lên, trong vòng 3 ngày sẽ có người đến cửa thông báo ngươi. Lần này hộ vệ đội chủ yếu chiêu mộ chính là ngoại thôn người, tự nhiên không thể nào giống như trước chiêu mộ một dạng trực tiếp liền xác định được. Hôm nay chỉ là đi trước đăng ký, sau đó còn cần kiểm chứng những này báo danh nhân tin tức, xác nhận không sai sau mới có thể cuối cùng xác định được. Tốt a. Hán tử trên mặt hiện lên một tia thất vọng, quay người rời đi. Sau đó, đến đây chiêu mộ đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Tính danh: Nưu Nhị. Tuổi tác: 20. Nhà ở chỗ nào? Thái Bình huyện thành. Tính danh: Giang Cách. Tuổi tác: Theo đội ngũ từ tốn tiến lên, rất nhanh liền đến phiên Phương Dũng báo danh. Tính danh: Trần Đại một bên hỏi thăm, một bên ngẩng đầu nhìn Phương Dũng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, Hạ Quốc bách tính bởi vì ăn không đủ no quan hệ, tuyệt đại đa số người vóc người đều so sánh bé gầy, lại vóc dáng cũng so sánh thấp. Thế mà trước mắt hán tử lại hoàn toàn không giống, nhìn ra thân cao có 5 thước 3 tả hữu, 1 thước 0.33m, so Trần Đại tự thân còn phải cao hơn một đoạn, lại thân thể xem ra cực kỳ khỏe mạnh, cùng lúc trước báo danh hán tử gầy nhỏ hoàn toàn khác biệt. Phương Dũng: Tuổi tác: 21. Nhà ở nơi nào? Thái Bình huyện Thổ Pha thôn. Tốt. Trần Đại đem Phương Dũng tin tức đi lại, sau đó nói, ngươi trước tiên có thể về nhà chờ thông chi. Tốt. Phương Dũng gật gật đầu, rời đi đội ngũ, tìm được ngay tại cách đó không xa chờ đợi Phương Hạo. Đại ca, ngươi chiêu lên sao? Nhìn thấy Phương Dũng trở về, Phương Hạo không kịp chờ đợi hỏi. Không biết. Phương Dũng lắc đầu, người kia chỉ nói nhường ta trở về chờ đợi, nói là chiêu lên, trong vòng 3 ngày sẽ có người đến cửa thông báo. Ê. Phương Hạo gãi gãi đầu, cái kia chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Nói xong, Phương Hạo đông nhiên nói, đại ca, ta mời ngươi ăn cơm đi. Cái này Trần Gia Thôn cơm canh thế nhưng là nhất tuyệt, mấu chốt giá cả còn tiện nghi. Rất nhanh, Phương Hạo liền dẫn Phương Dũng đi tới Trần Gia Thôn ăn lều chỗ, đã thấy ăn lều chỗ đang dùng cơm người không có chút nào so giáo trưởng chỗ đó thiếu, báo danh xong thanh niên trai tráng đại đa số đều lựa chọn tới nơi này dùng cơm. Đại Đảm ca, thường xuyên ở chỗ này dùng cơm Phương Hạo cùng Lý Đại Đảm cũng là cực kỳ quen thuộc, vừa cười vừa nói, hôm nay đều có cái gì đồ ăn? Chính đang bận bịu xào nồi lớn món ăn, Lý Đại Đảm ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, có xào gà xẻ phay, hầm thịt vịt, trứng tráng cùng xào cải trắng. Món chính là màn đầu, ngươi muốn cứ gọi món gì? Chương 402, mừng như điên Phương gia. Chương 402, mừng như điên Phương gia. Phương Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, xào gà xé phay cùng hầm vịt quá mắc, ta cũng không muốn rồi, đại đẳng ca cho ta đây tới một phần trứng trắng, lại đến 5 cái màn đầu. Được. Phương Hạo lôi kéo Phương Dũng tìm cái bàn trống ngồi xuống, không bao lâu, đồ ăn cũng nổi lên. Nhìn qua trên bàn mập trắng mập màn đầu cùng xào vàng nóng trứng gà, Phương Dũng không khỏi hỏi, tiểu Hạo, ngươi tại Trần Gia Thôn vẫn luôn ăn những này sao? Làm sao có thể? Phương Hạo lắc đầu nói, cái này Trần Gia Thôn đồ ăn mặc dù tiện nghi, nhưng ta cũng không thể nào mỗi ngày ăn những ngày à. Ta bình thường nhiều lắm là cũng liền mua 2-3 cái màn đầu ăn. Trần Gia Thôn bởi vì sản xuất gà vịt trứng tương đối nhiều quan hệ, trứng trắng bán là khá là rẻ, bất quá cũng cần 10 văn tiền một phần, lấy Phương Hạo thu nhập, ngẫu nhiên ăn một bữa vẫn được, mỗi ngày ăn, túi tiền của hắn cũng chịu không được. Có màn đầu ăn cũng không tệ. Phương Dung không có cùng Phương Hạo khách khí, cầm lấy một cái bánh màn đầu, một thanh chính là cắn rơi mất nửa cái, cảm thụ được trong miệng thơm ngọt vị đạo, Phương Dung đối với Trần Gia Thôn sùng túc có càng sâu sắc nhận biết. Hắn trong nhà mỗi ngày ăn đều là bánh cao lương, giống như màn thầu bực này quý giá thức ăn, hắn quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn mấy lần. Đại ca, chờ ngươi thêm vào Trần Gia Thôn hộ vệ đội liền có thể bữa bữa ăn được màn thầu, còn có thể ăn được thịt đấy. Phương Hạo có chút ít hâm mộ nói ra, Trần Gia Thôn hộ vệ đội đãi ngộ, đây chính là liền Trần Gia Thôn thôn dân đều nóng mắt tồn tại, khỏi cần phải nói, liền nói cái kia 2 ngày dừng lại thịt, liền đủ để khiến người cực kỳ hâm mộ. Hy vọng như thế đi. Phương Dũng trong mắt lóe lên hy vọng chi sắc, trước đây hắn đối với thêm vào Trần Gia Thôn hộ vệ đội ôm lấy có cũng được mà không có cũng không sao tâm thái, có thể giờ này khắc này, thêm vào Trần Gia Thôn hộ vệ đội suy nghĩ càng trở nên phá lệ mãnh liệt. Đây không chỉ là bởi vì trước mắt thức ăn, cũng bởi vì tại giáo trường thời điểm, Phương Dũng thấy qua những cái kia Trần Gia Thôn hộ vệ đội đội viên, những hộ vệ kia đội viên từng cái lưng hùm vai gấu, cường tráng vô cùng, lại khí tức phá lệ bưu hãn, không cần hỏi đều biết bọn hắn khẳng định ăn vô cùng tốt, cũng thay đổi hướng ấn chứng Phương Hạo trước đây nói tới sự tình, Trần Gia Thôn hộ vệ đội viên, tất cả đều là võ giả. Đạo Ca Nhi, đây là hôm nay báo danh hộ vệ đội danh sách. Buổi chiều thời gian, Trần Đại đem một tấm đăng ký danh sách giao cho Trần Đạo. Trần Đạo tiếp nhận tỉ mỉ tra xem ra. Sau khi xem xong, Trần Đạo kinh ngạc nói, đại thúc, hôm nay người báo danh mấy nhiều như vậy? Không tệ. Trần Đại cười nói, chúng ta hộ vệ đội đãi ngộ đủ tốt, dân chúng gia nhập nhiệt tình cũng 10 phần tăng gọn, vẹn vẹn cả ngày hôm nay liền có 400 người đến đây đăng ký.
400 người?
Trần Đạo kinh ngạc hơn, hắn nguyên bản muốn chiêu quyên nhân số cũng liền 300 người mà thôi, mà lại chiêu mộ thời gian còn định là 3 ngày, thế mà cả ngày hôm nay liền chiêu mộ đến tháng 4 năm 00 người. Điều này hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi Trần Đạo dự kiến.
Nô.
Trần Đạo suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi phái một người đem phần danh sách này đưa đi huyện thành, nhường huyện tôn giúp đỡ xác minh một chút những người này tin tức, như tin tức không lầm, vậy liền đem bọn hắn đều khai ra vào đi.
Thành.
Trần Đại gật gật đầu, chợt lại hỏi, cái kia đạo ca nhi, đằng sau 2 ngày còn muốn tiếp tục hay không chiêu mộ?
Không cần.
Giáng cái thông báo, liền nói hộ vệ đội tạm thời đã chiêu đầy người, phía sau 2 ngày không nhận người.
Tốt.
2 ngày sau, thủ pha thôn. Đang giúp phụ thân làm việc nhà nông Vương Dũng liên tiếp nhìn về phía cửa thôn phương hướng, thần sắc có mấy phần lo lắng. Kể từ ngày đó theo Trần Gia thôn trở về sau, Phương Dũng liền vẫn luôn là dạng này trạng thái, tinh thần một mực không cách nào tập trung ở nhà việc nhà nông trên. Dũng Nhi, về nhà trước nghỉ ngơi đi. Lúc này, nhìn thấy ngày đã thăng đi lên Phương Phụ đi tới, bắt chuyện Phương Dũng cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Lúc này đã vào lúc giữa trưa, Thái Dương 10 phần cay độc, cũng không thích hợp tiếp tục làm việc nhà nông.
Tốt.
Phương Dũng gật gật đầu, sau đó liền cùng phụ mẫu cùng một chỗ về đến nhà. Thế mà, về đến trong nhà Phương Dũng như vẫn là bộ kia tinh thần không thuộc trạng thái, nhiều lần nhìn về phía cửa thôn phương hướng, phá lệ hy vọng có thể nhìn đến Trần Gia thôn người tới.
Đại ca, đại ca.
Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Phương Hạo một mặt vui mừng bảo vào, ở phía sau hắn còn theo một cái hán tử lưng hùm vai gấu.
Đại ca.
Phương Hạo thắng gấp một cái dừng ở Phương Dũng trước mặt, một mặt kinh hỉ nói, ngươi thành công, ngươi thành công thêm vào Trần Gia thôn hộ vệ đội.
Cái gì?
Phương Dũng thần sắc vui vẻ, trong phòng Phương phụ cùng Phương mẫu cũng là bật lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Mà theo sát tại Phương Hạo về sau Trần Giang thì là cười nói, Phương Dũng đúng không, ta là Trần Gia thôn hộ vệ đội Trần Giang, lần này tới là thông báo ngươi, ngươi đã bị Trần Gia thôn hộ vệ đội tuyển chọn, ngày mai cần muốn đi trước Trần Gia thôn giáo trường báo danh, sau đó tham gia huấn luyện. Tiếng nói rơi xuống đất, mừng như điên cảm xúc cơ hồ đem Phương Dũng cả người bao phủ. Phương phụ cùng Phương mẫu biểu hiện càng là khoa trương, hoa chân múa tay, kém chút không có nhảy dựng lên.
Quá tốt rồi,
ta con trai cả thêm vào Trần Gia thôn hộ vệ đội.
Ha ha,
về sau Dũng Nhi có thể mỗi ngày ăn thịt. Nhìn qua hoa chân múa tay Phương phụ cùng Phương mẫu, Trần Giang nhếch miệng lên một vệt nụ cười, Phương Dũng cũng không phải hắn thông báo người đầu tiên, Phương mẫu cùng Phương phụ cũng không phải đôi thứ nhất nhảy cẫng hoan hô ra trường. Trên thực tế, đại đa số thu đến thông báo người, biểu hiện đều cùng Phương gia cái này cả nhà không sai biệt lắm, không có chỗ nào mà không phải là nhảy cẫng hoan hô, vui mừng con xiết.
Trần Giang huynh đệ đúng không?
Kinh hỉ sau đó, Phương mẫu bận bịu nhiệt tình nói, vất vả ngươi qua đây thông báo chúng ta, nhất định muốn tại chúng ta trong nhà ăn một bữa cơm.
Không cần a gì.
Trần Giang khoát tay cự tuyệt, ta còn muốn đi thông báo những người khác, liền không ở lâu. Về sau có cơ hội rồi nói sau. Rất nhanh, Trần Giang chính là quay người rời đi. Mà tại Trần Giang sau khi rời đi, Phương gia người một nhà cảm xúc rốt cuộc gáp chế không nổi. Phương Hạo ôm chặt lấy Phương Dũng, hưng phấn nói đến, quá tốt rồi. Về sau ngươi chính là Trần gia thôn hộ vệ đội đội viên, có thể bữa bữa ăn thịt.
Ha ha.
Phương Dũng cũng là cười ha ha, tiểu Hạo, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, cũng liền 2 ngày dừng lại thịt mà thôi.
2 ngày dừng lại cũng thật tốt.
Phương phụ cười híp mắt nói ra, chúng ta cả nhà 1 năm đều không kịp ăn một thanh thịt.
Dũng Nhi.
Phương mẫu cười căn dặn Phương Dũng nói, đi cái kia Trần gia thôn, nhất định muốn thật tốt nghe người ta lời nói, tuyệt đối không nên lãng phí cơ hội này.
Mẹ, ta biết.
Phương Dũng trịnh trọng gật đầu, thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội cơ hội được không dễ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bởi vì lười biếng, không tuân mệnh lệnh mà mất đi cơ hội này.
Nàng dâu.
Phương phụ nhìn về phía Phương mẫu, cười ha hả nói, hôm nay đem trong nhà cất giấu gạo đều lấy ra đi, buổi tối chúng ta ăn được điểm, coi như là chúc mừng Dũng Nhi thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội.
Được rồi.
Chương 403, tiền đồ.
Chương 403, tiền đồ.
Rất nhanh, Phương phụ Phương mẫu chính là bận bịu công việc lên, dự định làm tốt cơm thức ăn ngon chúc mừng một chút cái này chuyện vui. Thế mà, còn không chờ bọn hắn làm tốt cơm, nhận được tin tức các thôn dân chính là một mạch tràn vào nhà bọn họ.
Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây?
Mở cửa Phương Dũng nhìn qua ngoài cửa thôn trưởng cùng thôn trưởng sau lưng đại lượng thôn dân, vô cùng ngạc nhiên.
Đương nhiên là tới chúc mừng các ngươi.
Thủ pha thôn thôn trưởng Võ Thắng cười ha hả nói, Phương Dũng, chúng ta vừa rồi nhận được tin tức, nghe nói ngươi bị Trần gia thôn hộ vệ đội thu nhận rồi.
Là có việc này.
Phương Dũng không chút nghĩ ngợi gật đầu.
Các thôn dân lúc này ánh mắt sáng lên.
Dũng ca nhi tiền đồ a,
còn không phải sao?
Ta nhi tử cũng đi tham gia Trần gia thôn hộ vệ đội chiêu mộ, không có chiêu trên.
Cái này có thể trách ai?
Nhân gia Trần gia thôn mới nói, muốn 18-30 năm, ngươi nhi tử mới 16 tuổi liền đi báo danh, có thể chiêu trên mới là quái sự.
Dũng ca nhi cái này là thật tiền đồ.
Ta nghe nói cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội đãi ngộ tốt đây, 2 ngày dừng lại thì không nói, mỗi tháng còn có thể dẫn tới 1 lượng bạc.
Còn không phải sao?
Về sau Dũng ca nhi trong nhà sợ là muốn phát đạt.
Chúc mừng Dũng ca, về sau phát đạt có thể tuyệt đối đừng quên chúng ta những ngày đồng hương.
Giờ này khắc này, các thôn dân nhìn về phía Phương Dũng trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, Trần gia thôn hộ vệ đội đãi ngộ đã sớm tại thổ pha thôn mọi người đều biết, phàm là trong nhà có trung niên đàn ông nhân gia, không khỏi hy vọng nhà mình hài tử có thể thêm vào hộ vệ đội. Chỉ tiếc, đại đa số người trong nhà đàn ông cũng không phù hợp Trần gia thôn hộ vệ đội chiêu mộ tuổi tác, số ít phù hợp cũng bởi vì đi tương đối trễ quan hệ không có thể báo danh ra, cái này khiến rất nhiều các thôn dân mười phần tiếc nuối, cũng phá lệ hâm mộ có thể bị Trần gia thôn hộ vệ đội thu nhận Vương Dũng. Đại gia làm sao đều đến đây? Đều tiến đến ngồi. Lúc này, nghe được động tĩnh Phương phụ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy rất nhiều các thôn dân, ào ào mời bọn họ vào nhà bên trong ngồi. Thế mà, Phương gia nhà thực sự quá hẹp hòi, căn bản dung nạp không được nhiều người như vậy, bởi vậy chỉ có như là thôn trưởng dạng này trong thôn nhân vật có mặt mũi mới có thể đi vào trong phòng, đến mức những người còn lại cũng chỉ có thể tại ngoài phòng đứng. Lao Phương A, thôn trưởng Võ Thắng ngồi trong phòng, có chút ít hâm mộ nói, nhà các ngươi lần này là muốn thăng chức rất nhanh, Dũng Ca Nhi tiến vào cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội, về sau liền không lo vấn đề ăn cơm, mỗi tháng còn có thể kiếm tiền, thậm chí còn có cơ hội trở thành võ giả đấy. Đúng vậy a, đúng a. Về sau lão Phương liền có thể ngồi trong nhà chờ lấy lộc phúc. Một lượng bạc a. Ta mẹ gần chết một năm đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Có Dũng Ca, lão Phương về sau sợ là muốn vượt qua nhà giàu ông chủ thời gian rồi. Còn không phải sao? Trong phòng mọi người hào hào phụ họa, Phương phụ mặc dù trong lòng hết sức cao hứng, nhưng cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng, đành phải cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng, ứng phó mọi người. Đến lúc xế chiều, cả phòng người rốt cục tán đi, ứng phó mọi người một lúc lâu Phương phụ còn chưa kịp thở phào, mới khách nhân lại tới. Vương bà mối, ngươi tại sao cũng tới? Vừa đem thôn trưởng bọn người đưa ra cửa, Phương phụ nhìn lấy ngoài cửa trung niên phụ nhân, gương mặt kinh ngạc. Bởi vì người này chính là thổ pha thôn phụ cận cái này một mảnh có tên bà mối, phàm là trong nhà có đàn ông thôn dân, phần lớn đều nghe nói qua thanh danh của nàng, đơn giản là Vương bà mối làm mai mối sát suất thành công phi thường cao. Rất nhiều có đàn ông thôn dân đều hy vọng có thể cùng Vương bà mối tạo mối quan hệ, để cho Vương bà mối vì con của mình nói một cái nàng dâu. Trên thực tế, Phương phụ trước kia cũng đi tìm Vương bà mối, hy vọng có thể vì Phương Dũng nói một cái nàng dâu, dù sao tại mười mấy tuổi liền kết hôn hạ quốc, Phương Dũng loại này 20 tuổi ra mặt còn chưa kết hôn nam tử, đã coi là lớn tuổi thanh niên. Thế mà, Phương phụ tìm tới Vương bà mối thời điểm, Vương bà mối hứng thú cũng không cao, đơn giản là Vương bà mối chỗ lấy làm mối xác suất thành công cao, là bởi vì nàng thường thường chỉ thay khá là giàu có nhân gia làm mối. Phương gia tuy nói tại thổ pha thôn tính toán thời gian trôi qua không tệ, nhưng rất hiển nhiên cách sung túc còn có chút xa xôi, bởi vậy, Vương bà mối cũng không phải đặc biệt nguyện ý giúp Phương Dũng làm mối, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, Phương gia loại này gia đình là cực ít có nữ tử nguyện ý gả tới. Hơi nếm thử một phen, tìm mấy cái có nữ hoa nhân gia hỏi qua về sau, Vương bà mối liền từ bỏ thay Phương Dũng làm mối ý nghĩ, cuối cùng Phương Dũng lấy nàng dâu sự kiện này, cũng liền không giải quyết được gì. Thế nào, Phương ca không chào đón ta đến? Vương bà mối cười hỏi, mặc dù nói lần trước Phương phụ tìm nàng làm mối thất bại, nhưng giữa hai người cũng không có cái gì khúc mắc, bởi vì Phương phụ cũng rõ ràng nhà mình tình huống, muốn vì Phương Dũng lấy cái nàng dâu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Phương phụ đội vàng cười đem Vương bà mối nên vào trong nhà, cho Vương bà mối đưa lên một chén nước nóng sau liền ngồi ở một bên chờ lấy Vương bà mối mở miệng. Phương ca, lần trước ngươi tìm ta cho Phương Dũng làm mối sự tình còn nhớ chứ? Vương bà mối bưng ly nước hỏi. Đương nhiên nhớ đến. Phương phụ gật đầu nói, bất quá ngươi không phải nói không có nữ hoa coi trọng ta nhà Phương Dũng sao? Đích thật là dạng này. Vương bà mối nói ra, Phương ca ngươi cũng biết, bây giờ cái này có nữ hoa gia đình ánh mắt đều tương đối cao, nhà ngươi mặc dù tại thổ pha thôn trôi qua không tệ, nhưng trong nhà cũng liền vài mẫu chỗ, miễn cưỡng có thể ăn trên một miếng cơm no, nhân gia trong nhà cũng không nguyện ý nhà mình nữ hoa đến ngươi trong nhà chịu khổ. Nghe vậy, Phương phụ khẽ thở dài một cái, biết đó cũng không phải Vương bà mối lý do thoái thác, mà chính là sự thật. Dân chúng bình thường trong nhà đàn ông muốn lấy một cái nàng dâu cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, trong nhà có nữ nhi đều hy vọng nữ nhi có thể gả người tốt nhà, thậm chí rất nhiều trong nhà có nữ hoa tình nguyện đem nữ hoa đưa đi cho trong thành địa chủ lão gia làm tiếp, cũng không nguyện ý gả cho dân chúng bình thường nhà đàn ông. Đây cũng là thế đạo này tàn khốc nhất chân tướng, đến địa chủ lão gia trong nhà làm tiếp, nữ nhi chí ít có thể ấm no không lo, nhà mẹ đẻ cũng có thể được một số ân huệ, mà đến dân chúng trong nhà, không chỉ cần phải vất vả làm việc, cái bụng cũng chưa chắc có thể lấp đầy. Như tình huống như vậy dưới, mọi người tự nhiên càng muốn đem nữ nhi đưa đến địa chủ lão gia trong nhà. Đương nhiên, những địa chủ kia cũng không phải mù lòa, bọn hắn cũng chỉ vừa ý giải đến tuấn tiểu nữ hoa, những cái kia tư sắc thường thường là không có tư cách cho địa chủ lão gia làm tiếp thất. Cái này cũng cho dân chúng bình thường nhà Nam Hoa một số cơ hội. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hạ quốc tuyệt đại đa số dân chúng trong nhà, liền nối roi tông đường cơ hội đều không có. Đương nhiên, dân chúng bình thường còn có một loại khác cho nhà mình con cái kết hôn phương thức, cái kia chính là hoán thân. Cái gọi là hoán thân, nói đến cũng đơn giản, tức lượng đứa con gái song toàn, trong nhà đàn ông cũng đều không cưới nổi nàng dâu nhân ra, lấy nam nữ trao đổi phương thức riêng phần mình cưới được nàng dâu, ngươi đại nữ nhi gả cho ta nhà tiểu nhi tử, tiểu nữ nhà ta nhi gả cho ngươi nhà đại nhi tử, lấy phương thức như vậy, thúc đẩy hai người nam đinh hôn nhân. Xem như dân chúng rơi vào đường cùng kéo dài nhà mình huyết mạch lựa chọn.